Chương 1, Hoa Phúc Tương Y Liễu người đăng, bằng Fox, Khải Nguyên thành tinh không sáng chói phía dưới, một vòng huyết nguyệt ở trong trời đêm nở rộ, treo cao tại thường khung chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới hết thảy, tất cả đều sâu kiến. Khu khu cụ. Một trận yếu ớt dây tóc tiếng ho khan từ dưới đất đường ống bên trong truyền ra, như cách gần thêm chút nữa, ngươi không những nghe đến tiếng ho khan, hơn nữa còn có thể nghe được một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Ta chết sao? Khu khu cụ. Cái này âm thanh hỏi thăm âm lượng không lớn, cũng rất là dọa người, phản phất là một thứ từ trong vực sâu bò lên lệ quỷ, tại ngọn nguồn minh, tại kêu rên, đang khóc, tại để tay lên ngực tự hỏi. Như lúc này có người từ đường này qua, đoán chừng sẽ bị cái này âm thanh ngọn nguồn minh dọa ra cái gì bóng ma tâm lý đi. Bất quá, cũng may nơi này là một đoạn vắng vẻ đường nhỏ, không có người không có phận sự tới đây đi dạo. Tiểu hòa tử, ngươi tạm thời còn chưa chết, không bằng bồi bồi ta cái này người sắp chết tâm sự thôi. Làm cho người ngoài ý muốn sự tình phát sinh, không biết từ chỗ nào xuất hiện một lão đầu, cùng sử dụng gián mua, lại trung khí 10 phần thanh âm trước mặt người làm nhảm lấy gặm. Lão nhân gia, ngài trung khí như thế đủ, nhưng không chút nào giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Ngược lại là ta, toàn thân trên dưới, mình đầy thương tích, cộng thêm bị nơi này nước bẩn ngâm qua thời gian dài như vậy, không biết lây dính nhiều ít vi khuẩn cùng virus, coi như bây giờ bị cứu ra ngoài, chỉ sợ cũng sống không lâu lâu, sẽ còn bằng bạch lãng phí hết phụ mẫu tân tân khổ khổ để giành được tới một điểm tích xúc. Ai? Ngài nếu như muốn nói chuyện phiếm liền tranh thủ thời gian chuyện bắn đi. Nếu là chậm, ta sợ ta sẽ kiên trì. A. Nói xong dài như vậy một đoạn cảm khái tuổi trẻ tiểu tử, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình dị dạng, nói xong lời cuối cùng lại phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Ở trên người hắn có rất nhiều đạo trưởng ngắn không đồng nhất, hình dạng không giống nhau khe, giống như là bị khác biệt lưỡi dao cắt chém hay là cồn khí đả kích tạo thành. Những này khe còn không có hoàn toàn bậy, huyết dịch một mực tại không ngừng chảy ra ngoài, nhuộm đỏ mảnh này cống thoát nước. Như thay cái người bình thường gặp được cảnh ngộ như thế, không chết cũng chỉ còn lại kéo dài hơi tàn nửa cái mạng. Thế nhưng là, hắn vậy mà có thể dễ dàng nói ra dài như vậy một văn, mà lại là mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói một hơi. Không, không đúng. Vấn đề mấu chốt không tại mình, mà là... Ơ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại vẫn là một cái đại yếu tử. Không tệ, không tệ, xem ra lão phu còn không có giả dặn hai mắt mở, nhìn người nhìn nhầm thời điểm. Thần bí lao đầu cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu, đối với cái trước cảm thấy được bất phàm của mình không thèm để ý chút nào, mà là xảy ra khác một đề tài, hỏi, tiểu hòa tử, ta rất hiếu kỳ. Ngươi nhìn không giống như là một cái sẽ ở nửa đêm bên trong da lêu lồng người, thế nhưng là tại sao lại xuất hiện tại mảnh này dã ngoại hoang vu, còn rơi vào như thế thê lương hạ chẳng đâu? Anh hùng cứu mỹ nhân. Đương bốn chữ này từ nhỏ băng trong miệng thốt ra lúc, có một loại cô đơn cùng tiêu điều cảm giác quanh quẩn tại trung quanh hắn thật lâu không tiêu tan. Người khác anh hùng cứu mỹ nhân, đều là thuần thục giải quyết đám kia không biết tốt xấu lưu manh cùng lưu manh, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Mà hắn anh hùng cứu mỹ nhân không thành bị đánh, mà lại kém chút còn bởi vậy mất đi tính mạng. Không, chính xác tới nói, hắn đã là một người chết, chỉ bất quá nửa đường bị tên này thần bí lao đầu từ trong quỷ môn quan túm trở về. Anh hùng cứu mỹ nhân, một cái cỡ nào cổ lão, lãng mạn, giàu có tình thơ ý họa kịch bản, luôn có như vậy một chút nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đối với cái này làm không biết mệt, hướng tới không thôi. Nhưng bọn hắn không biết là, đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, đầu tiên không muốn để ý an nguy của mình, mới có thể cứu người ở trong cơn nguy khốn, thành công thì cũng thôi đi. Nếu như thất bại, đem bạn kiếp bất phục. Như là hiện tại vị này tuổi trẻ tiểu tử, bị người vứt bỏ đến một cái hoang dã khu không người. Cái nào? Người cứu đến không có. Thần bí lao đầu ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, từng chữ nói ra mà hỏi. Nam nhân rơi xuống bại hoại trong tay, nhiều lắm là thụ dừng lại ra thịt tra tấn hoặc là trực tiếp giết chết, mà nữ nhân, đặc biệt là dung mạo xinh đẹp nữ hài rơi xuống bại hoại trong tay, 89 phần 10 sẽ kinh lịch một đoạn khắc cốt minh tâm bi kịch, cuối cùng sống không bằng chết, giải quyết xong quãng đời còn lại. Không biết, nhưng ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất, vì nàng tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian, hy vọng nàng có thể cắt nhân tiên tướng đi. Tuổi trẻ tiểu tử thân thể không thể động, chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời, vì tên nữ hài kia cầu nguyện. Ai? Thần bí lao đầu thật sâu thở dài, biết tên nữ hải kia giữ nhiều lành ít, cũng biết đối với việc này tuổi trẻ tiểu tử đã làm được cực hạn. Nếu là đổi thành những người khác, khẳng định sẽ giả bộ như không nhìn thấy, đối với cái này không quan tâm. Vì cái gì? Bởi vì hiện thực chính là lãnh khốc như vậy vô tình, người khác cùng ngươi không quen không biết, ngươi lại vì sao muốn liều mình cứu giúp đâu? Tiểu hòa tử, ngươi hối hận làm cái này việc thiện sao? Đương nhiên hối hận. Đương thần bí lao đầu hỏi ra vấn đề này thời điểm, liền biết hắn sẽ chém đinh đoạn sắt trả lời. Bởi vì thần bí lao đầu có thể từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ sục sôi mênh mông tinh thần trọng nghĩa cùng một viên sáng chói chói mắt thiện tâm. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, hắn chém đinh chặt sắt trả lời lại là hối hận, cái này khiến thần bí lao đầu có chút kinh ngạc, theo bản năng hỏi tới một câu, vì sao lại hối hận? Đương nhiên là hối hận mình quá mức như mãng. T, nếu là nút trong bóng tối báo cảnh, có lẽ liền sẽ không phát sinh như hôm nay ban đêm thảm như vậy án. Tuổi trẻ tiểu tử muốn vung vẩy một chút nắm đấm để diễn tả mình oán giận chi ý, đáng tiếc hắn toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, đừng nói uy quyền, liền xem như rất nhỏ động một cái ngón tay đều đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu hòa tử, người tên là gì? Thần bí lao đầu cuối cùng vẫn chạy không khỏi cái này tính quyết định hỏi một chút. Ta gọi Lâm Nhiên, Lâm trong thụ Lâm, tự nhiên nhưng. Lao ra ra, ngài họ gì nha? Đều đến mức này, tuổi trẻ tiểu tử cũng cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp báo ra đại danh của mình, đồng thời hỏi ngược một câu. Đây chính là Lâm Nhiên lần thứ nhất hỏi đối phương, từ vừa rồi đến bây giờ đều là đối phương đối với mình đặt câu hỏi. Lâm Nhiên, nghiêm nghị, quang minh lẫm liệt. Danh tự này lên tốt, cùng cá tính của ngươi rất dự. quả thật là có được một thân chính khí người nha. Thần bí lao đầu nổi lên một chút Lâm Nhiên danh tự, không chút nào keo kiệt tán thưởng một phen về sau, hồi đáp, lao phu họ Hạo, tên Nhiên. Hạo là Hạo Thiên Hạo, nhưng Nhiên lại không phải tự nhiên nhưng, mà là lửa sắp đốt hết Nhiên. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên chính khí. Lao ra ra, tên của ngài cũng là mang một thân chính khí nha. Nghĩ không ra hai chúng ta có duyên như vậy nha. Lâm Nhiên không có chú ý tới Hạo Nhiên lão gia tử trong giọng nói cô đơn, chỉ là thuận đối phương lấy lòng một câu. Cái này thuộc về nhân tế kết giao cơ bản thưởng thức, nhưng cũng chính là bởi vì Lâm Nhiên câu này lấy lòng, để hắn đi lên một đầu nghịch chuyển càn khôn siêu phàm con đường. Hạo Nhiên chính khí, quang minh lẫm liệt. Nghe được Lâm Nhiên câu nói này, Hạo Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười khổ một tiếng, thì thào nói nhỏ, có lẽ là thời điểm đem hy vọng, chính khí, thậm chí hết thảy tất cả truyền lại đến đời kế tiếp trong tay. Bất quá, dự đoán chi nhãn, mở. Hạo Nhiên lão tiên sinh không nói hai lời, trực tiếp đối Lâm Nhiên mở ra dự đoán tương lai thuật pháp. Dự đoán chi nhãn thuộc về lực lượng pháp tắc bên trong tương đối gần gà thuật pháp, mà lại trong cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Nói nó gần gà là bởi vì có hai điểm cái pháp tắc hạn chế. Thứ nhất, không cách nào từ bị thi thuật trên thân người nhìn thấy cùng mình tương quan tương lai. Thứ hai, không thể đối với bất kỳ người nào nói toạc ra ngươi thấy tương lai, nếu không sẽ gây nên không gian cùng về thời gian chấn động, nhẹ thì thi thuật giả sụp đổ, nặng thì thế giới cách cục cùng một chỗ đi theo sụp đổ, sau đó gây dựng lại. Dự đoán chi nhãn nhìn thấy đồ vật mặc dù nhiều, nhưng thi thuật thời gian cũng không dài, tại trong hiện thực chỉ mới qua vài giây đồng hồ mà thôi, chói mắt tức thì. Xem hết Lâm Nhiên tương lai, Hạo Nhiên lão gia tử rất vui mừng, cũng rất thỏa mãn, thấy lại hướng Lâm Nhiên ánh mắt cũng nhiều như vậy mấy phần thân cận cảm giác. Lâm Nhiên tự nhiên không biết những biến hóa này, bởi vì hắn một mực ở vào không cách nào di động trạng thái, từ đầu đến giờ cũng chưa từng thấy Hạo Nhiên lão gia tử chân thân, càng không biết lão nhân gia ông ta thân ở chỗ nào, chỉ có thể não bổ ra Hạo Nhiên lão gia tử đại khái hình dáng. Tóc trắng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, đáng yêu dễ thân vậy cũng là nhất định. Nếu không phải cùng chỗ trong đường cống ngầm, Lâm Nhiên đều coi là Hạo Nhiên lão gia tử là ngự kiếm mà đến thế ngoại cao nhân. Im lặng hồi lâu, Hạo Nhiên lão gia tử rốt cục làm ra quyết đoán, cắn răng hỏi: "Lâm Nhiên, ngươi có nguyện ý hay không trở thành một thiện ác tài quyết giả?" "Thiện ác tài quyết giả?" "Đó là cái gì?" Lâm Nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này lạ lâm từ tổ, trong lúc nhất thời lại có chút không nghĩ ra, theo bản năng hỏi ngược một câu. Hỏi lại, nói rõ Lâm Nhiên coi trọng vấn đề này. Nếu là không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng, ngược lại sẽ giảm xuống Hạo Nhiên lão gia tử độ thiện cảm. Thiện ác tài quyết giả là một đám có được thần chi ý chí người. Bọn hắn có siêu việt thế gian tất cả mọi người lực lượng, nhưng cũng chính vì vậy, bọn hắn trên vai muốn gánh vác trách nhiệm cũng vượt quá tưởng tượng. Trách nhiệm? Cái gì trách nhiệm? Trừng ác dương thiện. Đây không phải rất đơn giản sao? Ha ha ha, đơn giản sao? Kỳ thật cũng không đơn giản. Nếu như ngươi nhìn thấy lão phu hiện tại này tấm thảm trạng nói liền sẽ biết, thế giới này rất phức tạp để cho người ta lo lắng, làm cho đau lòng người. Đương thiện không phải thiện, ác không phải ác lúc, Lâm Nhiên, ngươi sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu? Hạo Nhiên lão gia tử cười khổ một tiếng, nói ra một đoạn khiến Lâm Nhiên á khẩu không trả lời được lời nói. Tại Lâm Nhiên trong lòng, thiện tức là thiện, ác tức là ác, vô luận như thế nào cũng không thể đem cái này không liên quan nhau cả hai nói nhập là một. Nhưng mà, Hạo Nhiên lão gia tử nhất hệ nói như là một chậu nước lạnh, đem Lâm Nhiên rót một lạnh thấu tim, tâm bay lên. Lâm Nhiên, ngươi không cần hiện tại nói cho lão phu đáp án. Hạo Nhiên lão gia tử một mặt lạnh nhạt, như là một vị đạo sư dốc lòng chỉ đạo học trò cưng của mình, tiếp tục nói ra, ngươi muốn đi đường còn rất dài, phải trải qua sự tình còn rất nhiều, hy vọng trải qua nhân sinh muôn màu về sau, ngươi sẽ đạt được một cái câu trả lời hoàn mỹ. Ta biết. Lâm Nhiên không để ý đau đớn nặng nề gật đầu, cái này cũng tương đương với đáp ứng đương một thiện ác tài quyết giả yêu cầu. Tại gật đầu quá trình bên trong, Lâm Nhiên trong lúc vô tình phát hiện bên chân có một đám cháy đen bùn não bên trong có một con không giống hình người cánh tay, chăm chú chế trụ mắt cá chân chính mình. Nếu không phải thương thế quá nặng đã mất đi hơn phân nửa xúc giác, Lâm Nhiên nên trước tiên cảm giác được chân mình mắt cá chân dị dạng. Tốt tốt tốt. Hạo Nhiên lão gia tử nghe vậy lại hỉ, nói liên tục ba tiếng tốt, tiếp lấy bung ra bắt lấy Lâm Nhiên mắt cá chân tay, dùng sức đánh ra mặt đất, phát ra phanh 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 giòn vang, giống như là tại vỗ tay lớn tiếng khen hay. Cũng liền tại Hạo Nhiên lão gia tử tay, từ Lâm Nhiên trên mắt cá chân dịch chuyển khỏi một mấy mắt, Lâm Nhiên tinh khí thần như là quả cầu ra xì hơi, lập tức điệu xỉu. Chương 02, Bách Khoa toàn thư người đăng, bằng Phật Lâm Nhiên, hơi kiên trì một chút. Lão phu cái này đưa ngươi ba phần đại lễ, để ngươi tại về sau con đường bên trên một bước lên mây, nhất phi chủ tiên. Hạo Nhiên lão gia tử dùng cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Nhiên mắt cá chân lấy đó an ủi, sau đó giơ lên cái cánh tay này trên không trung lắc một cái, một bản cổ hương cổ sắc da dày sách liền xuất hiện tại bàn tay của hắn phía trên, chợt cao chợt thấp, lúc lớn lúc nhỏ phiêu đãng trên không trung. Đây là ta đưa cho ngươi món quà lớn đầu tiên Bách Khoa toàn thư. Dứt lời, Hạo Nhiên lão gia tử ngón tay hướng Lâm Nhiên phương hướng một chỉ, bản này kỳ dị thư tịch giống như là đạt được cái gì chỉ lệnh, hướng phía Lâm Nhiên cái phương hướng này cấp tốc vào tới, cùng Lâm Nhiên thân thể tới một trận tiếp xúc thân mật. Bách Khoa toàn thư tại cùng Lâm Nhiên thời điểm đụng chạm cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường hiện tượng, nhưng vừa tiếp xúc với từ Lâm Nhiên thể nội tràn ra tới huyết dịch, liền lên kịch liệt phản ứng hóa học. Hào quang vận đạo, điểm lành rực rỡ. Bách Khoa toàn thư chỗ nở rộ quang mang một chút liền đốt sáng lên phiến địa vực này, đốt sáng lên tòa thành thị này, cũng đốt sáng lên phiến tinh không này. Để cao không thể chạm hồng nguyệt cũng vì đó khuất phục, dần dần trừ khử tại trong bóng đêm. Lê thởm. Tại một cái không biết tên nơi hẻo lánh, một người một chó chăm miệng một lời hung hăng xì một tiếng, để bày tỏ đạt buồn bực trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Không giống như là người kia khí tức. Chẳng lẽ có cái khác tài quyết giả cũng tham dự vào? cái này cũng không diệu nha. Tại một viên thương thiên đại thụ đỉnh, một tay nâng hỏa diễm người trẻ tuổi thật sâu nhíu mày, túi đầu suy tư một lát liền hóa thành một cơn gió, biến mất giữa phiến thiên địa này. Chuyện giống vậy, tại Thiên Khải Thành các nơi không ngừng trình diễn. Cũng không biết là bởi vì cái gì sự tình hấp dẫn đến bọn hắn bọn này thế ngoại cao nhân, hội tụ ở cái này nho nhỏ Thiên Khải Thành bên trong. Trong cống thoát nước, Lâm Nhiên thân thể bị một tầng nhu hòa hào quang bao khỏa, dựa vào giữa không trùng trận cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, tựa như một đứa bé cái nôi, đem Lâm Nhiên chăm chú che chở trong ngực. Bên ngoài, đầy trời đầy sao như cửu thiên rơi phàm trần, ào ào rơi đi xuống, hội tụ điểm không phải Lâm Nhiên, mà là Lâm Nhiên bên người quyển kia cổ hương cổ sắc ra rời sách, Bách Khoa Toàn Thư. Bách Khoa Toàn Thư mỗi một lần hấp thu tinh thần chi lực, đều sẽ tự động lật một tờ, mà loại này quá trình đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hoàn thành, lật giấy tốc độ cũng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Bách Khoa Toàn Thư liền hoàn thành tất cả đọc qua. 3. Một tiếng vang dọn, bản này kỳ dị Bách Khoa Toàn Thư vậy mà ngay trước Lâm Nhiên hai người trước mặt, nổ thành đầy đất mảnh vụn. Đây là có chuyện gì? Không nên nha. Chẳng lẽ quyển sách này là thần cho chúng ta thiện ác tài quyết giả mở một trò đùa? Thế nhưng là, cái này trò đùa cũng không tránh khỏi mở quá lớn đi. Hạo Nhiên đối với cái này cũng là một mặt che đậy, ở một bên tự lẩm bẩm. Mà Lâm Nhiên thì một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tiểu tinh linh, nàng cái đầu rất nhỏ, toàn bộ thân thể cộng lại đều không có Lâm Nhiên một cái năm đâm lớn. Trên đầu nàng một cặp ngẽ con sừng, cực kỳ giống tiểu ác ma trên đầu sừng, nhưng ở nàng trên lưng lại có một đôi cánh, không phải phổ thông tiểu tinh linh cánh, mà là thiên sứ chi dự. Thiên sứ cùng ác ma. Loại này cực kỳ mâu thuẫn kết hợp thể, vậy mà để Lâm Nhiên nửa ngày tìm không ra nàng không hài hòa chỗ, phản phất tự nhiên mà thành, tìm không ra một điểm tỉ vết. Dung mạo của nàng rất đẹp, đẹp như tiên nữ, nhưng lại cho người ta một loại khoảng cách cảm giác, để cho người ta không dám xâm phạm. Ngài tốt, chủ nhân của ta. Cái này kỳ quái tiểu tinh linh, có chút hướng Lâm Nhiên con người, không kiêu ngạo không tự tin nói. Ngươi là ai? Lâm Nhiên nhẫn nhịn nửa ngày, đến cuối cùng vẫn là nói một câu nói nhảm. Ta là Bách Khoa Toàn Thư miễn hóa ra tới tinh linh. Về phần danh tự mà, ta bây giờ còn chưa có, chủ nhân có thể giúp ta lấy một cái nhà. Tiểu tinh linh phe phẩy cánh, giơ một con xinh xắn linh lung quyển trượng, vây quanh Lâm Nhiên bay một vòng, mới mặt tươi cười nói. Ừm. Lâm Nhiên theo bản năng sờ lên cái cằm, suy tư một lát, nói ra, ngươi nếu là Bách Khoa Toàn Thư miễn hóa ra tới, liền lấy quyển sách này tiền tố làm tên đi. Bảo ngươi tiểu Bách Khoa thế nào? Tiểu Bách Khoa. Ân, cái tên này ta rất thích, tạ ơn chủ nhân. Tiểu Bách Khoa cũng học Lâm Nhiên bộ dáng sờ lên cằm của mình, lập tức nhẹ gật đầu, hài lòng hồi đáp. Lâm Nhiên, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Hạo Nhiên lão gia tử nghe được Lâm Nhiên nói một mình, vội vàng hỏi thăm một câu. Hắn sợ mình vị này người thừa kế phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến tinh thần rối loạn, vậy coi như được không bù mất. Nha. Ta tại cùng Tiểu Bách Khoa nói chuyện phiếm, nàng là từ Bách Khoa Toàn Thư huyện hóa ra tới tinh linh. Hạo Nhiên lão gia tử, chẳng lẽ ngài nhìn không thấy nàng sao? Kỳ thật, Lâm Nhiên đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn chân chính thấy rõ ràng Hạo Nhiên lão gia tử bộ dáng lúc, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, cưỡng chế chấn định mấy giây mới giải trừ bóng ma tâm lý, chỉ Tiểu Bách Khoa vị trí, miễn cưỡng cười một tiếng giải thích một câu. Hạo Nhiên thân thể lớn nửa bị hủy, chỉ còn lại đầu lâu cùng một cánh tay kết nối tại bản thân bất toại trên người. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là cái này bản thân bất toại thân thể phảng phất bị liệt diễm thiêu đốt qua, toàn thân trên dưới một mảnh đen kịt, Lâm Nhiên thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hỏa diễm đang nhảy nhót. Nếu là cầm Lâm Nhiên cùng Hạo Nhiên đối nghịch so, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không có cái gì có thể so tính. Thì ra là thế. Hạo Nhiên lão gia tử cũng không thèm để ý thân thể của mình có bao nhiêu hỏng bét, ngược lại lộ ra một bộ thoải mái thân sắc, phản phất Lâm Nhiên câu nói này giải khai hắn nhiều năm khúc mắc, để lão nhân gia ông ta tâm tình thoải mái không ít. Hào quang tan hết, Lâm Nhiên từ không trung rơi xuống, vững vàng giẫm tại hạ thủy đạo dưới đáy, đứng được như tiêu thương thẳng tắp. Thương thế của ta tất cả đều khôi phục rồi. Lâm Nhiên thẳng đến rơi xuống đứng vững gót chân một khắc này, mới cảm thấy được điểm này, mừng rỡ như điên nói: "Đúng vậy chủ nhân, ta sử dụng chữa trị quyền trượng, giúp chủ nhân đem thân thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong." Tiểu Bách Khoa cười hì hì điểm một cái đầu nhỏ, đồng thời giơ lên trong tay khéo léo đẹp đẽ quyền trượng tại Lâm Nhiên trước mặt lung lay, khoe khoang lấy mình không có gì sánh kịp mới có thể. Vậy cũng không có thể giúp vị này Hạo Nhiên lão gia tử trị liệu một chút đâu. Lâm Nhiên vội vàng dùng ngón tay chỉ như một bãi bùn nhão Hạo Nhiên lão gia tử, đối Tiểu Bách Khoa khẩn cầu. Dựa theo Tiểu Bách Khoa đối với mình xưng hô, Lâm Nhiên cảm thấy cầu nàng hỗ trợ hẳn là 10 phần chắc chín. Nhưng đạt được kết quả, lại là Tiểu Bách Khoa cái nào không thể nghi ngờ bắt bỏ, không được. Vị này lão gia gia ác giá trị đã đạt đến làm cho người giận sôi hơn 53 vạn điểm, thuộc về tội ác tày trời một loại người. Tiểu Bách Khoa không có ngay tại chỗ giết hắn, cũng là xem ở hắn lúc trước vì chủ nhân tục quá mệnh phấn thượng. Bằng không, thử. Lâm Nhiên mắt nhìn đem miệng bệnh lên cao Tiểu Bách Khoa, trong lòng nổi lên một trận bất đắc dĩ. Có được chữa trị năng lực Tiểu Bách Khoa cũng không phải Lâm Nhiên, như Lâm Nhiên có loại này chữa trị năng lực, hắn sẽ quả quyết cho Hạo Nhiên lão gia tử trị liệu, dù là đối phương thật là một cái tội ác tày trời kẻ xấu cũng ở đây không tiếc. Lâm Nhiên, tâm ý của ngươi ta nhận, cũng không cần cầu người khác hỗ trợ, bởi vì tự ta liền có vô số loại biện pháp hoàn toàn chữa trị thương thế của mình. Hạo Nhiên lão gia tử lắc lắc con kia coi như bảo tồn hoàn hảo tay, thật sâu thở dài, tiếp tục giải thích nói, kỳ thật, lão phu cái này thần tổn thương cũng không phải là trọng điểm là lão phu sau lưng truy binh, đây mới thực sự là bữa đòi mạng. Lâm Nhiên nghe được nửa chút đoạn, lại nhìn mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể, Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng nghe được nửa đoạn sau lại lấy làm kinh hãi, vội vàng dò hỏi, ngài truy binh sau lưng? những cái kia đến cùng là dạng gì một đám người, cũng hẳn là thiện ác tài quyết giả. Hạo Nhiên lão gia tử vẫn không trả lời, Tiểu Bách Khoa liền ở một bên cấp ra làm cho người tắc lưỡi đáp án. Thiện ác tài quyết giả tự giết lẫn nhau. Lâm Nhiên kinh hãi, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến vấn đề này. Không phải tự giết lẫn nhau, mà là đánh giết ác nhân. Không khéo chính là, nam tại chủ nhân trước mặt ngài lao ra từ này, chính là một tội ác tại trời ác nhân. Cộng thêm hắn thiện ác tài quyết giả thân phận, thuộc về cố tình vi phạm tội thêm một bậc phạm chủ. Bị cái khác thiện ác tài quyết giả truy sát đúng là bình thường. Tiểu Bách Khoa thay đổi lúc trước tuần chân, đối Lâm Nhiên tà mị cười một tiếng, đem Hạo Nhiên lão gia tử trải qua hướng phân tích một cái thấu triệt. Nếu là Lâm Nhiên có thể cẩn thận quan sát, liền sẽ rất rõ ràng phát hiện Tiểu Bách Khoa trong tay chữa trị quyền trượng đã không thấy tung tích, mà thay thế chính là một thanh hình bán nguyệt đen nhánh liêm đao, như ẩn như hiện mười phần quỷ dị. Lâm Nhiên vẫn còn trong lúc khiếp sợ, nhưng Hạo Nhiên lão gia tử nhưng không có nhiều thời gian như vậy cho Lâm Nhiên lãng phí, vội vàng tỉnh lại Lâm Nhiên, tiếp tục nói ra: "Lâm Nhiên, ngươi không cần để ý lão phu truy binh sau lưng là những người nào. Ngươi bây giờ muốn làm chỉ có một việc, tiếp nhận lão phu truyền thừa trở thành một hợp cách thiện ác tài quyết giả, mang theo lão phu ký thác tiếp tục đi tới đích." "Ừm." Lâm Nhiên chất phát nhẹ gật đầu. "Rất tốt." Hạo Nhiên lão gia tử đưa tay mang lên Lâm Nhiên trước mặt, quang mang lóe lên, một viên vàng lóng ánh lệnh bài liền xuất hiện ở trên tay của hắn, cái này mai lệnh bài tên là Thiện Ác Tài Quyết Lệnh. Chỉ có thiện ác tài quyết giả mới có thể thúc đẩy, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế khống chế. Cầm đi đi. Đây cũng là lão phu đưa ra kiện thứ hai đại lễ. Lâm Nhiên theo bản năng chạm đến một chút Hạo Nhiên lão gia tử trong tay cái nào mai lệnh bài chấn động phảng phất có linh tính giống như từ Hạo Nhiên lão gia tử trong tay nhảy đến Lâm Nhiên trong tay, một điểm cảm giác bài xích đều không có sinh ra. Lâm Nhiên cẩn thận chú đáo, cái này mai lệnh bài chính diện khảm nạm lấy 5 cái mạ vàng chữ lớn, thiện ác tài quyết lệnh. Thiện ác, hai chữ hơi lớn chút, phân biệt liệt ra tại lệnh bài đối đỉnh hai bên trái phải. Phán quyết lệnh, ba chữ xếp đặt phương thức rất chính thống, từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp xếp. Mà cái này mai thiện ác tài quyết lệnh mặt sau, nhưng lại có không giống phong thái, nói nó xảo đoạt thiên công cũng không đủ. Bởi vì thiện ác tài quyết lệnh mặt sau là một bức họa, họa bên trong có hai tên khác biệt quá nhiều người. Không, chính xác tới nói là hai tôn thần. Một tôn là người mặc khiết bạch vũ y yển nữ thần, tay nàng nâng ngũ thải tân phân hoa tươi vẩy hướng nhân gian, cho người ta ở giữa tăng thêm rất nhiều loại sắc thái cùng ấm áp, mà đổi thành một tôn thì là người khoác áo bào đen, che khuất khuôn mặt người thần bí, tay hắn nâng dính đầy tươi huyết liêm đao, giống như là muốn tàn sát nhân gian tất cả sinh linh. Liên cái này không hợp nhau hai bức tranh, lại bị xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, để ngươi cảm giác không ra một tơ một hào đột ngột cảm giác. Chương 3, càn khôn kính người đăng, bằng phật loại cảm giác này giống như vừa mới ở nơi nào gặp qua. Lâm Nhiên suy tư một lát, liền đột nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt hội tụ đến Tiểu Bách Khoa trên thân. Đúng, không sai, chính là Tiểu Bách Khoa đã cho Lâm Nhiên loại này kỳ quái ấn tượng. Tiểu Bách Khoa chưa có trở về tránh Lâm Nhiên quăng tới kỳ quái ánh mắt, ngược lại hoạt bát hướng về phía Lâm Nhiên phương hướng ném đến một cái hôn gió. Lâm Nhiên bờ môi khẽ nhếch, đang chuẩn bị nói với Tiểu Bách Khoa thứ gì thời điểm, lại bị Hạo Nhiên lời của lão gia tử đánh gãy. "Lâm Nhiên, lão phu đã đem thiện ác tài quyết lệnh chuyển cho ngươi, tiếp xuống chính là của ngươi thời đại, hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng nha." "Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ngài liền đợi đến hưởng thành phúc đi." Lâm Nhiên vô bộ ngực, tràn đầy tự tin nói. "Ai?" Hạo Nhiên lão gia tử đắng chát cười một tiếng, thở dài một tiếng, sau đó ổn ổn tâm cảnh, đối Lâm Nhiên nghiêm mặt nói ra: "Lão phu đối tiểu tử ngươi rất có lòng tin, nhưng là lão phu đoán chừng không nhìn thấy ngày đó, bởi vì cuối cùng một món lễ lớn có liên quan với đó. Lão phu hy vọng trước đó, ngươi đáp ứng lão phu một cái yêu cầu." Lâm Nhiên mặc dù mơ hồ nghe ra Hạo Nhiên lão gia tử nói bóng gió, nhưng vẫn là một lời đáp ứng nói: "Hạo Nhiên lão gia tử ngài là ân nhân cứu mạng của ta, cộng thêm tái tạo tri ân, còn khách khí với ta cái gì? Có cái gì yêu cầu cứ việc nói, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta Lâm Nhiên cũng sẽ không một chút nhíu mày." Kỳ thật, lão phu yêu cầu này rất đơn giản. Hạo Nhiên lão gia tử chật vật từ dưới đất bò dậy thân, dùng thâm thúy như ưu lam sao trời con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhiên hai con ngươi, từng chữ nói ra: "Lâm Nhiên, lão phu chỉ hy vọng ngươi về sau đối với mình lão bà che chở chăm bể, mọi loại yêu thương, đừng cho nàng chịu một chút ủy khuất, ngươi có thể làm được điểm này sao?" Lâm Nhiên nghe vậy sững sờ, đỉnh đầu toát ra một chán dấu chấm hỏi, nhưng nhìn thấy Hạo Nhiên lão gia tử trịnh trọng việc tư thế, đội vàng dùng chú ý cẩn thận ngữ khí hồi đáp: "Đối với mình lão bà tốt, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?" "Hạo Nhiên lão gia tử, ngài vì sao muốn ta đáp ứng một cái chuyện đương nhiên yêu cầu? Lại nói, ta bây giờ còn chưa có tìm đến lao bà đâu." "Đừng nói nhảm, trả lời ta." Hạo Nhiên lão gia tử mặt mặc dù bị thiêu đốt đến cháy đen một mảnh không thể hiện lộ bất kỳ biểu lộ gì, nhưng con ngươi lại như ngôi sao sáng chói, gắt gao tiếp cận một người thời điểm, sẽ cho người kia cảm giác gáp bách mãnh liệt, cộng thêm một tiếng quát chói tai, để cho người ta không dám không nói thật. "Ta sẽ một đời một thế đối với mình lao bà tốt, vĩnh viễn không vứt bỏ." Lâm Nhiên bị Hạo Nhiên lão gia tử đột nhiên xuất hiện một tiếng quát chói tai giật nảy mình, vô ý thức cấp ra đáp án của mình. "Rất tốt." Hạo Nhiên lão gia tử phảng phất tháo xuống trên người cái gì gánh nặng ngã xuống đất, dùng đen nhánh như xương khô bàn tay chế trụ Lâm Nhiên cử tay, chậm rãi rời về phía cổ của mình, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra: "Lâm Nhiên, đây là lão phu đưa cho ngươi cuối cùng một món lễ lớn, giết ta." Lâm Nhiên nghe vậy sửng sở, lập tức quá sợ hãi, liền tranh thủ mình tay từ Hạo Nhiên lão gia tử chỗ cổ dịch chuyển khỏi, run run rẩy rẩy nói ra: "Không không không, ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại này táng tận tiên lương sự tình." Hắn một lòng muốn chết, chủ nhân ngài vì sao không thành toàn hắn? Tiểu Bách Khoa phe phẩy cánh, bay đến Lâm Nhiên bên hai, dùng mị hoặc đến cực điểm thanh âm hướng dẫn Lâm Nhiên suy nghĩ, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là một cái gánh vác lấy 53 vạn điểm ác đáng giá đại ác nhân, mà chủ nhân ngài đã trở thành một trừ ác chưa hết thiện ác tài quyết giả. Hai người các ngươi người quan hệ vốn là thủy hỏa bất dung, tại sao lại đối với hắn trong lòng còn có thương hại đâu? Vứt bỏ cùng cái này đại ác nhân ở giữa gốc mắc, tự tay làm thịt hắn, chủ nhân ngài sẽ thu hoạch được một điểm thiện ác ban thưởng. Đây chính là khoảng chừng 53 vạn điểm thiện giá trị ban thưởng nha. Chủ nhân ngài biết mang ý nghĩa cái gì sao? Nói là một bước lên mây, nhất phi trùng thiên cũng không đủ nha. Tham lam là bản tính của con người. Có người vì lợi ích có thể ném nhà con rơi, thậm chí sát hại mình thân bằng hảo hữu, thậm chí ân nhân cứu mạng. Không không, tuyệt không. Ta cho dù là chết cũng sẽ không làm ra trái lương tâm chuyện ngu xuẩn, đây là ta danh giới cuối cùng. Bị hoặc chi ngữ thuộc về khống thần bí thuật, bị thi thuật giả sẽ kìm lòng không được dựa theo thi thuật giả chỉ lệnh làm việc, liền xem như ý chí kiên định người cũng sẽ trúng chiêu, nhưng loại này khống thần bí thuật cũng có một cái cấm kỵ, cấm chỉ vượt qua bị thi thuật giả danh giới cuối cùng, nếu bị thi thuật người đem đối với cái này loại thuật pháp miễn dịch. Mà Lâm Nhiên danh giới cuối cùng vừa lúc bị Tiểu Bách Khoa vượt qua, không chỉ có phá trừ mị hoặc chi ngữ, hơn nữa còn kìm lòng không được một bàn tay tung bay bên thai Tiểu Bách Khoa. Tỉnh táo lại, Lâm Nhiên kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thấy lại hướng Tiểu Bách Khoa trong ánh mắt nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Cái này Tiểu Bách Khoa đến cùng là cái gì? Là đến giúp mình, vẫn là hại mình? Là thiên sứ, vẫn là ác ma? Là thiện, vẫn là ác? Lâm Nhiên cũng là đến lúc này tấp vương phát giác, hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là Tiểu Bách Khoa là từ Bách Khoa toàn thư bên trong huyền hóa mà thành sản phẩm, chỉ thế thôi. Mặc dù chủ nhân ngài đã có quyết đoán của mình, nhưng ta vẫn còn muốn cho chủ nhân ngài lần nữa lựa chọn quyền lợi. Tiểu Bách Khoa phảng phất đối lại trước phát sinh sự tình không có chút nào để ý, y nguyên vẻ mặt tươi cười đối Lâm Nhiên phương hướng điểm hai ngón tay. Hai đạo hào quang từ Tiểu Bách Khoa đầu ngón tay lóe ra, bắn về phía Lâm Nhiên hai bên trái phải. Hào quang tản ra, hai kiện vật phẩm phân biệt xuất hiện tại Lâm Nhiên bên tay trái cùng bên tay phải. Xuất hiện tại Lâm Nhiên bên tay trái là một thanh hàn quang loẹ loẹ tiểu đao, vẹn vẹn nhìn cái này quang trạch liền có thể biết được, cây tiểu đao này nhất định không phải phàm vật. Xuất hiện ở bên tay phải của Lâm Nhiên là một mặt khéo léo đẹp đẽ tấm gương, tiểu dáng có điểm giống cổ đại sử dụng gương đồng nhỏ, nhìn không ra có huyền cơ gì. Cái này hai kiện vật phẩm là cái gì? Lâm Nhiên vẫn như cũ đối Tiểu Bách Khoa duy trì một chút cảnh giác, hỏi vấn đề thời điểm đôi mắt một mực nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nàng. Cây tiểu đao này tên là Long Lân Đao, là từ rồng lân phiến chế thành, có mở ra hết thảy đồ vật năng lực. Đừng nói muốn chết người, liền xem như mặc trọng khôi giáp, ma pháp bảo trợ một hệ liệt có được phòng ngự đặc hiệu pháp bảo, tại thanh này Long Lân Đao trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Đâu, mặt này gương đồng đâu? Lâm Nhiên đối cái kia thanh Long Lân Đao để không nổi mảy may hứng thú, chỉ bên tay phải tấm gương, tìm hỏi. Cái gương này tên là Càn Khôn Kính, có thể dung nạp hết thảy vật phẩm, đương nhiên cũng bao quát vật sống. Nhưng một lần chỉ có thể dung nạp đồng dạng vật phẩm. Hơn nữa còn có một cái tương đối hà khắc điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Lâm Nhiên đối mặt này Càn Khôn Kính sinh ra hứng thú nồng hậu, gặp Tiểu Bách Khoa dừng lại một chút, vội vàng truy vấn. Điều kiện thứ nhất chủ nhân ngài đã đạt thành, cần một thiện ác tài quyết giả sử dụng, mà điều kiện thứ hai thì là phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tiểu Bách Khoa đều đâu vào đấy giải thích nói. Cái gì là tương ứng đại giới? Tiểu Bách Khoa giống như là đang đùa giỡn Lâm Nhiên, thỉnh thoảng dừng lại một chút, làm cho Lâm Nhiên không thể không tiếp tục truy vấn. Thân là thiện ác tài quyết giả, trả ra đại giới tự nhiên là lấy thiện giá trị làm kết toán đơn vị, mà chủ nhân ngài vừa lúc liền có như vậy một chút thiện giá trị, hẳn là trước kia làm người tốt chuyện tốt tích lũy được đi. Bất quá rất đáng tiếc, liền ngài điểm này thiện giá trị còn không lấp đầy được lão nhân này ác đáng giá một góc của băng sơn. Theo ta thấy, chủ nhân ngài vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Tiểu Bách Khoa tiểu dung vẫn như cũ, tiếng nói cũng là ngọt ngào, nhưng nghe nhập Lâm Nhiên trong tai, lại cảm thấy có chút buồn nôn. Đã không cách nào sử dụng, vậy ngươi lại vì sao đem mặt này Càn Khôn Kính lấy ra? Lâm Nhiên nắm thật chặt bàn tay lớn nhỏ Càn Khôn Kính, đối nàng phẫn nộ quát, thậm chí ngay cả Tiểu Bách Khoa danh tự đều chẳng muốn gọi, trực tiếp dùng ngươi để thay thế. Ha ha ha, ta nhưng không có cho chủ nhân ngài loại này tuyển hạng nha. Tiểu Bách Khoa khỏe miệng dắt một vòng đường cong, cười lạnh một tiếng, hai tay một đám, nói ra một câu để Lâm Nhiên rất mắt kiểu ngữ. Chủ nhân, đây là ta cho ngài tuyển hạng. Cũng liền ở thời điểm này, một cái vô cùng thanh âm quen thuộc tại Lâm Nhiên bên tai vang lên. Nói chuyện vẫn là vừa mới Tiểu Bách Khoa. Thế nhưng là, vì sao cho người cảm giác lại là ngày đêm khác biệt? Ngươi vừa mới không phải phủ nhận sao? Vì sao lại cải biến nhanh như vậy? Chẳng lẽ đang đùa bỡn ta đi? Lâm Nhiên mang theo nghi ngờ thần sắc, tức giận chất vấn. Vừa mới là Tiểu Bách Khoa một thể song hồn tỷ tỷ, người nàng kỳ thật rất tốt, chính là tính cách bướng bỉnh, có đơn giản thô bạo phương pháp giải quyết, nàng tuyệt không nguyện ý dùng cái khác đần biện pháp. Cho nên, nàng mới có thể đối chủ nhân có nhiều mạo phạm, còn hy vọng chủ nhân ngài có thể tha thứ nàng. Tiểu Bách Khoa rất ngoan ngoãn tại Lâm Nhiên trước mặt bái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đống tràn đầy áy náy, thật không tốt ý tứ nói. Một thể song hồn. Lâm Nhiên nghe được cái từ này, lập tức liên tưởng đến thiện ác tài quyết lệnh phía sau bức kia đồ án. Bộ kia đồ phía trên rõ ràng là hai cái hoàn toàn khác biệt thần, một cái thiên sứ, một ác ma. Hẳn là giữa bọn hắn có liên hệ nào đó. Vẫn là nói bọn hắn chính là bức họa bên trong hai tôn thần. Còn có Hạo Nhiên lão gia tử đến cùng là từ đâu đãi tới bản này Bách Khoa toàn thư. Cái này một loạt vấn đề làm cho Lâm Nhiên đầu lớn như cái đấu. Mặc kệ, hiện tại khẩn yếu nhất là đem Hạo Nhiên lão gia tử cứu ra ngoài, chuyện sau đó để Hạo Nhiên lão gia tử mình đến giải quyết đi. Lâm Nhiên chủ ý đã định, lập tức đối Tiểu Bách Khoa khoát tay áo, nói ra chuyện lúc trước ta có thể không truy cứu, nhưng là về sau đừng lại đối ta sử dụng pháp thuật. Còn có, hiện tại mấu chốt nhất là dạy ta như thế nào sử dụng Càn Khôn Kính, như thế nào thoát khỏi Hạo Nhiên lão gia tử truy binh sau lưng. Yên tâm đi chủ nhân. ngài hiện tại đã triệt để không nhận mê hoặc loại pháp thuật khống chế, coi như tỷ tỷ của ta lại đối ngươi thi triển cũng là uổng công. Tiểu Bách Hoa đem hai tay hợp lại, nét mặt tươi cười như hoa giải thích nói. Vì sao? Lâm Nhiên một mặt mở miệng hỏi. Bởi vì chủ nhân ngài dựa vào mình nghị lực, phá trừ đẳng cấp cao nhất giai mê miễn loại thuật pháp, bị hoặc chi ngữ, cho nên cái khác mê miễn loại thuật pháp tự nhiên đối chủ nhân vô hiệu lạc. Tiểu Bách Hoa một năm một mười cho Lâm Nhiên giải đáp nói. Nha. Nghe Tiểu Bách Hoa như thế một giải thích, Lâm Nhiên nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch, lập tức đổi đề tài, hỏi, Tiểu Bách Hoa, ngươi xác định chỉ có càn khôn kính khả năng giúp đỡ Hạo Nhiên lão gia tử thoát hiểm, những phương pháp khác không được sao? Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tiểu Bách Hoa trả lời rất thẳng thắn, cũng rất kiên định. Vì cái gì? Lâm Nhiên cảm thấy tò mò hỏi. Bởi vì lão gia gia ác giá trị đạt đến 53 vạn nhiều, loại này nghịch thiên cấp bậc ác giá trị đừng nói trăm năm, cho dù là ngàn năm, vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Liền xem như 3 vạn điểm ác giá trị, cũng sẽ dẫn tới một đại bang thiện ác tài quyết giả, nhấc lên một trận hủy thiên diệt địa tranh đoạt chiến. Tiểu Bách Hoa sửa sang lại một chút ngôn ngữ, không đợi Lâm Nhiên mở miệng hỏi, lại tiếp lấy giải thích nói, càn khôn kính là thần sáng tạo ra được một cái đặc thù phong ấn, vô luận thứ gì đều có thể phong ấn trong đó, sẽ không dò gì ra nửa điểm khí tức. Cho nên, đem lão gia gia phong ấn ở bên trong, đối với hắn mà nói là an toàn nhất. Hơn nữa còn có thể tại không uổng phí một binh một tốt tình huống dưới, để lão gia gia truy binh sau lưng tự sụp đổ. Nhưng bây giờ vấn đề là ta không cách nào sử dụng càn khôn kính a. Lâm Nhiên mò bắt đầu, bất đắc dĩ nói, hoàn toàn chính xác không cách nào bình thường sử dụng, nhưng có thể cưỡng ép sử dụng, bất quá chủ nhân cũng sẽ bởi vậy nỗ lực cái giá tương ứng. Cần gì đại giới? Điểm này ngay cả Tiểu Bách Hoa cũng không biết. Càn khôn kính là từ thần sáng tạo ra pháp bảo, trong đó bao hàm áo nghĩa không ai có thể thăm dò. Tiểu Bách Hoa giang tay ra, biểu thị mình đối với cái này cũng là hai mắt đen thui. Không quan trọng. Dù sao ta cái mạng này cũng là Hạo Nhiên lão gia tử nhặt về, coi như đại giới là tính mạng của ta, ta cũng nhận. Lâm Nhiên trước trầm mặc một hồi, đột nhiên ngóc lên đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói một trận, sau đó đem đầu chuyển hướng Tiểu Bách Hoa, hỏi, như thế nào cưỡng ép sử dụng càn khôn kính? Tiểu Bách Hoa gặp Lâm Nhiên chủ ý đã định, cũng không nói gì nữa nói nhảm, trực tiếp đem càn khôn kính cưỡng ép sử dụng chi pháp truyền thụ cho Lâm Nhiên. Có thiện ác tài quyết lệnh tại thể nội, Lâm Nhiên chỉ cần học được mấy cái đơn giản kỹ xảo là được. Lâm Nhiên bắt lấy càn khôn kính, đem mặt kính nhắm ngay Hạo Nhiên lão gia tử, sau đó kết nối thể nội thiện ác tài quyết lệnh đối càn khôn kính cưỡng ép rót vào lực lượng, đồng thời quát to một tiếng, thu. Một đạo chướng mắt bạch quang từ càn khôn kính bên trong chợt hiện, chiếu hướng Hạo Nhiên lão gia tử. Chỉ nghe hưu một tiếng, Hạo Nhiên lão gia tử thân thể liền hư không tiêu thất, phản phất lão nhân già ông ta chưa hề đều chưa từng xuất hiện. Lâm Nhiên đem càn khôn kính thu hồi, đem mặt kính đối hướng về phía mình, mắt nhìn vuông vức hoàn mỹ trên mặt kính thêm ra tới một bóng người, yên lặng hai mắt nhắm lại, đem càn khôn kính ôm vào lòng, lặng lặng chờ đợi sắp đến trừng phạt. Thứ tư, vâng. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm từ gần cùng xa truyền đến, sau đó sẽ rách toàn bộ bầu trời. Tử thần liêm đao, nắt, vang. Một tiếng nột ngạt đến cực hạn châm đục, nổ ra bầu trời đầy sao, từ thấp tới cao phiêu hướng thương khung chi đỉnh. Chữa trị quần trượng, nắt, phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn này lên quát nằm, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lâm Nhiên cái này kẻ đầu têu vậy mà lông tóc không tổn hao gì, mà tổn thất lớn nhất không ai qua được Tiểu Bách Hoa. Hai đại chí tôn thần khí, vô số kiện lớn nhỏ pháp bảo tất cả đều bị hủy, thậm chí ngay cả Tiểu Bách Hoa một thân pháp lực cũng đều biến thành hư ảo. Chương 4, về nhà người đăng, bằng Phật Lâm Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sáng chói, hơi ngẩn ra một hồi, không dám tin rủi rủi con mắt, lại nhìn quanh một chút mình một phía. Bốn phía yên tĩnh, vẫn là kia phiến không có người ở đất hoang, nhưng Lâm Nhiên đã không tại Hạ Thủy Đạo bên trong, mà là tại một cái phi thường bằng phẳng, phi thường khoáng đạt trên mặt đất. Ta là ai? Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Nhiên có chút được vòng, đại não tư duy phảng phất đỉnh chỉ không nghe người ta sai sự, càng không ngừng tái diễn câu nói này. Kỳ thật, cái này không thể trách Lâm Nhiên thất thố, nếu như ngươi bị nhiều như vậy pháp bảo vây tạc, ngươi cũng sẽ đánh nổ dư ba chấn động đến đại não hỗn loạn tương mừng. Một chén trà thời gian trôi qua, Lâm Nhiên mới chậm rãi từ thần trí không rõ khôi phục lại, đồng thời loáng thoáng ở giữa nghe được bên cạnh có người đang khóc. Không, chính xác tới nói là gào khóc. Quay đầu nhìn lại, Lâm Nhiên lúc này mới phát hiện âm thanh nguyên lại là bên cạnh mình Tiểu Bách Hoa, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, "Tiểu Bách Hoa, ngươi làm sao rồi? Ta chữa trị bệnh trượng, Bách Bảo Hạt, còn có ta thích nhất Phỉ Thúy Ngọc Ý Điệp, tất cả đều không có, không có." Hoa. Hai mắt đẫm lệ Tiểu Bách Hoa, dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn qua hóa thành khắp trời đầy sao mảnh vỡ pháp bảo, thực sự nhịn không được trong lòng bị quất, lại là một trận gào khóc, nước mắt rơi như mưa. Lâm Nhiên mắt nhìn một thân rách dưới Tiểu Bách Hoa, coi lại mắt hoàn hảo không chút tổn hại mình, hơi chút so sánh, Lâm Nhiên đại thể cũng đoán được trong đó ngọn nguồn, an ủi, "Tiểu Bách Hoa đừng khóc, chờ ta về sau có năng lực, nhất định sẽ bồi thường ngươi hôm nay tất cả tổn thất." "Thật?" Tiểu Bách Hoa trong mắt rưng rưng, nâng lên cái đầu nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn về phía Lâm Nhiên, dùng tay nhỏ xóa đi khóe mắt to như hạt đậu một giọt nước mắt, rụt rè mà hỏi, "Thiên chân vạn sát?" Lâm Nhiên không chần chờ chút nào, dùng vô cùng khẳng định đến khẩu khí hồi đáp, "Ừ ừ, chủ nhân đối Tiểu Bách Hoa tốt nhất rồi, Tiểu Bách Hoa không khóc." Tiểu Bách Hoa thay đổi vừa mới thương tâm gần chết bộ dáng, giống như là ảo thuật giống như trở nên vô cùng vui vẻ. Lần này, để Lâm Nhiên có chút đáp ứng không xuể, ở trong lòng suy nghĩ, chính mình có phải hay không lên cái gì kế hoạch lớn hơn rồi. Bất quá, nghĩ lại, Tiểu Bách Hoa tổn thất cũng là mình tạo thành, mình đền bù sự tổn thất của nàng rất bình thường nha, cho nên cũng liền không muốn nhiều như vậy. "Uy, đừng quên, còn có ta Tử Thần Liêm Đao." Tiểu Bách Khoa ngữ khí thay đổi, phi thường đột ngột bổ sung một câu như vậy. Ngươi là Tiểu Bách Khoa tỷ tỷ a? Không có cửa đâu. Lâm Nhiên nghe xong cái này muốn ăn đòn thanh âm, liền biết là Tiểu Bách Khoa tỷ tỷ, tranh thủ thời gian một tiếng cự tuyệt nàng tình cầu. Mặc dù nàng cũng là trong đó một người bị hại, nhưng Lâm Nhiên cự tuyệt đã dậy chưa mảy may gánh nặng trong lòng. Thôi đi, nam nhân. Tiểu Bách Khoa không để ý mình hình tượng, đối Lâm Nhiên xỉ một tiếng. Thôi đi, nữ nhân. Lâm Nhiên không cam lòng yếu thế, cũng tương tự về lấy nhan sắc. Đi ra cống thoát nước, Lâm Nhiên cứ như vậy trên đường cùng Tiểu Bách Khoa hai loại tính cách cãi nhau ở Mỹ, cũng coi là dần dần tục lạc. Tiểu Bách Khoa thuộc về ôn nhu hiền lành hình, thanh âm của nàng cũng rất là thủ, có loại chữa trị hiệu quả, chỉ cần là nghe qua thanh âm của nàng rất khó bị quên. Lâm Nhiên cũng là chủ yếu thông qua thanh âm đến phân rõ Tiểu Bách Khoa trên người hai loại tính cách, mà Tiểu Ác Ma cũng chính là Tiểu Bách Khoa tỷ tỷ, cái tên này là Lâm Nhiên trên đường cho nàng lên, vừa lúc cùng nàng tính cách có chút cùng loại. Thông qua giao lưu, Lâm Nhiên biết được Tiểu Ác Ma tính cách kỳ thật cũng không xấu, mà là thích đứng tại tối ưu phương hướng suy nghĩ vấn đề, như gặp được giống Lâm Nhiên cái này ngu xuẩn, liền sẽ thi triển mị hoặc chi ngữ tiến hành dẫn đạo, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Thời gian chói mắt tức thì, Lâm Nhiên cũng tương đối thuận lợi đã tới nhà mình dưới lầu. Lâm Nhiên ở là một cái phòng nhỏ, tự mình một người ở, sinh hoạt trôi qua cũng không dư dả, không xe không nhà không có bối cảnh, cộng thêm hắn vẫn là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Có câu nói rất hay, tốt nghiệp tương đương thất nghiệp. Mà Lâm Nhiên vừa lúc liền ở vào như thế một cái lung túng trạng thái, phải được nghiệm không có kinh nghiệm, cao hơn văn bằng không có gạ mày bằng, thuộc về bị xã hội vứt bỏ kia một bộ phận người. Về phần tinh thần trọng nghĩa, không có ý tứ. Tại Khải Nguyên thành loại địa phương này, đồ chơi kia lấy ra đặc biệt dễ dàng đắc tội với người, đến tranh thủ thời gian nhặt lên cất giấu, giấu càng bí mật càng tốt, phương pháp tốt nhất là vứt bỏ. Đẩy cửa ra, đi vào phòng. Lâm Nhiên một đầu chìm vào trong chăn, cũng mặc kệ chính mình trên người có nhiều bẩn, chỉ hy vọng có thể mau chóng vứt bỏ hôm nay mệt mỏi. Cái này một giấc, Lâm Nhiên thật là ngủ một cái trời bất tỉnh giả, trọn vẹn ngủ ba cái ban đêm hai cái ban ngày. Ngày thứ ba 6 giờ sáng, Lâm Nhiên đón mặt trời mới mọc mở hai mắt ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, thuần thục mở ra TV, đem kênh dừng lại tại Khải Nguyên thành nóng bỏng nhất Khải Nguyên khoái báo lên. Khải Nguyên khoái báo là một cái tương đối tổng hợp loại tiết mục, có tin tức, có kỳ văn dị sự, cũng có một chút loạn thất bát tao thông báo tuyển dụng quảng cáo. Lâm Nhiên thích cái tiết mục này mục đích chủ yếu có hai cái, một là nhìn xem gần nhất có cái gì kỳ văn dị sự, hai là nhìn xem có hay không thích hợp bản thân tuyển dụng hội, mình cũng tốt đi mưu phần việc phải làm, kiếm miếng cơm ăn. TV cũng không cần người canh giữ ở bên cạnh, dùng nghe cũng được, cho nên Lâm Nhiên bỏ đi mình món kia bẩn thỉu quần áo, thư thư phục phục tại nhà vệ sinh tẩy cái nước lạnh tắm, đổi một bộ coi như sạch sẽ quần áo. Cũng liền tại lúc này, một thì có tính chấn động tin tức chui vào Lâm Nhiên trong tai, để Lâm Nhiên suy nghĩ một nháy mắt về tới 3 ngày trước trong đêm. TV thông báo, theo ngành tương quan tham viếng kiểm chứng, tên này nhảy lầu nữ hải là bởi vì tình cảm cùng công việc song trọng áp lực dưới, lựa chọn nhảy lầu tự sát. Hy vọng rộng rãi thị dân lấy đó mà làm gương, hảo hảo rời cuộc sống của mình tiết tấu, đừng cho con mẹ nó bọn này đáng chết tạp thoái. Lâm Nhiên một tiếng quát lớn, một quyền đổ chứa đầy nước chậu rửa mặt. Nàng chính là chủ nhân 3 ngày trước không có cứu thành công nữ hải sao? Tiểu Bách Khoa ngồi tại một bản tân hoa từ điện bên trên, chỉ vào trong TV nữ hải di ảnh, tò mò hỏi. Không sai. Lâm Nhiên hận đám kia lưu manh hỗn đản, cũng hận cái này vô tình xã hội, càng hận chính mình lúc ấy không thể ngăn cản trận này bi kịch, còn kém chút bồi rơi tính mạng của mình. Chủ nhân cũng đừng quên đi nha. Ngài hiện tại thế nhưng là một thiện ác tài quyết giả, thưởng thiện phạt ác là của ngài bản chức công việc, mà là còn có thể thu hoạch được khá hậu hình thiện giá trị nha. Tiểu Bách Khoa ở một bên cười hì hì nhắc nhở. Thiện ác tài quyết giả. Đúng, ta hiện tại là một thiện ác tài quyết giả. Lâm Nhiên liên tục ngủ 3 cái ban đêm cùng 2 cái ban ngày, kém chút đem đầu góc cho ngủ phủ, nếu không phải Tiểu Bách Khoa kịp thời nhắc nhở, Lâm Nhiên thật đúng là sẽ đem cái này gốc giả đem quên đi. Câu ngay tại Lâm Nhiên lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị làm một sự nghiệp lẫy lừng thời điểm, bụng lại bất tranh khí kêu lên. Người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, chúng chi còn là một cái trọn vẹn đói bụng 3 ngày người đâu. Sờ lên còn thừa không có mấy túi, Lâm Nhiên thật sâu thở dài, ực mạnh mấy ngụm nước máy, tùy tiện lau lau rồi thân thể một cái, liền như một làn khói đi ra ngoài mua đồ ăn. Bữa sáng có thật nhiều tức rẻ nhất lại ôm bụng bữa ăn điểm, Lâm Nhiên liền thích thường xuyên đi một nhà tên là Hào Khách đến quán mì phở. Danh tự này lên được 10 phần bá khí, đáng tiếc mấy năm này một cái Hào Khách là đều không đến, tới đều là chút nghĩ nhét đầy cái bao tử người bình thường. Hứa lão bản, cho ta đến một chén canh mặt, một bát nhiệt kiền diện, cộng thêm một lồng bánh bao hấp. Lâm Nhiên tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lập tức hướng phía bận rộn lão bản chào hỏi một tiếng. Được rồi. Hứa lão bản nhiệt tình đáp lại một tiếng, phi thường nhanh chóng cho Lâm Nhiên tốt nhất bữa sáng, lại bắt đầu hấp tấp bận rộn đi. Hứa lão bản là cái trung thực bản phận mập mạp, người khác điểm nhiều ít hắn liền làm nhiều ít, mặc kệ ngươi một người ăn vẫn là mấy người ăn, hắn đều sẽ cho làm ra từng đạo mỹ thực. Nhưng là, ngươi như thiếu đi hắn một phân tiền, hắn liền sẽ cùng ngươi liều mạng, đây không phải nói đùa. Lâm Nhiên cũng là đoán chắc trên người có mấy vóc dáng, mới dám tới tiêu phí. Chương 05, quen thuộc năng lực của mình người đăng, bằng tốc duy, mấy người các ngươi nghe nói qua nhảy lầu nữa không có. Một thon gầy hắn tử bệnh lên cái chân bắt chéo, thần bí hề hề hướng chung quanh mấy cái huynh đệ hỏi. Làm sao có thể không nghe nói, Khải Nguyên khoái báo đều liên tục truyền bá vài ngày, nghe được lỗ tai ta đều nhanh lên kén. Người lão tiểu tử này lại còn đem loại này năm xưa phá sự lấy ra khoe khoang, không cảm thấy mất mặt à? Trong đó một vị nghe khách không nhịn được ngắt lời nói. Thôi đi, ngươi cái ma cả đông biết cái gì? Trong này thế nhưng là có nhiều bí ẩn. Thon gầy hán tử dùng không gọn ánh mắt liếc mắt người kia một chút, sau đó nhếch miệng, tiếp lấy đôi đám người chỉnh trọng việc gõ mấy lần mặt bàn, tiếp tục nước miếng văng tung tóe rằng giải, tên kia nhảy lầu nữ hải không phải nhảy lầu tự sát, mà là bị người đẩy xuống. Lời này một câu, cử tọa phải sợ hãi.
Cái gì? Có loại chuyện này?
Ông trời ơi, đây không phải là thật đi. Trải qua một phen xì xào bàn tán, rốt cục có cái người biết chuyện đứng ra hỏi, chẳng lẽ ngành tương quan không có từ trong dấu vết tra được một tia manh mối, ngược lại bị lao từ ngươi phát hiện hay sao?
Ai, lão Trương,
nhìn ngài lời nói này, ta chẳng qua là một văn mủ, chữ lớn đều không biết mấy cái, làm sao có thể so nhân sĩ chuyên nghiệp mạnh đâu. Tên là lao tử thon gầy hán tử liếc mắt nhìn hai phía, mới thận trọng nói ra, ta chỉ bất quá lúc ấy vừa vặn đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy màn này thôi. Mà lại, coi như ta không có tận mắt thấy một màn này phát sinh, đi điều tra một chút ngã chết thiếu nữ, cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10.
Vì cái gì?
Đám người hỏi. Bởi vì tên kia ngã chết thiếu nữ không mặc quần áo, mà lại toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, vết thương nhìn thấy mà giật mình, những này cũng không thể là té bị thương, ngược lại là giống dùng dao chặt tổn thương, nắm đấm đả thương, roi rút tổn thương, gọi là một cái thảm nha. Lao tử càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng không tự kìm hãm được dùng mình một cái, mới kết thúc miêu tả. Nghe vậy về sau, đám người trầm mặc. Dưới loại tình huống này, nếu như còn không thể kết luận làm mưu sát lời nói, trừ phi có không thể cho ai biết nội tình. Về phần cái này nội tình là cái gì, ở đây tất cả người trưởng thành đều nhất thanh nhị sợ. Lâm Nhiên bụng rất đói, nhưng nghe đến đó về sau, không còn có hướng miệng bên trong nhét đồ vật, phảng phất bị làm cái gì định thân pháp ngồi yên bất động. Không riêng gì Lâm Nhiên, tất cả mọi người ở đây đều tại thời khắc này trầm mặc.
Đông đông đông,
liên tiếp tiếng vang, đánh thức đám người. Nguyên lai là hào khách tới Hứa lao bản đang thái thịt, bất quá thái thịt cường độ so dĩ vãng gia tăng rất nhiều, thậm chí ngay cả cái thất gỗ bên trên mảnh gỗ vụn đều chém ra đến rồi. Bị áp bách, bị bóc lột, bị nô dịch, tại Khải Nguyên thành tầng dưới chốt vòng khắp nơi có thể thấy được. Mọi người chỉ có thể đem trong lòng tất cả oán khí vẩy vào trong công tác, mục đích chỉ là vì sống sót, kéo dài hơi tàn sống sót. Lâm Nhiên nâng lên dưới đáy đầu, dùng đũa tại lồng hấp bên trong kẹp lên một cái bánh bao, chật vật hướng miệng bên trong đưa. Dĩ vãng cái nào mỹ vị nhiều nước bánh bao biến mất, lưu lại đều là đắng chát hương vị. Sống sót mới có hy vọng, bổ sung năng lượng mới có lực lượng phấn khởi phản kháng. Ta là thiện ác tài quyết giả, ta đến rồi. Ăn xong bữa ăn điểm, Lâm Nhiên buông xuống bát đũa, hơi sửa sang lại một chút tâm tình, mới dùng thanh âm thấp không thể nghe hỏi, "Tiểu Bách Khoa, thiện ác tài quyết giả có phải hay không có thật nhiều năng lực đặc thù, có thể hay không tất cả đều dạy cho ta? Ta muốn bắt đầu cải biến cái này mục nát không chịu nổi thế giới."
"Được rồi chủ nhân."
Tiểu Bách Khoa không có phiền não cùng ưu sầu, vẫn như cũ duy trì kia phần thuần chân tiểu dung, đối Lâm Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó mới giải thích cặn kẽ, "Thiện ác tài quyết giả có được hai loại năng lực, loại thứ nhất là lực lượng pháp tắc, lực lượng pháp tắc tổng cộng có 5 loại hình thái, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thủy, hỏa làm công kích lực lượng pháp tắc, không thể đồng thời sử dụng, bởi vì hai loại lực lượng pháp tắc khắc chế lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Kim, thổ làm phòng ngự lực lượng pháp tắc, có thể đồng thời sử dụng, bởi vì hai loại lực lượng pháp tắc không bài xích lẫn nhau. Một vị trị liệu lực lượng pháp tắc, có được phi thường kỳ lạ hiệu quả trị liệu, nhưng ở thiện ác tài quyết giả trong tay lộ ra tương đối gần gà.
Gần gà?
Không thể nào. Hiệu quả tốt như vậy, vì sao muốn nói nó gần gà đâu?
Lâm Nhiên không hiểu, mang theo nghi hoặc hỏi.
Bởi vì thiện ác tài quyết giả loại thứ hai năng lực, thiện ác thương điếm. Tiểu Bách Khoa giơ lên ngón tay nhỏ, trước vẽ ra tới một cái màu trắng cung vông, sau đó nhanh chóng tại màu trắng cung vông bên trong vẽ tranh, rất nhanh liền hoàn thành một bức tinh mỹ họa tác. Lâm Nhiên đem đầu đến gần xem thử, phát hiện cái này màu trắng khung vông bên trong là một cái tiểu thương cửa hàng, trong cửa hàng trưng bày lấy rực rỡ muôn màu thương phẩm. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần thương phẩm bên ngoài, những này thương phẩm quả thực là từ một đống rác rưởi tạo thành. Như nhìn kỹ phía trên giới thiệu, ngươi sẽ cả kinh ngay cả cái cầm đều không khép được. Tỷ như, vẽ lên hai mảnh cây nhỏ lá, nhìn qua giống như là bình thường, dính cùng một chỗ hai mảnh lá cây, nhưng cái này trên thực tế là một kiện tiểu pháp bảo, thuộc về hàng dùng một lần. Nó hiệu quả cũng là làm cho người tắc lưỡi không thôi, thế mà có thể đem hai người lẫn nhau chuyển di. Điều kiện tiên quyết, hai người trên thân nhất định phải trước đó có dán một mảnh loại pháp bảo này là cây, mới có thể có hiệu quả.
Tiểu Bách Khoa, ngươi nói là ta có thể từ thiện ác thương điếm bên trong xuất ra những vật phẩm này sử dụng.
Lâm Nhiên nuốt nước miếng một cái, không dằn nổi hỏi.
Đương nhiên,
thiện ác thương điếm chính là chuyên môn vì thiện ác tài quyết giả chuẩn bị.
Tiểu Bách Khoa trùng điệp điểm một cái đầu nhỏ, để Lâm Nhiên hưng phấn đến kém chút đã nhảy ba tầm cao, còn tốt Lâm Nhiên nhịn được.
Bằng không, hào khách đến bên trong khách hàng, không phải đem mình làm bệnh tâm thần không thể.
Kỳ thật Lâm Nhiên không biết, hắn ở chỗ này thần thần đạo đạo đường này, đã đưa tới không ít người hồ nghi ánh mắt.
Lâm Nhiên sự nhẫn mại không tầm thường, nhưng cũng thấp không được mãnh liệt như vậy sức hấp dẫn, thế là đưa tay đi đụng vào Tiểu Bách Khoa vừa mới vẽ ra tới bộ kiếm họa, muốn từ bên trong vớt mấy thứ mình cẩn thận kỳ vật phẩm. Nhưng chụp tới phía dưới Lâm Nhiên mới kinh ngạc phát hiện, bức kia tinh mỹ hình tượng chẳng qua là một cái không tồn tại bọt nước, xuyên qua bọt nước Lâm Nhiên bàn tay lấy đến bị ngạ, bắt lấy một cái ngực lớn. Người kia kìm lòng không được phát ra một tiếng vũ mị duyên dáng gọi to, dọa đến đám người một cái lảo đảo, kém chút đem trong tay bắt đũa ném ra ngoài đi.
Làm gì vậy đại huynh đệ?
Cảm thấy ta bộ ngực lớn 10 phần khỏe mạnh, muốn sờ một thanh, bóp bóp dầu là không.
Một vị mày rậm đại hán, kể một ngụm đông bắc lời nói, còn tại đối Lâm Nhiên dùng sức liếc mắt đưa tình.
Nhìn xuống, không thể nôn.
Đây chính là ta dùng sau cùng một điểm tích xúc mua bữa ăn điểm.
Cũng liền ở thời điểm này, trên đường cái chuyển đến rối loạn tương mừng.
Các ngươi mau nhìn, nơi nào có một vị mỹ nữ hướng bên này đi tới.
Hoa kháo, thật là tuyệt thế mỹ nữ nha.
Nếu có thể đem nàng cưới trở về làm lão bà, ta chết đều cam tâm tình nguyện.
Dù là kiếp sau 18 tầng địa ngục, ta đều nguyện ý.
Ta đi,
các ngươi bọn này nhà quê cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, cái này cũng cảm tưởng.
Đúng vậy a.
Đúng a. Chúng ta là không xứng với người ta, cũng không biết về sau sẽ để cho tên Vương bắt đạn kia chiếm tiện nghi lớn như vậy. Nghe phía bên ngoài tiếng huyên áo, Lâm Nhiên cũng kìm lòng không được nhìn qua. Lâm Nhiên trước nhìn thấy chính là hai con tiêm tiêm chân ngọc, như chuồn chuồn lướt nước trên đường phố lướt qua, gây nên sau lưng một mảnh sói chu. Tinh xảo không tì vết trên gương mặt, không có chút nào tình cảm sắc thái bộc lộ, bình thản lại trầm ổn, chỉ là mấy hơi thở liền đi ngang qua Lâm Nhiên chỗ hào khách đến sớm một chút trải. Tinh tế tóc xanh, theo nàng mỗi một lần hành tẩu mà tung bay, lưu lại một chỗ dư hương. Đại huynh đệ, ngươi nhìn mỹ nữ liền nhìn mỹ nữ, thế nào còn bắt lấy ta bộ ngực lớn không thả bóp. Mỹ hảo bầu không khí, cứ như vậy bị mày dậm đại hán hủy đến một tia không dư thừa, chí ít Lâm Nhiên là nghĩ như vậy. Có lỗi với, ta không phải cố ý. Lâm Nhiên như chim sợ cảnh cong rút tay về trường, luôn mồm xin lỗi, tranh thủ thời gian bước ra rời đi nơi thị phi này. Có lẽ là hoàn gia ngõ hẹp, Lâm Nhiên vừa ra hảo khách đến bữa sáng cửa hàng liền gặp một đám lớn người quen. Đám người kia đối Lâm Nhiên không có chút nào ấn tượng, nhưng đối mỹ nữ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mỹ nữ xin dừng bước. Có thể phần mặt mũi, cùng đi trong quán cà phê uống một ngụm trà đâu. Trong đó một tên lưu manh vô lại tóc đỏ đứng dậy, ngăn lại tên kia tuyệt thế mỹ nữ trước mặt, làm ra một bộ mười phần không hài hòa thân sĩ sắc mặt, huyện chuyển hỏi. Chương 06, theo dõi người đăng, bằng phật tuyệt thế mỹ nữ dùng một đôi linh động mắt to liếc mắt tóc đỏ một chút, không nói gì chỉ là đổi phương hướng, đi ra tóc đỏ ngăn cản phạm vi. Đứng lại cho ta, không nghe thấy lao đại của chúng ta đang nói chuyện với ngươi sao? Xú nữ môn, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tóc đỏ sau lưng một lưu manh, tiến lên một bước lần nữa chặn tuyệt thế mỹ nữ đường đi, cùng sử dụng bất thiện ngữ khí cảnh cáo nói. Ai? Đừng dọa đến người ta tiểu cô nương, để nàng đi qua đi. Tóc đỏ dùng sắc mị mị ánh mắt, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một lần tuyệt thế mỹ nữ, sau đó nuốt nước miếng một cái, mới khoát tay áo ra lệnh. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng. Cút. Tóc đỏ một tiếng quát chói tai, ba một bàn tay hung tợn phiến tại tên kia lưu manh trên mặt, sau đó giống trở mặt áo thuật, trong nháy mắt lại trở nên ôn tồn lễ độ, đối tuyệt thế mỹ nữ nói ra, mỹ nữ mời, mỹ nữ mời. Tuyệt thế mỹ nữ nhẹ trao lại lông mày, cao lạnh thần sắc vẫn như cũ, nhưng vẫn là không để ý đến tóc đỏ a du đỉnh hót, trực tiếp từ tóc đỏ trở lại đứng không đi qua, lưu lại một mảnh mùi thơm ngát. Chờ tuyệt thế mỹ nữ đi xa, tóc đỏ mới tháo bỏ xuống ngụy trang, hết sức trong không khí ngửi mấy ngụm hương khí, phát ra ngột ngạt lại dâm tà tiếng cười, tại mảnh này trên đường phố quen quần. Vì sao không tại chỗ đưa nàng bắt về, mặc cho lão đại hưởng là đâu? Một tiểu đệ ở phía sau xì xào bàn tán nói, ngươi biết cái gì? Cái này gọi thả dây dài câu cá lớn. Về sau đi theo lão đại đằng sau nhiều học tập lấy một chút. Trong đó một tên hình như là tóc đỏ giả tùy tùng, đối cái trước phê bình giáo dục nói, a, nguyên lai là dạng này, tiểu đệ thủ giáo, thủ giáo. Tiểu đệ phảng phất lĩnh hội tới chân lý, ở nơi nào liều mạng gật đầu. Tóc đỏ đối với cái này cũng không có phát biểu bất luận cái gì bình luận, chỉ là ở trong lòng nói thầm lấy, lão tử chính là nhìn thấy hiện trường nhiều người phức tạp, không nguyện ý sinh thêm sự cố mà thôi. Bằng không, lão tử đã sớm cởi sạch quần sông đi lên, chỗ nào sẽ còn lằng nhằng nói như thế đại nhất đống nói nhảm. Tóc đỏ nghĩ xong những này loạn thất bát tao sự tình, mới chào hỏi một tiếng, các huynh đệ đuổi theo, hôm nay muốn lên bữa tiệc lớn. Cứ như vậy, tóc đỏ mang theo mấy chục hào lưu manh, trùng trùng điệp điệp đi xa, phương hướng chính là tuyệt thế mỹ nữ vừa mới rời đi con đường kia. Lâm Nhiên xen lẫn tại như nước chảy trong đám người, mật thiết nhìn chăm chú lên tóc đỏ đám kia lưu manh nhất cử nhất động. Đương nhiên, cũng nghe đến bọn hắn vừa mới nói tới đoạn văn này. Đám côn đồ này thuộc về cả gan làm loạn, không chỗ cấm kỵ một loại kia, lúc nói chuyện không có chút nào cố kỵ mình thanh âm lớn nhỏ, đừng nói mật thiết quan sát bọn hắn Lâm Nhiên, liền xem như qua đường người đi đường đoán chừng cũng nghe đến hơn phân nửa. Nhìn xem tóc đỏ đi xa, hào khách tới hứa lao bản thật sâu thở dài, sau đó lấy ra điện thoại bấm ba chữ số dãy số, tự nhủ, ai, nữ hải kia chỉ sợ gặp nguy hiểm. Không biết những cái kia ban ngành liên quan có thể hay không kịp thời theo kịp. Nhìn thấy cử động lần này, lão tử đột nhiên một cái bước xa vào tới, ấn ở hứa lao bản đang chuẩn bị bấm điện thoại tay, tiến đến hứa lao bản bên thai nhẹ giọng khuyên nói ra, hứa lao bản, ta nhìn ngươi người thực sự, liền cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn đi. Ngươi trông thấy vừa mới cái kia tóc đỏ không có, hắn chính là cái kia đem nữ hải đẩy tới lâu chân hung. Ban ngành liên quan cũng không dám quản sự tình, ngươi một dân bình thường đường cái gì chim đầu đàn, không muốn sống nữa. Thế nhưng là ta biết trong lòng ngươi băn khoăn, ta cũng đồng dạng băn khoăn, nhưng hiện thực chính là như thế. Thế giới này làm cho chúng ta không thể không giống con rắn đồng dạng sống tạm lấy. Lão tử cười khổ đánh gãy hứa lão bản, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói ra, chúng ta bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể ra cái thấy việc nghĩa hăng hái làm đầu đất, và ban ngành liên quan điện thoại, ngăn cản trận này bi kịch phát sinh, sau đó từ hắn đến gánh chịu tóc đỏ sau đó trả thù. Hứa lão bản không nói gì, nhưng nắm chặt điện thoại di động tay tại phát run, đây không phải khiết đảm, mà là dùng sức quá mạnh tạo thành run rẩy. Hắn rất phẫn nộ, nhưng sinh hoạt làm cho hắn bất lực. Lâm Nhiên không có lão tử dạng này hảo bằng hữu, một mực theo đuôi tại tóc đỏ sau lưng xa mấy chục mét, ngay trước trong miệng người khác đầu đất. Tiểu Bách Khoa, ta vừa mới liền muốn hỏi ngươi, vì sao ta bắt không được thiện ác thương điếm bên trong bật phẩm đâu? Lâm Nhiên gặp tóc đỏ dừng bước, lúc này mới có cơ hội quay đầu lại hỏi một câu như vậy. Bởi vì đây chẳng qua là ta vẽ ra một bộ đồ, cũng không phải thật sự là thiện ác thương điếm, chủ nhân đương nhiên bắt không được vật phẩm bên trong lạc. Tiểu Bách Khoa hai tay một đám, làm ra một bộ rất vô tội bộ dáng nói, cái nào chân chính thiện ác thương điếm ở đâu? Ta làm sao đi vào? Lâm Nhiên tiếp tục dò hỏi. Cái này cần chờ chủ nhân tìm tới một cái địa phương an toàn mới được, bằng không rất dễ dàng xảy ra bất trắc.
Dù sao thiện ác thương điểm chỉ cho phép thiện ác tài quyết giả tinh thần thể tiến vào, nhục thể chỉ có thể bảo trì tại ngoại giới. Nếu có người phát hiện chủ nhân lưu tại ngoại giới nhục thể, sẽ làm thành một người chết xử lý. Tiểu Bách Khoa dùng trịnh trọng ngữ khí nhắc nhở. Nhục thể cùng tinh thần thể, hai cái này là cùng tồn tại quan hệ đi.
Đúng.
Tinh thần thể một khi rời đi nhục thể sẽ mất đi tất cả cơ năng, cũng chính là tục ngữ nói người chết. Nhưng thiện ác tài quyết giả thuộc về ngoại lệ, bởi vì các ngươi tiến vào chính là thần chi lĩnh vực, cho nên vô luận ở bên trong ngốc bao lâu, phía ngoài nhục thể đều sẽ bảo trì nguyên dạng. Đương nhiên, khoảng thời gian này bên trong cũng sẽ như người thường, mất đi hô hấp, mất đi nhịp đập cùng nhịp tim. Tiểu Bách Khoa giơ tay lên chỉ, vừa vẽ bên cạnh vì Lâm Nhiên giảng giải trong đó nguyên lý. Thiện ác tài quyết giả không phải còn có một loại khác năng lực sao? Tựa như là gọi pháp tắc chi lực đổ vật đi. Tiểu Bách Khoa, hiện tại liền dạy ta như thế nào sử dụng đi. Lâm Nhiên nghiêng đầu suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến lực lượng pháp tắc, mừng rỡ dò hỏi. Điều này e rằng không được. Tiểu Bách Khoa rất khẳng định lắc lắc cái đầu nhỏ. Vì cái gì? Lâm Nhiên truy vấn, bởi vì chủ nhân thiện giá trị bị về không, mà phát động lực lượng pháp tắc, nhất định phải tiêu hao thiện giá trị mới có thể thi triển. Tiểu Bách Khoa trên không trung bỏ ra một cái to lớn xê rổ, rất bất đắc dĩ mở ra tay nhỏ. Bị về không? Lâm Nhiên có chút không nghĩ ra. Chủ nhân chẳng lẽ quên đi sử dụng càn khôn kính sự tình a? Càn khôn kính chẳng những hủy hoại Tiểu Bách Khoa tất cả pháp bảo, hơn nữa còn thành không chủ nhân tất cả thiện giá trị. Bất quá, Tiểu Bách Khoa không khó qua, bởi vì chủ nhân đã đáp ứng Tiểu Bách Khoa sẽ đền bù Tiểu Bách Khoa tổn thất gốc. Tiểu Bách Khoa đem hai cái tay nhỏ nhà giữ tại cùng một chỗ, dùng hai viên tròn càng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, thấy Lâm Nhiên có chút xấu hổ, hai gò má đều có chút phím hồng. Lâm Nhiên không phải đang hại xấu hổ, mà là thật cảm thấy có chút băn khoăn, hắn đến bây giờ cũng không biết pháp bảo là cái gì đồ chơi, dùng cái gì đồ vật chế tác mà thành, càng không cách nào đền bù Tiểu Bách Khoa tổn thất. Lúc ấy, Lâm Nhiên chẳng qua là vì an ủi một chút Tiểu Bách Khoa, cho Tiểu Bách Khoa thả một câu nói xuống mà thôi, nghĩ không ra Tiểu Bách Khoa cho là thật, cái này khiến Lâm Nhiên có chút đâm lao phải theo lao. Khu khu khu. Lâm Nhiên vì làm dịu xấu hổ, ho khan vài tiếng, đem mặt chuyển tới tóc đỏ cái hướng kia, phát hiện tóc đỏ lại có hành động mới, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Bảy rẽ tám quẹo ở giữa, Lâm Nhiên liên tục xuyên qua mười mấy người hành đạo, tại một đầu tương đối chật hẹp trong ngõ hẻm, thấy được tóc đỏ ngăn chặn tên kia tuyệt sắc mỹ nữ đường đi. Này mỹ nữ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, có nhớ ta không? Ta thế nhưng là rất nhớ ngươi nha. Tóc đỏ tại vào thời khắc này hoàn toàn tháo xuống ngụy trang, không còn là khiêm khiêm công tử, mà là một con hất lên da người sói, dương nhanh múa đuốt, không chút do dự nào về phía tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng cũng liền ở thời điểm này biến cố đồ sinh, mấy tên cao lớn hùng tráng bóng người bao vây mảnh này chật hẹp hẻm, che lại tầm mắt mọi người. Chương 7, do dự người đăng, bằng Fox phanh một tiếng vang thật lớn. Tóc đỏ còn không có kịp phản ứng là chuyện như thế, liền bị một người một quyền truy té xuống đất, tại mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Muốn chết, lại dám đánh lao đại của chúng ta. Các huynh đệ lên cho ta. Cao lớn vạm vỡ lưu manh nhìn thấy cảnh này trước an giật mình, đang chuẩn bị chuẩn đi lúc nhìn lại, phát hiện đối phương mới 5 người, mà mình phương này khoảng chừng 10 cái huynh đệ, lá gan một mập, quyết định chắc chắn, chào hỏi một tiếng phía sau mình huynh đệ, liền dẫn bành trướng sục sôi chiến ý liền xông ra ngoài. Sau đó là lốt bốt một trận bạo hưởng. Đám côn đồ này bị 5 tên áo đen trắng hãn, rất có tiết tấu một quyền một cái truy té xuống đất, động tác chi lưu sướng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một trận chiến đấu xuống tới, lại không có người nào phát ra một tiếng, an tĩnh làm cho người ngạt thở. Đại tiểu thư, chúng ta đã xem bọn hắn đánh bại, muốn hay không toàn bộ diệt khẩu? Trong đó một tên cao lớn uy mãnh nam tử tiến lên mấy bước, đi đến tuyệt thế mỹ nữ trước người phi thường cung kính đi một cái lễ, do hỏi: "Được rồi, cho bọn này một lễ một chút giáo huấn là đủ rồi. Chúng ta đi." Tuyệt sắc mỹ nữ trước quét mắt một vòng, sau đó đem ánh mắt rơi vào một mặt phổ thông trên tường, nhìn chăm chú hồi lâu mới dùng lạnh buốt thanh âm nói: "Kia mặt sau tường, Lâm Nhiên chính cầm điện thoại di động của mình, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra 4 chữ lớn: Hữu quan bộ môn." Lâm Nhiên không có thiện ác tài quyết giả năng lực thần kỳ, đơn thương độc mã lao ra tuyệt đối là chịu chết, cho nên Lâm Nhiên lựa chọn báo cảnh, chờ đợi hữu quan bộ môn cứu viện. Dựa theo Lâm Nhiên tính ra, tóc đỏ ít nhất phải cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm 5 phút, đầy đủ hữu quan bộ môn đến đây cứu viện. Thật không nghĩ đến tóc đỏ như thế phát rồ, không nói hai lời, đi lên liền hướng người khác cô nương trên thân nào. Nếu không phải tuyệt sắc mỹ nữ sau lưng mang theo 5 vị võ công cao cường bảo tiêu, tóc đỏ sợ là đã đắc thủ. Lâm Nhiên từ sau tường thò đầu ra, nhìn xem tuyệt thế mỹ nữ lấy đi xa bóng hình xinh đẹp, lại nhìn đầy đất bừa bộn chiến trường cùng một đám ngã xuống đất không dậy nổi lưu manh. Chủ nhân, đây chính là cơ hội trời cho nha. Nhanh đem bọn hắn bọn này ác ôn tất cả đều xử lý, có thể góp nhặt đến một bút không ít thiện giá trị. Tiểu Bách Khoa đột nhiên tà mị cười một tiếng, lộ ra một viên hàn quang loẹt loẹt răng nanh, chỉ phía trước ngã xuống đất không dậy nổi đám kia lưu manh, đề nghị: "Ngươi là Tiểu Ác Ma?" Nếu như Tiểu Ác Ma không nói câu nói này, Lâm Nhiên rất có thể sẽ làm ra loại chuyện này, dù sao đám côn đồ này kém chút đem Lâm Nhiên giết chết, Lâm Nhiên giết bọn hắn cũng coi là vì chính mình báo thù. Lâm Nhiên không phải thánh nhân, không có ta Phật từ bi lòng từ bi, chỉ có thiện ác cùng đúng sai, đối thì thượng, sai thì phạt, cố ý giết người người đền mạng. Nhưng là, đừng quản ta là ai. Chủ nhân nhanh một chút động thủ, không phải liền không có cơ hội. Tiểu Ác Ma tiếp tục thúc giục nói. Lâm Nhiên không để ý đến Tiểu Ác Ma tiếng thúc giục. Bất quá, trong đầu đột nhiên nhớ lại thiện ác tài quyết lệnh phía sau đồ án, một cái thiên sứ, một ác ma. Một cái giúp người làm niềm vui, một cái giết hại giết. Ngươi sẽ đứng tại phía bên kia, là lựa chọn ác ma, vẫn là thiên sứ? Giết, vẫn là không giết? Lâm Nhiên tại thời khắc mấu chốt này vậy mà mê mang, có chút không biết làm sao.
Tiếng gọi cảnh sát tại mảnh này nhỏ hẹp hẻm bên ngoài vang lên, hữu quan bộ môn kịp thời đổi tới.
Là người báo cảnh.
Một ăn mặc đồng phục người đi ngang qua Lâm Nhiên thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện Lâm Nhiên trên điện thoại di động tin tức, thế là tiến lên hỏi thăm một câu.
Đúng,
là ta. Lâm Nhiên duy trì mê mang thần sắc, máy móc hồi đáp.
Tốt, vậy ngươi đợi lát nữa đi với ta một chuyến, làm một chút ghi chép.
Người kia vỗ vỗ Lâm Nhiên bả vai, nói xong câu đó về sau, liền đi tới nơi khởi nguồn thăm dò.
Nửa đêm thời gian,
Lâm Nhiên làm xong ghi chép về nhà, một đầu chìm vào trong chăn, thật lâu không có khép lại hai mắt, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên mình cặp kia còn tại ẩn ẩn tay run rẩy, thấp giọng dò hỏi, hai người các ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái chủ nhân này rất không dùng, không thích hợp làm thiện ác tài quyết giả. Lấy chủ nhân ngài biểu hiện hôm nay đến xem, hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Tiểu ác ma nói ra luôn luôn chênh chua, nói chúng tim đen, nói đến Lâm Nhiên xấu hổ vô cùng.
Bất quá, tiểu ác ma tiếp xuống một câu, lại nói đến Lâm Nhiên tâm khảm bên trong đi.
Bất quá, chủ nhân là lần đầu tiên ra trận, có loại này do dự biểu hiện cũng hợp tình hợp lý. Nếu như trong lòng chủ nhân còn có cái gì lo nghĩ, có thể nói ra, miễn cho về sau lại xảy ra chạm muốn gì.
Ừ, vậy ta liền không khách khí.
Cái này thiện ác tài quyết lệnh có hai mặt, một mặt là chữ, một mặt là họa. Tiểu ác ma, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút bộ kia họa cùng các ngươi hai là quan hệ như thế nào sao? Trên bức họa này mặt có phải hay không một ác ma một cái thiên sứ, đại biểu cho một thiện một ác?
Lâm Nhiên nhãn châu xoay động, cũng không khách khí, rất ngay thẳng đưa ra vấn đề này.
Đây cũng là dẫn đến Lâm Nhiên do dự nhân tố trọng yếu một trong.
Một thiện,
một ác.
Ha ha ha.
Tiểu ác ma che miệng cười khẽ một tiếng, mới giải thích nói, chủ nhân không phải là đem thiện ác tài quyết lệnh phía trên tử thần trở thành ác biểu tượng đi?
Không phải sao?
Chủ nhân ngài cái này mười phần sai. Quản lý thế giới này tam đại chủ thần đều vì thiện, ma tử thần cũng thuộc về trong đó một vị, tự nhiên cũng vì thiện. Chỉ bất quá tử thần là lấy phạt ác làm chủ, cho nên rất nhiều người sợ hãi hắn, lại thêm bọn ác nhân ông ngôn với ngữ, dẫn đến dân gian người coi hắn là thành một cái tội ác ngập trời ác ma.
Tiểu ác ma thật sâu thở dài một hơi, tiếp tục giải thích nói,
ai?
Chủ nhân ngài cũng biết, trên thế giới có như vậy một phần nhỏ người là không nghe khuyên bảo, ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý đơn thuần đàn gậy hai châu, chỉ có giết bọn họ nhục thể, để bọn hắn tinh thần thể tại địa ngục chịu đủ dày vò, bọn hắn mới có thể tỉnh ngộ.
Điểm ấy ta không phủ nhận.
Lâm Nhiên đầu tiên là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy nghe được tiểu ác ma đằng sau một đoạn văn thời điểm khẽ giật mình, lập tức truy vấn, thế giới này thật sự có địa ngục sao?
Ừ, địa ngục là tồn tại.
Nếu như không có địa ngục luân hồi chuyển thế giới này sinh linh sẽ diệt tuyệt hầu như không còn.
Tiểu ác ma nhẹ gật đầu, phi thường khẳng định hồi đáp.
A, thì ra là thế.
Cái nào địa ngục là cái bộ dáng gì?
Cùng dân gian truyền thuyết có cái gì khác biệt?
Lâm Nhiên cảm thấy hứng thú tiếp tục hỏi.
Theo ta hiểu rõ, địa ngục tổng cộng chia làm tầng 20, tầng 18 cùng dân gian truyền thuyết không sai biệt lắm.
Về phần sau cùng hai tầng, ta cũng không rõ lắm, dù sao chỗ nào thuộc về cấm kỵ chi địa, quan hệ thế gian thiên đạo luân hồi.
Coi như thân là bách khoa toàn thư tỷ bội chúng ta hai người, cũng vô pháp tiếp xúc đến loại địa phương kia.
Tiểu ác ma mở ra tay nhỏ, bày ra một bộ bất lực biểu lộ.
Lâm Nhiên nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lại hơi bỏ ra chút thời gian, tiêu hóa một chút vừa mới lấy được tin tức, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đổi đề tài, có chút hưng phấn hỏi, "Tiểu ác ma, ta hiện tại một thân một mình ở nhà, lại không có ngoại nhân quấy rầy, lấy có tiến vào thiện ác thương điếm điều kiện đi."
"Không sai."
"Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian dạy ta như thế nào tiến vào thiện ác thương điếm đi."
Chương 08, thiện ác thương điếm người đăng, bằng Fox chủ nhân ngài hẳn là có thể rõ ràng cảm giác được, viên kia thiện ác tài quyết lệnh tại thể nội vị trí đi.
"Đúng."
Lâm Nhiên sờ lên đan điền của mình hồi đáp,
nhắm mắt lại, đem tất cả lực chú ý tập trung trên thiện ác tài quyết lệnh.
Lâm Nhiên dựa theo tiểu ác ma chỉ dẫn, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trong đan điền. Trước một giây Lâm Nhiên còn không có gì đặc thù cảm giác, nhưng là một giây sau nhưng làm Lâm Nhiên sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Lâm Nhiên thân thể phi thường đột ngột hướng phía dưới một rơi, phản phất ngã tiến vào vực sâu không đáy, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trên không trung bay múa, cùng bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhanh từ mình bên thai xẹt qua trận gió mát.
Vì hiểu rõ hiện tại là cái gì tình trạng, Lâm Nhiên mở hai mắt ra muốn dò xét bốn phía, nhưng mở hai mắt ra về sau mới phát hiện mình thân ở bóng tối vô tận bên trong.
Đây là đâu?
Lâm Nhiên lo sợ bất an mà hỏi.
Đây là chủ nhân ngài đan điền.
Một viên điểm sáng nhỏ tại Lâm Nhiên bên cạnh hiện, bộ dáng cùng tiểu bách khoa giống nhau đến mấy phần, lại mang theo một tia vũ mị, chính là tiểu bách khoa một thể song hồn tỷ tỷ tiểu ác ma.
Lúc này, tiểu ác ma hình thái sinh động như thật, phía sau không có thiên sứ chi dự, đổi thành một đôi cùng loại cánh rơi, trên đỉnh đầu ngẽ con sừng không có thay đổi, ngược lại nhiều hơn một đầu cái đuôi thật dài.
Tại Lâm Nhiên trong ấn tượng, việc này thoát thoát chính là ác ma bản thể.
Đánh giá vài lần tiểu ác ma bản thể, Lâm Nhiên cũng không có gấp hỏi thăm nàng đến cùng là chuyện như thế, ngược lại là hiếu kỳ đánh giá đến cảnh sát xung quanh.
Nơi này là đan điền của ta, không phải là thiện ác thương điếm bên trong a?
Bởi vì chủ nhân ngài định vị là đan điền, cho nên tiến đến vị trí tự nhiên trong đan điền lạc.
Tiểu ác ma che miệng khẽ cười nói,
thân thể của ta còn tại hướng phía dưới rơi, thế nào để hắn dừng lại hoặc là trực tiếp trở về bản thể?
Đình chỉ hạ xuống.
Cái này rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân đem thân thể của mình đứng thẳng là được.
Nếu như muốn hướng cái nào đó phương hướng di động hay là trở về bản thể, chỉ cần một cái ý niệm là được.
Dù sao, nơi này là chủ nhân thể nội, hết thảy đều có chủ nhân ý chí làm chủ đạo.
Thì ra là thế.
Lâm Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi đem thân thể của mình bảo trì đứng thẳng tạo hình, cũng liền tại thời khắc này Lâm Nhiên thân thể mới đình chỉ hạ lạc xu thế.
Sau đó, Lâm Nhiên thử mấy lần về sau, dần dần thuần thục vận dụng cái này một kỹ xảo.
nếu như là người bình thường, linh hồn có phải hay không cách nào xuất hiếu? Lâm Nhiên đột nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề. Chẳng những là người bình thường không cách nào linh hồn xuất hiếu, trên thế giới tất cả mọi người không cách nào làm được linh hồn xuất hiếu. Thiện ác tài quyết giả là sứ giả của thần, cũng vô pháp làm được đúng nghĩa linh hồn xuất hiếu, chỉ bất quá có thể đem linh hồn của mình rót vào đến trong cơ thể của mình mà thôi. Dù sao, linh hồn cùng nhục thể quan hệ vốn là hỗ trợ lẫn nhau, chặt chẽ không thể tách rời, nếu như cưỡng ép chia tách sẽ dẫn đến một chút không tốt hậu quả. Nghe tiểu ác ma vừa giới thiệu như vậy, Lâm Nhiên vừa mới tính toán một chút mưu kế cũng triệt để bỏ đi. Ngưng thần tinh khí, tâm thần hợp nhất. Lâm Nhiên lần nữa nếm thử tiến vào thiện ác thương điểm. Lần này, Lâm Nhiên lộ ra phi thường thuần thục, một nháy mắt đã tới thiện ác tài quyết lệnh trước mặt. Hiện ra tại Lâm Nhiên trước mắt là một cái cao chừng ngàn trượng, hùng vĩ khí phái cung đình đại môn, hai cái cửa trên mặt có khắc hai bức sinh động như thật, lại hoàn toàn khác biệt pho tượng. Một cái trắng nõn như tuyết thiên sứ, một cái âm trầm ác ma khủng bố, chính là Lâm Nhiên tại thiện ác tài quyết lệnh mặt sau nhìn thấy đồ án. Đây là thiện ác tài quyết lệnh bản thể. Lâm Nhiên ngẩng đầu đánh giá vài lần cánh cửa này, đợi thấy rõ ràng phía trên đồ án về sau mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ừm, đây mới là thiện ác tài quyết lệnh chân chính hình thái, chủ nhân ngài nhìn thấy chẳng qua là nó phiên bản thu nhỏ thôi. Tiểu ác ma hết độ ngực nhỏ, yêu ngạo mà nói. Cánh cửa này đằng sau mới là thiện ác thương điểm đi. Thế nhưng là ta làm sao đi vào đâu? Như thế lớn cửa, ta nhưng không đẩy được a. Lâm Nhiên quan sát tỉ mỉ lấy cái này phiến đại môn, còn cần lực đẩy mấy cái phát hiện đẩy không ra, mới quay đầu hỏi hướng về phía một bên tiểu ác ma. Thiện ác thương điểm thuộc về đầu cơ trục lợi, đương nhiên không thể dùng bình thường phương pháp tiến vào lạc, chỉ có thể đi cửa sau. Tiểu ác ma cười ha ha, nói: "Cái gì? Đi cửa sau? Còn có loại này thao tác? Sẽ không trái với thiện ác tài quyết giả tín điều a?" Nghe được cái này bất nhã tử, Lâm Nhiên có vẻ hơi chẳng phải tự nhiên, không quá nguyện ý làm loại chuyện này. Cứng thì dễ gãy, cách đối nhân xử thế cũng muốn giảng cứu biến báo. Bằng không, rất dễ dàng đem một kiện rất đơn giản sự tình phức tạp hóa, cuối cùng khiến cho không cách nào thu thập. Tiểu ác ma dùng giáo dục khẩu khí chỉ điểm. "Tốt a." Lâm Nhiên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tại trong sinh hoạt, Lâm Nhiên thường xuyên đụng phải chuyện như thế, mà lại tổng đem lông gà vỏ tỏi việc nhỏ làm lớn. Mặc dù Lâm Nhiên chiếm lý, nhưng kết quả cuối cùng luôn luôn như vậy không theo người nguyện, làm cho lưỡng bại câu thương. Có lẽ hơi biến báo một chút, sẽ có không giống kết quả đây. "Đi theo ta." Tiểu ác ma cười tủm tỉm nói. Đi theo tiểu ác ma, Lâm Nhiên đường vòng thiện ác tài quyết lệnh phía sau, từ một cái không đáng chú ý cửa sau tiến vào. Tiến vào thiện ác thương điếm, phản phất tiến vào một thế giới khác. Nơi này có cao lớn hùng vĩ sân phòng, còn có tất tất tắc tắc nước chảy, càng có rực rỡ muôn màu cửa hàng. Duy chỉ có không có người. Lâm Nhiên đứng cô đơn ở như tiên cảnh phong cảnh bên trong, lộ ra phá lệ đột ngột. Lâm Nhiên đi đến cách mình gần nhất một gian cửa hàng bên cạnh dừng bước, quan sát tỉ mỉ lên cái này cửa hàng mua bán vật phẩm. Một viên màu trắng viên cầu nhỏ, cùng trong hiện thực binh binh cầu giống nhau như lúc, Lâm Nhiên đem nó nắm trong tay, cảm thụ một chút viên này viên cầu nhỏ xúc cảm. Có chút thô ráp, nhưng sờ tới sờ lui cũng rất dễ chịu, giống như là đang vuốt ve nhà mình con mèo lông tóc. Thiện ác cầu. Lâm Nhiên một bên vuốt ve viên cầu nhỏ, một bên tự lẩm bẩm, chiếu vào nó phía dưới giới thiệu gần từng chữ đọc, công năng, phân rõ thiện ác. Phương pháp vận dụng, để người khác nắm chặt thiện ác cầu 3 giây đồng hồ, như thiện ác cầu nhan sắc biến thành màu đen, tức là ác nhân, như thiện ác cầu nhan sắc biến thành màu đỏ, tức là thiện nhân, như thiện ác cầu không có thay đổi tự thân nhan sắc thì làm người bình thường. Chú ý, thiện ác trình độ cùng nhan sắc sâu cạn tương quan. Giá cả: 50 điểm thiện giá trị. Viên này tiểu bạch cầu không tệ, có thể phân biệt một người là thiện vẫn là ác. Tiểu ác ma nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia bán trách khẩu khí nói ra: "Hừ, nếu không phải chủ nhân ngài tuyển một đầu nhất không sáng suốt con đường, vận dụng càn khôn kính năng lực cứu được lao đầu kia, khiến cho tỷ bội chúng ta hai pháp bảo toàn hủy, năng lực hoàn toàn biến mất, chỉ cần một chút liền có thể phân rõ thiện ác, chỗ nào cần dùng đến loại này rẻ tiền thiện ác cầu nha." Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Lâm Nhiên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại tuyệt không hối hận. Lâm Nhiên đưa mắt nhìn sang một kiện khác vật phẩm, cầm lấy hướng phía tiểu ác ma bên kia lung lay, hỏi: "Uy, tiểu ác ma, cái này hai mảnh dính chung một chỗ lá cây, hẳn là ngươi lúc đó họa bên trong thần kỳ lá cây đi?" "Ừm, đây là thế hoa diệp, rất thực dụng, chủ nhân ta khuyên ngài nhiều chuẩn bị một điểm." Tiểu ác ma điểm một cái đầu nhỏ, dùng nghiêm túc ngữ khí đề nghị. Chương 09, đột nhiên xuất hiện tao ngộ người đăng, bằng Phật Lâm Nhiên căn cứ lúc ấy đạt được tin tức, đã biết được cái này hai mảnh lá cây tên là thế hoán diệp, có thể đem hai người lẫn nhau thay thế vị trí, thuộc về phi thường thực dụng pháp bảo, coi như tiểu ác ma không nói, chính Lâm Nhiên cũng sẽ nhiều chuẩn bị điểm loại này bảo mệnh pháp bảo. Thế nhưng là, đương Lâm Nhiên thấy rõ ràng thế hoán diệp phía dưới kim ngạch lúc, cũng có chút không bình tĩnh. 100 điểm thiện giá trị. Mắc như vậy nha. Phong thích một cái lực lượng pháp tắc thuật pháp, mới 60 điểm thiện giá trị đi. Lâm Nhiên trông thấy cái số này thử nhai răng, đem thế hoán diệp lại thả trở về. 100 điểm thiện giá trị quý cái gì? Chủ nhân ngài thế nhưng là một cái 50 vạn điểm thiện giá trị đặt ở trước mặt, mắt cũng không nháy đại thiện nhân nha. Tiểu ác ma đang nói lời này thời điểm, tăng thêm đại thiện nhân ba chữ này âm lượng, vô luận là trong lời nói vẫn là nói bên ngoài đều tràn đầy niệm ai chi ý. Lâm Nhiên chỉ là đập đi mấy lần miệng, cũng không có mở miệng phản bác, đem ánh mắt lại nhìn về phía cái khác mấy thứ thần kỳ vật phẩm. "Ai, cái này không tệ. Chữa trị nước, có thể chữa trị gây dựng lại nhân thể thụ thương gia thị tổ chức, chỉ cần một điểm thiện giá trị." Lâm Nhiên giống như là phát hiện đại lục mới, cầm lên một bình lớn nước nói: "Chủ nhân, ngài thấy rõ ràng, một điểm thiện giá trị một tiền thưởng, không phải chỉ cái này một bình lớn nha." Tiểu ác ma dùng ngón tay nhỏ chỉ chữa trị trên nước mấu chốt tin tức, cười lạnh nói: "Như thế hố." "Hố?
ngươi có biết hay không cái này chữa trị nước còn thuộc về hàng dùng một lần. Nếu như dùng một lần liền sẽ mất đi hiệu lực, mà lại nó dùng lượng phi thường lớn, đem người lại ngâm mình ở chữa trị trong nước mới có kỳ hiệu, không phải không có gì tác dụng quá lớn. Nghĩ không ra cái này thiện ác thương điếm bên trong cũng có loại này hố người hàng nha. Lâm Nhiên hung hăng đem cái này một bình lớn chữa trị nước thả lại tại chỗ, bĩu môi một cái nói, cũng không thể nói như vậy. Căn cứ chữa trị nước đặc tính, nó còn có được một cái thần kỳ đặc hiệu, chỉ cần người còn có một hơi tại, chữa trị nước đều có thể đem nó cứu sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải bảo đảm chữa trị nước lượng đủ đủ. Bình này nước ta đoán chừng là không cần dùng, nhìn xem cái khác vật phẩm đi. Lâm Nhiên tại cửa hàng này bên trong quét mắt một vòng, phát hiện cái khác vật phẩm một cái so một cái đắt vô cùng, dọa đến Lâm Nhiên quay đầu liền đi, đi hướng nhà thứ hai cửa hàng. Lâm Nhiên dùng sức đẩy cửa, phát hiện cánh cửa này không nhúc nhích tí nào, không khỏi sửng sở, hướng về phía một bên tiểu ác ma hỏi, "Ai, cửa hàng này cửa làm sao đẩy không ra? Chủ nhân ngài thiện trị giá là không, còn chưa đủ lấy mở ra nhà thứ hai cửa hàng. Chỉ có thể ở nhà thứ nhất cửa hàng mua sắm thương phẩm, chờ ngài thiện giá trị đạt đến 1000 điểm, nhà thứ hai cửa hàng tự nhiên mở ra. Còn có loại này hạn chế." Cái này đương nhiên, thiện ác thương điếm thuộc về thương vụ mua bán, cho nên tại thiện giá trị không đủ tình huống dưới là cho phép ký sổ mua sắm. Đương nhiên, nếu như ký sổ, thiện giá trị sẽ trở thành giá trị âm, cũng chính là ác giá trị. Ác giá trị đến lượng nhất định, liền sẽ dẫn tới ngài đồng loại, chú ý đây không phải tương hỗ tàn sát, mà là đơn phương đồ sát, ngài chỉ có thể trốn, không còn cách nào khác. Tiểu ác ma, ngươi xác định ta không thể hoàn thủ? Lâm Nhiên không khỏi nhíu nhíu mày, hồ nghi hỏi. Hoàn thủ? Tiểu ác ma che miệng cười khẽ một tiếng, tiếp lấy nói ra, đương nhiên là có thể. Dù là chủ nhân ngài xử lý truy binh cũng không có gì lớn, nhiều lắm là tội nghiệp tăng thêm một tầng thôi. Tên kia truy binh trên người thiện giá trị cũng sẽ chuyển hóa làm ác giá trị thêm vào đến trên người chủ nhân. Từ đó dẫn tới càng nhiều thiện ác tài quyết giả, như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Nghe được tiểu ác ma phỏng đoán, Lâm Nhiên lau lau mồ hôi trên trán, ở trong lòng không ngừng khuyên bảo mình, ngàn vạn không nên đem mình điểm thiện ác làm thành số âm, dẫn tới đám người kia. Nhìn thấy Lâm Nhiên dự định rời đi thiện ác thương điếm, tiểu ác ma vội vàng đề nghị, chủ nhân, ngài hiện tại không có một cái nào thủ đoạn bảo mệnh. Như gặp lại nguy hiểm, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo, ta đề nghị ký sổ mua sắm thế hoán diệp, lúc này mới có một tia bảo hộ. Đây chính là 100 điểm giá trị âm nha. Vừa mới khuyên bảo qua mình Lâm Nhiên, hiển nhiên không muốn đem mình điểm thiện ác làm thành số âm. 100 điểm giá trị âm không ảnh hưởng toàn cục. Thiện ác cầu phán đoán phạm vi tại 1000 trên dưới mới có biểu hiện, thì như một người ác giá trị hoặc là ác giá trị bảo trì tại tháng 9 năm 99 điểm, như vậy thiện ác cầu giữ tại trong tay hắn sẽ chỉ biểu hiện màu trắng, sẽ không biểu hiện màu đen hoặc là màu đỏ. Nói cách khác, ta ký sổ hạn mức cao nhất là tháng 9 năm 99 điểm. Sau đó, lấy làm việc thiện để đền bù mình nợ hạ sổ sách. Lâm Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói. Nói như vậy cũng không sai. Tiểu ác ma con ngươi đảo một vòng, suy tư một chút, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý Lâm Nhiên quan điểm. Đâu, ta lấy trước vài miếng thế hoán diệp rồi nói sau. Lâm Nhiên tại cửa hàng thứ nhất bên trong dạo qua một vòng, phát hiện chỉ có thế hoán diệp tương đối thực dụng, thế là cầm đi 3 mảnh thế hoán diệp. Cùng lúc đó, Lâm Nhiên đỉnh đầu cũng hiện ra màu đen số lượng, 300 ta dựa vào, đây cũng quá rõ ràng đi. Lâm Nhiên một đầu hát tuyến, chỉ trên đỉnh đầu số lượng, tức giận nói. Yên tâm đi chủ nhân. Cái này trong thiện ác thương điếm mới có thể hiện, chủ yếu là vì để cho chủ nhân ngài thấy rõ ràng mình thiện ác điểm số. Tiểu ác ma trên môi dương, rát một vòng mỉm cười, an ủi. Thế nhưng là, tại Lâm Nhiên trong mắt tiểu ác ma tiếu dung rất thật người, tổng cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Ngưng thần tinh khí, tâm thần hợp nhất. Lâm Nhiên phi thường thuần thục đi ra thiện ác thương điếm, trở lại thế giới hiện thực. Cũng liền tại Lâm Nhiên về tới hiện thực, đang chuẩn bị mở mắt một khắc này, một chậu băng lãnh thấu xương nước lạnh từ đầu tới đến chân, để Lâm Nhiên không tự kiềm hãm được đánh mấy cái run rẩy. Một mặt ngậm bức Lâm Nhiên đem con mắt híp lại dò xét bốn phía, phát hiện mình cũng không tại thuê phòng bên trong, mà là tại một gian xa lạ phòng tối bên trong, chung quanh còn có một đám xa lạ người chính túi đầu thắt xuống, bị bọn hắn dẫn đầu đại ca hơn lấy nói. Sao? Ta không phải ngủ ở trên giường của mình sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tay của ta không thể tự do hoạt động, chân cũng vô pháp tiếp xúc mặt đất, tựa như là bị một sợi dây thừng treo ở không trung. Lâm Nhiên hướng đại não đường ngắn một nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, nhưng là trên thân chuyển đến kịch liệt cảm giác đau đớn, để Lâm Nhiên lập tức thanh tỉnh lại. Ta bảo các ngươi đem báo quan phủ tiểu tử này bắt trở lại, để cho ta hảo hảo tra tấn, qua tay nghiện, thế nhưng là các ngươi ngược lại tốt, mang cho ta trở về một cỗ thi thể, để cho ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Ân. Tóc đỏ vuốt mặt mình, đối làm việc bất lợi thủ hạ là một trầu thoá mạn, mang đám kia lưu manh giống con ngoan đồng dạng túi thấp đầu xuống, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Trang diện trong nháy mắt này trở nên cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. T. Hít vào khí lạnh thanh âm tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ đột ngột, để ở đây ánh mắt mọi người đều hội tụ đến phát ra âm thanh địa phương. Nguyên lai cái này hít một hơi lãnh khí thanh âm là Lâm Nhiên phát ra tới, hắn đến bây giờ mới phát hiện mình lại bị người động tư hình, da thịt đã bị roi ra mấy đầu thật sâu tự sắc vết tích, máu tươi không ngừng từ khóe miệng bên trong chảy ra, rõ ràng là một bức bị nội thương dáng vẻ. Nếu không phải Lâm Nhiên kịp thời từ thiện ác thương điếm ra, cỗ thân thể này sợ là muốn bị đám côn đồ này xem như chân chính thi thể cho tươi sống chôn. Diệp lão đại, hắn còn chưa có chết. Tên này nói chuyện lưu manh là từ khu dân cư đem Lâm Nhiên bắt cóc tới đây thủ phạm chính một trong, vừa mới hát nước cũng là hắn, hắn nhìn thấy Lâm Nhiên sống lại, hưng phấn hét to một tiếng. Con mẹ nó chứ biết, ngươi làm lao tử mù a. Cút qua một bên. Họ Diệp tóc đỏ, một cước đem tên kia lưu manh đạp đến một bên, nhổ nước miếng,
sau đó mặt hướng Lâm Nhiên cái phương hướng này nhanh chân đi đến. Chương 10, đánh cùng bị đánh chuyển biến người đăng, bằng Fox tiểu tử túi, ngươi nói ta là nên cảm ơn ngươi đâu, hay là nên hận ngươi đâu? Tóc đỏ đi đến Lâm Nhiên trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần Lâm Nhiên dính đầy dơ bẩn đầu, dốc lòng sửa sang lại một chút Lâm Nhiên rách mướp quần áo, nho nhã lễ độ dò hỏi. Ha ha ha. Lâm Nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó hướng Tóc đỏ trên mặt phun ra một búng máu tử, nổi giận mắng, lao tử lúc ấy liền không nên thông chi nha môn, hẳn là trực tiếp đem ngươi tiểu tử cho xử lý. Đúng đúng đúng, ta nói chính là chuyện này. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta thông chi quan phủ, để chúng ta đạt được nhất kịp thời, hữu hiệu nhất trị liệu. Cũng là may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể sống nhảy nhảy loạn xuất hiện ở đây. Tóc đỏ cũng không có bị Lâm Nhiên loại này thô lỗ hành vi chọc giận, ngược lại lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, hướng Lâm Nhiên bái, đầy cõi lòng cảm kích nói. Tóc đỏ đoạn văn này để Lâm Nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không phản bắt được, chỉ có thể dùng hung ác ánh mắt ác độc nhìn chăm chú lên Tóc đỏ tiếp xuống nhất cử nhất động. Tóc đỏ không có lấy trên bàn roi ra, ngược lại từ trong ngực chậm rãi móc ra một trường trắng loãng khăn tay, lau sạch lấy máu đen trên mặt, mỗi lau một chút, sắc mặt liền sẽ trở nên càng thêm ôn hòa. Thế nào nhìn phía dưới, có thể cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Thấy cảnh này bọn côn đồ chẳng những không có vì bọn họ lao đại hành vi cử chỉ cảm thấy cao hứng, cảm thấy ấm áp, ngược lại là dùng mình một cái, kìm lòng không được đi về phía cửa. Tóc đỏ không có mở miệng ngăn cản, bọn côn đồ cũng thuận lợi thoát đi nơi thị phi này. Hiện trường chỉ còn lại Lâm Nhiên cùng Tóc đỏ hai người cùng nhìn nhau. Tiểu ác ma, ngươi ở đâu? Lâm Nhiên một bên cùng Tóc đỏ đối mặt, một bên dùng ý thức liên hệ tiểu ác ma. Từ khi ra thiện ác thương điếm, Lâm Nhiên ngay tại tìm kiếm tiểu ác ma thân ảnh, lại vẫn luôn không có tìm được tung tích của nàng, bây giờ chỉ có thể thử một lần dùng ý thức đến liên hệ tiểu ác ma, thu hoạch chạy trốn chi pháp. Đang xem kìa nha. Tiểu ác ma vểnh lên chân bắt chéo, lệch ra ngồi tại mang máu roi ra phía trên, một bên ngáp một cái một bên hồi đáp. Ta dựa vào. Nhìn thấy tiểu ác ma này tấm thái độ lười biếng, Lâm Nhiên phổi kém chút bị tức nổ, nhịn không được sổ một câu nói tục. Tóc đỏ bị Lâm Nhiên bất thình lình một cuống họng giật nảy mình, sau đó dọc theo Lâm Nhiên ánh mắt trông đi qua, nhìn thấy trên bàn mang tí máu roi lúc, kìm lòng không được lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, lòng biết ơn, ta đã vừa mới báo đáp. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện giữa chúng ta hận ý. Tóc đỏ ôn tồn lễ độ sắc mặt, đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, khuôn mặt bặm mẹo, giận mắt trừng trừng, răng tại trong miệng ma sát phát ra kéo kẹt quái dị tiếng vang. Cơ lấy trên bàn roi ra, tóc đỏ dùng hết khí lực toàn thân quất vào Lâm Nhiên trên thân, nổi giận mắng, con mẹ nó ngươi lại dám xen vào việc của người khác. Con mẹ nó ngươi lại dám thông chi nha môn. Con mẹ nó ngươi thế mà muốn giết chết lão tử. Người con kiến cỏ này, cho dù chết một vạn lần đều không đủ lấy bình trong lòng ta lửa giận. Con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Lão tử như thiếu một cái lông tơ, tiểu tử ngươi bị liên lụy cửu tộc đều nhẹ. Mỗi một lần quật đều là thật sâu tận xương, đau đến Lâm Nhiên là một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mỗi khi nghe được tiếng kêu thảm thiết, tóc đỏ sắc mặt liền hồng nhuận mấy phần, phản phất một cái thích rượu như mạng tiểu quỷ, nhìn thấy một vỏ phiêu hương khắp nơi rượu ngon, nghe nóng muốn say. Chủ nhân, ngài không phải có thế hoán rượu a? Thay thế một chút không được sao a? Tiểu ác ma bây giờ nhìn không nổi nữa, ở một bên nhắc nhở một câu. Ta đương nhiên biết trên người của ta có thế hoán diệp món pháp bảo này, cũng biết thế hoán diệp cách dùng, nhưng là không cách nào đạt thành thế hoán diệp điều kiện tiên quyết ta. Lâm Nhiên giật giật bị trói đến rắn rắn chắc chắc hai tay, tức giận hồi đáp. Thế hoán diệp điều kiện tiên quyết, cần đem thế hoán diệp hai mảnh lá cây tách ra, một chiếc lá dán tại trên người đối phương, một chiếc lá thiếp trên người mình mới có thể có hiệu quả. Thế hoán diệp là thiện ác tài quyết giả ẩn hình pháp bảo, cho nên chỉ có thiện ác tài quyết giả mới có thể nhìn thấy, nói cách khác người bình thường là không cách nào phát hiện thế hoán diệp tồn tại. Tiểu ác ma đổi tư thế nằm lên bàn, dùng hai cái tay nhỏ nhà chống đỡ đầu, bày ra một bộ xem trò vui thái độ, đề nghị, chủ nhân, ngài bị dán tại trên trần nhà, mà cái này ác nhân tại ngài chính phía dưới, hoàn toàn có thể đem thế hoán diệp từ trên hướng xuống ném nha. Ai? Lâm Nhiên thật sâu thở dài một hơi, nói ra, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thế hoán diệp bị Lâm Nhiên từ thiện ác thương điếm lấy ra thời điểm, liền đã tổn trữ đến Lâm Nhiên thể nội, bây giờ Lâm Nhiên muốn cầm ra chỉ cần một cái ý niệm là được, đơn giản cộng thêm thuận tiện. Lặng yên không tiếng động xuất ra thế hoán diệp, Lâm Nhiên đem thế hoán diệp chiếm hợp lại cùng nhau hai mảnh lá cây lấy ra, một mảnh mình cầm, đem một mảnh khác lá cây ném về phía tóc đỏ. Lá cây trên không trung bay múa theo gió, trận này gió không phải gió nhẹ, mà là tóc đỏ quật Lâm Nhiên mang ra kinh phong, có thể thấy được tóc đỏ ra tay đến cỡ nào ngon độc. Lâm Nhiên một mực tại lo lắng roi sẽ quật đến kia phiến thế hoán diệp, thế nhưng là mỗi khi roi tới gần kia phiến thế hoán diệp lúc, kia phiến thế hoán diệp phảng phất có linh tính linh xảo tránh khỏi. Một lần có thể nói là trùng hợp. Như vậy, hai lần, ba lần, bốn lần đâu? Chẳng lẽ nói thế hoán diệp có thể tự động tìm kiếm mục tiêu? Đương thế hoán diệp áp vào tóc đỏ trên thân lúc, Lâm Nhiên lộ ra so tóc đỏ còn muốn tàn nhẫn mỉm cười, doa đến tóc đỏ trong lúc nhất thời vậy mà lăng tại nơi đó, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ nói, bị đánh thảm như vậy còn cười đến như thế sán lạ, người này sợ không phải người điên đi. Vẫn là nói bị ta điên rồi. Mặc kệ, dù sao cũng là một con không có ý nghĩa con rối thôi. Làm hư, lại đi bắt một cái. Thay thế, Lâm Nhiên khỏe miệng rớm máu, khuôn mặt bặm mẹo, nhưng vẫn là kìm lòng không được cười nói. Ba, bao hàm một cỗ lửa giận roi trùng điệp quất vào tóc đỏ trên thân, đưa tới liên tiếp kêu thảm, cái này liên tiếp tiếng kêu thảm thiết như một đầu phát tình heo, bị vô tình đồ tể tháo xuống đồ chơi kia, cũng chính là trong truyền thuyết nhất cả trứng. Thay thế sau khi hoàn thành, Lâm Nhiên mặc tóc đỏ quần áo, cầm tóc đỏ cầm qua roi ra, quật lấy tóc đỏ. Đây chính là thế hoán diệp chỗ thần kỳ, ngoại trừ nhục thể bên ngoài, tất cả vật phẩm đều không có di động mảy may. Tóc đỏ bây giờ bị một sợi dây thừng treo ở không trung, cùng vừa mới Lâm Nhiên tư thế không có sai biệt, duy chỉ có không giống địa phương chính là trên thân không có bao nhiêu vết thương. Bất quá, tiếp xuống hắn đem đứng trước Lâm Nhiên như giang hạ như vỡ đê lửa giận. 3. Một roi hung hăng quất vào nửa ngày còn không có lấy lại tinh thần tóc đỏ trên thân, đau đến hắn lại một trận heo gạo. Cứu. 3. Lâm Nhiên không có khách khí, một roi hung hăng quất vào tóc đỏ miệng bên trên, răng mang theo bọt máu cùng nhau bay ra. Muốn cầu cứu, nào có dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, có âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết tại căn này phòng tối bên trong vang thành một mảnh. Chương 11, thật mẹ hắn bút tích người đăng, bằng Fox, phòng tối bên ngoài. May mà chúng ta trượt đến rất nhanh. Bằng không, chờ Diệp thiếu đánh chết tiểu tử kia ngụ ý chưa hết phía dưới, sẽ ngay cả chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ đánh. Một lão lưu manh nuốt một cái mồ hôi trên trán, lắc đầu than khổ nói, Diệp thiếu có hung tàn như vậy. Mới tới tiểu đệ không hiểu nhiều quy củ của nơi này, vội vàng móc ra một hộp tốt nhất khói, đưa tới cái trước mặt cầu chỉ điểm. Nào chỉ là hung tàn nha. Lão lưu manh nhận lấy điếu thuốc từ đó lấy ra một cây ngậm trong miệng, sau đó đối mới tới tiểu đệ gạt ra một cái so khớp còn khó nhìn tiêu dung, tiếp lấy nói ra, Lý Lôi, ta nhìn tiểu tử ngươi coi như thức thời, liền miễn phí để điểm ngươi một hai, miễn cho tiểu tử ngươi phạm vào Diệp thiếu kiên kỵ, bị hố cũng không biết là chuyện như thế. Còn xin ngài chỉ điểm sai lầm. Tên kia gọi Lý Lôi tiểu lưu manh rõ ràng là tại trên đường hôm qua, gặp lão lưu manh đem khói ngậm lên miệng, cho hắn mấy mắt, lập tức minh bạch là chuyện như thế, móc ra cái bật lửa nâng cho lão lưu manh. Hít một hơi thật sâu khói, phun ra mấy cái vòng khói, sau đó vô Lý Lôi bà bay, đi vào phòng tối bên cạnh trong rừng rậm. Lý Lôi nhíu mày một cái, suy tư một lát cũng đội vàng đi theo. Lý Lôi, ngươi có biết hay không Diệp thiếu vì sao đều ở chiều tân người? Đường Lý Lôi đi đến lão lưu manh bên cạnh, liền nghe được lão lưu manh câu này không hiểu thấu tra hỏi, hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là bày ra một bộ thái độ cung kính hồi đáp, đương nhiên là Diệp thiếu Quảng Nạp hiện tại, muốn lớn mạnh chính mình bang phái, xương bá Khải Nguyên thành mảnh đất này giới, vì gia tộc làm vẻ bang. Sai, sai, ngươi hoàn toàn không hiểu rõ Diệp thiếu. Lão lưu manh cười khổ một tiếng, đem không có hút xong tàn thuốc bóc tắt, phi thường trịnh trọng quay đầu nhìn về phía Lý Lôi, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí lặng lẽ tại Lý Lôi bên tai nói ra, Diệp thiếu là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, nếu để cho hắn giết đỏ cả mắt, đừng nói là cùng hắn đối nghịch người, liền xem như chúng ta bọn này trung thành tuyệt đối thủ hạ, hắn cũng sẽ không phân tốt xấu lung tung ngược sát. Vậy các ngươi làm sao không trốn đi? Còn cam nguyện vì hắn bán mạng? Lý Lôi nghe vậy lấy làm kinh hãi, dùng ánh mắt kinh ngạc quét mắt lão lưu manh, cùng sau lưng đám kia huynh đệ. Đào tẩu. Lão lưu manh cười khổ một tiếng, lên phải thuyền giặc ngươi cho rằng ngươi còn có đường lui sao? Người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi tất cả tin tức đều giữ tại Diệp thiếu trong tay. Hắn chỉ cần động một chút ngón tay, ngươi chết không sao, ngươi vô tội người nhà cũng sẽ trở thành Diệp thiếu cái tiếp theo đồ chơi. Cẩn thận nghe một chút phòng tối bên trong tiếng kêu thảm thiết ta, có lẽ nó có thể để ngươi đầu não thanh tỉnh một điểm. Lý Lôi vốn cho rằng tiến vào Diệp thiếu dưới trướng, tiền đồ chính là một mảnh quang minh, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nên đón hắn sẽ là loại này vận mệnh bi thảm. Lý Lôi không nguyện ý lo lắng hai hùng dạng này qua xuống dưới, mang theo tiếng khóc nức nở dò hỏi, cái nào ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Ha ha ha. Ta cũng muốn biết nên làm cái gì. Đi theo Diệp thiếu sau lưng, lão lưu manh cũng đã từng làm không ít chuyện xấu, trên tay dính đầy rất nhiều người vô tội máu tươi, hắn đã không có đường rút lui, chỉ có thể đi theo Diệp thiếu mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Trong lúc nhất thời, hai người xa vào đến trong trầm mặc. Phòng tối bên trong. 3. Lâm Nhiên hung hăng một roi quất vào Diệp thiếu trên thân. Lâm Nhiên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đỏ số lượng, 7 bắt đầu Lâm Nhiên không có chú ý, chỉ lo quật Diệp thiếu giải hẳn đi, bây giờ nhìn thấy đỉnh đầu có cái đồ chơi này hiện, thế là chỉ đỉnh đầu của mình. Hỏi hướng về phía một bên ngay tại mài móng tay tiểu ác ma, đây là màu đỏ số lượng là cái gì? A, kia là thiện giá trị. Bởi vì chủ nhân ngài là thiện ác tài quyết giả, cho nên tại phán quyết hoặc là trừng phạt ác nhân thời điểm sẽ thu hoạch được tương ứng thiện giá trị. Tiểu ác ma thổi thổi vừa mới mài xong móng tay, sau đó đứng dậy bay đến Diệp thiếu trước mặt, ở trên trán của hắn vẽ lên một cái xiên, nhìn chung quanh một chút phải trang đối xứng, mới hai tay chống nạnh trả lời Lâm Nhiên nói lên vấn đề. Dạng này cũng có thể thiện giá trị nha. Huynh đệ, vậy cũng đừng trách ca đối ngươi không khách khí. Lâm Nhiên liếm liếm nhún máu bờ môi, lộ ra một cái so ác ma còn kinh khủng mỉm cười. Phanh, một kích xuống quyền, thẳng đệm Diệp thiếu mặt, đem Diệp thiếu toàn bộ mặt đều đánh biến hình. 15 Lâm Nhiên một cước lăng không đá, đem Diệp thiếu đá hướng về phía trên trần nhà, đánh cho cả kiện phòng tối đều run dậy một chút. 12, 6 nhìn xem tiện giá trị gia tăng, Lâm Nhiên thiếu dung lộ ra càng phát sáng lạ, kế tiếp là lốp bốp dừng lại loạn đánh, đánh cho Diệp thiếu toàn thân trên dưới mỗi một chỗ là hoàn chỉnh ra thịt. Hô hô. Lâm Nhiên miệng lớn thở hổn hển mấy cái, đuốt một cái mồ hôi trên trán, hỏi, tiểu ác ma, ta đã thu được nhiều ít thiện đằng giá? Hết thể 12 chín điểm. Tiểu ác ma như mày, đề nghị, ta nói chủ nhân, ngài dạng này có phải hay không quá phiền toái một điểm. Cái này ác nhân trên người ác giá trị là cố định, đem hắn đầu đả trí tử hoặc là một đao làm thịt, đều sẽ đạt được ngang hàng thiện giá trị, sẽ không tăng nhiều cũng sẽ không giảm bớt. Thì ra là thế. Lâm Nhiên xác thực đánh mệt mỏi, thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc, tại phòng tối bên trong tìm kiếm khắp nơi có thể một kích mất mạng đại sát khí. Diệp thiếu từ nhỏ đến lớn đều là tiểu sinh quán dưỡng, không nghĩ tới hôm nay gặp được Lâm Nhiên như thế một cái cọng rơm cứng, không hiểu thấu bị đánh thê thảm như thế. Trong lúc đó, còn bị Lâm Nhiên đánh ngất xỉu nhiều lần, nếu không phải hắn ra miệng thịt mềm đau tỉnh, còn không biết Lâm Nhiên ra hỏa này chuẩn bị đối với mình hạ tử thủ, nôn mấy ngụm máu bọn, Diệp thiếu chật vật hé miệng, lộ ra một ngụm nháo nhuyễn rằng, cầu xin tha thứ, hảo hán tha mạng, chúng ta vạn sự dễ thương lượng, dễ thương lượng. Diệp thiếu răng bị Lâm Nhiên đánh trúng nháo nhuyễn, nói chuyện cũng bắt đầu hở, Lâm Nhiên cách gần như thế đều nghe không rõ lắm, chớ nói chi là phòng tối người bên ngoài.
Không có ý tứ, ta không nghe rõ ràng.
Như vậy, gặp lại. Lâm Nhiên tại phòng tối nơi hẻo lánh tìm được một cái chùy sắt lớn, đưa lấy cái này đại gia hỏa chậm rãi đi tới một mặt trắng bệnh Diệp Thiếu trước mặt, cười lạnh một tiếng, sau đó một cái búa đập xuống.
730 hiến máu văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả kiện phòng tối.
Tiểu ác ma cười đến rất vui vẻ. Lâm Nhiên yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Thiếu thi thể, nhỉ nó nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Người gieo xuống nhân, liền muốn đến dạng này quả. Không quen biết nữ hải, mặc dù ta lúc ấy không có năng lực cứu ngươi, nhưng là hiện tại ta vì ngươi báo thù.
Đương nhiên, cũng vì chính ta báo thù.
Thật mẹ hắn mất tích. Một cái người áo trắng phi thường đột ngột xuất hiện tại Lâm Nhiên trong tầm mắt trôi tới trôi lui, cầm trong tay một cái bén nhọn móc ngược vũ khí, hung hăng câu hướng về phía Diệp Thiếu thi thể, đem thi thể bên trong màu trắng không biết tên đồ vật câu ra, hình dạng có chút cùng loại với người, lại tựa hồ không quá giống.
Ai nói không phải đâu.
Cái này lời thiện ác tài quái giả, ta nhìn không quá đi nha. Một người áo đen chậm rãi từ lòng đất xuống ra, hướng Lâm Nhiên nhìn bên này một chút, lắc đầu.
Chương 12, lực lượng pháp tắc người đăng, bằng Fox các ngươi đám khốn kiếp này đến cùng là ai? Muốn dẫn ta đi nơi nào? Các ngươi biết ta nói người nào không?
Ta là Diệp gia Diệp Côn, nếu để cho ta thiếu một cái tóc, ta muốn để cả nhà các ngươi cùng một chỗ cho cùng.
Đoàn kiếm màu trắng không biết tên sinh vật hình người tại người áo trắng xiển xích hạ dãy rủa, gào thét, đáng tiếc đều là vô dụng công.
Bởi vì cây kia móc ngược hình dạng xiển xích, một khi bị khảm vào linh hồn thể nội tựa như mọc rễ, như muốn lại kéo ra đến đơn thuần vọng tưởng.
Ha ha, Bạch Vô Thường,
lão ca ta thật là lần đầu nhìn thấy chết đều như thế cản rỡ ra hỏa, có phải hay không nên cho hắn một chút giáo hơn đâu.
Người áo đen không biết từ nơi nào móc ra một cây khốc tăng đồng, làm bộ muốn đánh đoàn kia bóng trắng, thế nhưng là bị người áo trắng ngăn trở.
Hắc Vô Thường, quên đi thôi.
Hiện tại tùy theo hắn mắng, lấy hắn phạm vào từng đống tội ác, đầy đủ tại 18 tầng địa ngục đi một cái vừa đi vừa về.
Đến lúc đó, đừng nói hắn loại này nhuyễn đản, liền xem như một cái thiết nhân cũng sẽ bị giáo huấn ngoan ngoãn.
Hắc Bạch Vô Thường,
đứng ở một bên mắt thấy đây hết thảy Lâm Nhiên, trừng lớn hai mắt, lộ ra một bộ vẻ mặt không thể tin, run rẩy nói:
"Ai, cảm giác ta bị sai sao?
Tiểu tử kia giống như nhìn thấy chúng ta."
"Nói mò gì, chúng ta là linh thể, ngoại trừ người chết bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách nhìn thấy tung tích của chúng ta."
"Ừm, cũng đúng. Có thể là ta nghe lầm đi."
Một hỏi một đáp ở giữa, Hắc Bạch Vô Thường mang theo Diệp Thiếu linh hồn hóa thành một cô khói đặc chui vào dưới mặt đất.
"Chủ nhân, ngài vừa mới đang nói cái gì?"
Tiểu ác ma bay đến Lâm Nhiên đầu vai, tò mò hỏi:
"Tiểu ác ma, ngươi vừa mới không nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường sao?"
Lâm Nhiên một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại.
"Hắc Bạch Vô Thường?"
Tiểu ác ma sờ lên trên đầu sừng nhọn, trầm tư một lát, sau đó có chút ngạc nhiên hỏi, "Chẳng lẽ chủ nhân có thể trông thấy linh thể?"
"Linh thể?
Là linh mẫn hồn sao?"
"Không sai, linh thể là một loại không màu vô hình, nhìn không thấy sợ không được thần bí thể, truyền thuyết chỉ có người chết mới có thể nhìn thấy.
Thế nhưng là, chủ nhân ngài vậy mà có thể nhìn thấy linh thể, không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng ta tiến vào Thiện Ác Thương Điếm thời điểm cũng thuộc về linh hồn thể, ngươi không phải cũng có thể trông thấy tung tích của ta à?"
"Kia không giống, chủ nhân cùng ta có khế ước dẫn dắt, cho nên chúng ta ở giữa đều có thể lẫn nhau nhìn thấy, những người khác là không nhìn thấy ta."
Vì hiểu rõ cái này kỳ dị hiện tượng, Lâm Nhiên lâm vào thời gian dài trong suy tư, tiểu ác ma không có quấy rầy Lâm Nhiên, một mình tại phòng tối bên trong tìm kiếm khắp nơi chơi vui hình cụ.
Phòng tối là Diệp Thiếu vì thỏa mãn mình tư dục, dùng nhiều tiền tạo ra lồng giam, bên trong hình cụ là cái gì cần có đều có, cái này khiến tiểu ác ma có chút không kịp nhìn.
Phòng tối cửa bị đẩy ra, mấy cái đầu từ bên ngoài mò vào, phát hiện đầy đất vết máu mảnh vụn, lúc bọn hắn cũng không giật mình, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy em đẹp đứng ở một bên Lâm Nhiên lúc, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất.
Lại máy móc quay đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu thi thể huyết đục mơ hồ, bọn hắn tập thể hóa đá 3 giây, sau đó hống một tiếng chạy tứ tán.
Lý Lôi nhìn thấy cảnh này, chẳng những không có lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia biểu tình mừng rỡ.
Đây là một cái cơ hội, một cái chạy ra Diệp Thiếu ma trưởng cơ hội.
Lý Lôi đang cười, hắn rất cảm tạ phòng tối bên trong cái kia thấy việc nghĩa hăng hái là người, nếu như không có hắn, Lý Lôi sẽ vĩnh viễn sống ở Diệp Thiếu trong bóng tối không thể tự thoát ra được.
Tiếng mở cửa đánh gãy Lâm Nhiên mạch suy nghĩ, Lâm Nhiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hướng một bên tiểu ác ma tìm hỏi, "Ta hiện tại thiện giá trị hẳn là đầy đủ sử dụng lực lượng pháp tắc đi."
"Đúng vậy, chủ nhân. Ngài hiện tại hết thể kiếm lời 85.9 điểm thiện giá trị, khấu trừ ký sổ 300 điểm ác giá trị, còn lại 55.9 điểm thiện giá trị, đầy đủ ngài sử dụng."
Tiểu ác ma liếm môi một cái, hương phấn nói,
"Rất tốt, dạy ta như thế nào sử dụng lực lượng pháp tắc, ta muốn thanh trừ nơi này hết thảy mọi người cặn bã."
Lâm Nhiên nói xong câu đó về sau, vứt bỏ cầm ở trên tay chùy sắt lớn, dùng cái này đến giảm bớt mình phụ trọng.
Dám can đảm giết chúng ta Diệp Thiếu, đi chết đi hỗn đản.
Trung thành tuyệt đối người chỗ nào đều có, tỉ như Diệp Thiếu thủ hạ liền có như thế một thứ không sợ chết, hắn không những không có bị dọa chạy, ngược lại là hướng phía Lâm Nhiên bọn tới phương hướng nên đón tiếp lấy, một quyền đánh phía Lâm Nhiên mặt.
"Tiểu ác ma."
Lâm Nhiên ở trong lòng kêu một tiếng, ý đồ rất rõ ràng.
"Chủ nhân ngài dùng ý thức kết nối thiện ác tài quyết lệnh, sau đó ở trong lòng mặc niệm hỏa cầu liền có thể sử dụng.
Cái khác tiểu thuật pháp cũng là không có sai biệt."
Tiểu ác ma đã sớm kích động, nghe được Lâm Nhiên kêu gọi, liền tranh thủ lực lượng pháp tắc thao tác phương pháp truyền thụ cho Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên khi tiến vào Thiện Ác Thương Điếm quá trình bên trong, đã thuần thục nắm giữ loại này kết nối kỹ xảo, chỉ là một cái ý niệm, Lâm Nhiên liền thành công dính liền lên thể nội Thiện Ác tài quyết lệnh, trong miệng hét lớn một tiếng, "Hỏa cầu."
Đang một tiếng, Lâm Nhiên trong lòng bàn tay cấp tốc tụ tập được một đoàn chói mắt ánh lửa chói mắt, chiếu sáng cả kiện phòng tối, nhiệt độ cũng trong nháy mắt này cấp tốc kéo lên. Oeng! Phàm phu tục tử nắm đấm cùng có được lực lượng pháp tắc hỏa cầu đụng vào nhau, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sẽ là một cái gì kết quả. Bạo tạc từ xa mà đến gần, để chạy tứ phía chúng lưu manh đều là một cái lảo đảo, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất đi. Kinh ngạc quay đầu quan sát, phát hiện Diệp Thiếu Hoa món tiền khổng lồ chế tạo phòng tối bị một cô không biết tên lực lượng oanh thành phế tích, bên trong chỉ có một người ngạo nghễ đứng thẳng. Người này tại đánh giá chung quanh, ánh mắt của hắn chỗ đến, bên kia lưu manh liền sẽ kìm lòng không được lui về sau một bước, phản phất bị sợ hãi nuốt sống tất cả suy nghĩ, không hứng nổi một điểm lòng phản kháng. Uy lực của hỏa cầu thật to lớn. Người này dĩ nhiên chính là chủ nhân của chúng ta ông Lâm Nhiên, hắn lần đầu sử dụng lực lượng pháp tắc, cũng bị uy lực của hỏa cầu giật nảy mình. Nói chung, hỏa cầu là ma pháp sư cấp thấp nhất pháp thuật, uy lực lại lớn cũng lớn không đến nơi đó đi, thế nhưng là Lâm Nhiên lại phát hiện hắn thi triển hỏa cầu, uy lực mạnh vượt xa tưởng tượng của mình. Chẳng những đem sông tới lưu manh biến thành một đống đất khô cằn, hơn nữa còn đem một căn phòng hình thành phế tích. 411 cái màu đỏ tin tức xuất hiện tại Lâm Nhiên đỉnh đầu, để Lâm Nhiên lập tức lại hưng phấn lên, nhìn về phía chúng lưu manh ánh mắt bắt đầu trở nên có chút tham lam, như là một con báo săn nhìn chằm chằm một đám ngon cừu non giống như. Lực lượng pháp tắc, phong hành, có thể tăng thêm tốc độ, truy kích cùng chạy trốn đều phi thường thực dụng. Tiểu ác ma hai con mắt to híp lại thành một đường nhỏ, bờ môi rắc một cái nguy hiểm độ cong, nói ra một cái để cao hiệu suất phương pháp tốt. Phong hành. Lâm Nhiên không do dự, trực tiếp sử dụng. Lục sắc lực lượng pháp tắc bay chung quanh tại Lâm Nhiên chung quanh thân thể, để thân thể của hắn nhẹ như không có vật gì. Chỉ là nhẹ nhàng một cái dậm chân, liền để Lâm Nhiên thân hình phảng phất một đạo huyễn ảnh xông ra, lướt ngang đi ra mười mấy mét mới dừng lại. Nhìn thấy Lâm Nhiên quỷ thần khó lường thân pháp, chúng lưu manh mới từ mất hồn bên trong bừng tỉnh, kêu cha gọi mẹ hướng phía một phương hướng nào đó bỏ mạng mà chạy. Không, đừng có giết ta cũng là vô tội. A. Bị Lâm Nhiên bóp lấy cổ lưu manh, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc cầu xin tha thứ. Mong ước ngươi kiếp sau làm người tốt. Lâm Nhiên không có nương tay, trực tiếp một cái hỏa cầu ném lên, đem hắn biến thành một đống đất khô cằn. 300 nhìn xem đỉnh đầu hiện hiện màu đỏ số lượng, Lâm Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, lại hóa thành một đạo huyễn ảnh truy hướng về phía một cái khác mục tiêu. Chương 13, cướp đoạt con mồi người đăng, bằng phật Diệp thiếu thủ hạ 10 cái lưu manh, một nháy mắt liền bị Lâm Nhiên diệt gần một nửa, lấy được thiện giá trị cũng là cao thấp không đều, tổng cộng lại có 2630 điểm thiện giá trị, giảm đi sử dụng lực lượng pháp tắc tiêu hao 780 điểm, còn thừa 1850 điểm thiện giá trị. Tại đại lượng thiện giá trị thu hoạch quá trình bên trong, để Lâm Nhiên có một loại khoái cảm, thứ khoái cảm này dễ dàng nghiện, cũng dễ dàng để cho người ta mê thất bản thân. Còn có 10 cái chạy đi nơi nào? Lâm Nhiên bốn phía bên cạnh chú ý, phát hiện còn lại 10 cái lưu manh sớm đã từ tầm mắt của mình bên trong biến mất, không biết chạy hướng về phía nơi nào. Chủ nhân, ngài có thể sử dụng phạm vi lớn thăm dò thuật pháp đến lùng bắt cái này mấy đầu cá lọt lưới. Tiểu ác ma Tiểu Dung trở nên càng thêm sắc lạ, tiến đến Lâm Nhiên bên thai đề nghị. A, là cái gì? Nói nghe một chút. Lâm Nhiên giết đỏ cả mắt, bất chấp tất cả, trực tiếp hỏi loại pháp thuật này danh xưng. Lực lượng pháp tắc nghịch hướng chi cảnh, hồng nguyệt đồng. Tiểu ác ma nhìn chằm chằm Lâm Nhiên đôi mắt, từng chưa nói ra nói. Lâm Nhiên không có ý thức được cái này thuật pháp danh tự cùng lúc trước có cái gì khác biệt, trực tiếp kết nối thể nội thiện ác tài quyết lệnh, quát to một tiếng, hồng nguyệt đồng. Tại Lâm Nhiên uống ra cái này âm thanh về sau, Lâm Nhiên thị giác phát sinh biến hóa long trời lở đất, phản phất thế giới này đang dần dần cách mình mà đi. Vô luận là người, vẫn là vật, vô luận là hoa cỏ, vẫn là cây cối, hoặc là cao lớn hùng vĩ phong ốc, như nước chảy nước sông, vẫn là lọt vào vân tiêu núi cao, hết thảy đều trở nên nhỏ bé chi cực. Trắng loáng trăng khuyết quỷ dị biến thành huyết hồng sắc, giống như liêm đao treo ở không trung. Lâm Nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình lại là lấy thứ ba thị giác hiện ra, chẳng những có thể quan sát được nhất cử nhất động của mình, mà lại có thể nhìn thấy chung quanh hết thảy động tĩnh. Đây chính là hồng nguyệt đồng. Lâm Nhiên che lấy ánh mắt của mình, tự lẩm bẩm. Lâm Nhiên đi đường có chút trượt, phản phất một cái vừa mới học được đi đường hải nhi lảo đảo. Bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao cũng là lần thứ nhất thể nghiệm thứ ba thị giác, không cách nào thích ứng loại này đánh vào thị giác. Không sai. Tiểu ác ma giống như là gian kế được như ý cười nói, đem mình thị giác ký thác vào trên mặt trăng, để trên trời mặt trăng trở thành ánh mắt của mình, quan sát mặt đất hết thảy, là truy sát địch nhân không có chỗ thứ hai. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Lâm Nhiên theo tiểu ác ma ánh mắt nhìn lên, thị giác bên trong một viên màu đỏ trăng khuyết treo ngược với thiên tế bên cạnh. Xuất hiện hồng nguyệt, liên biểu thị có thiện ác tài quyết giả ngay tại sử dụng hồng nguyệt đồng. Xem ra là tranh đoạt con mồi thời gian. Một thiếu nữ áo đỏ khỏe miệng hơi gấp, xuất hiện tại một gốc cây sao phía trên, nhìn phía hồng nguyệt hiện chỗ. Gâu gâu gâu. Một con chó trong góc đối một đang đánh khỏ khẻ tên ăn mày sủa loạn. Ồn ào quá, ồn ào quá. Người nhà có thể hay không nói tiếng người? Tên ăn mày mở ra lơ lỏng khóe mắt, đẩy ra đắp lên đỉnh đầu mũ rơm, không nhịn được nói, nhưng sau đó ánh mắt của hắn lập tức hội tụ đến kia vòng hồng nguyệt phía trên. Mẹ nó, vẫn là ngươi không cho ta tùy tiện nói. Hiện tại ngược lại oán trách lên ta đến rồi. Theo ngươi dạng này chủ nhân, thật sự là gặp vận đen tám đời. Con chó kia bày ra một bộ ghét bỏ sắc mặt, nên miệng oán giận nói: "Tốt, tốt, chúng ta bắt đầu tranh đoạt con mồi đi." Tên ăn mày không có cùng con chó này cãi nhau, bị cười đem mũ rơm chụp tại trên đầu, một cái chớp động liền biến mất ở mảnh này đường phố phồn hoa bên trong. Cái nào tên thiện ác tài quyết giả có phải hay không ngốc ca? Vậy mà mở ra nghịch hướng chi cảnh, hồng nguyệt đồng. Cái này hoàn toàn là một bức rõ ràng để cướp tiết tấu a. Vẫn là nói con mồi số lượng quá nhiều, cần dùng hồng nguyệt đồng truy kích đâu. Mặc kệ, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Đầu này biết nói chuyện chó dùng đầu lưỡi liếm liếm chân trước, rửa mặt,
cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nhiên không biết mình sử dụng Hồng Nguyệt Đồng đưa tới hai tên thiện ác tài quyết giả, chính ở chỗ này chậm rãi thích ứng Hồng Nguyệt Đồng tới tác dụng phụ. Trải qua hơn lần đến thử, Lâm Nhiên rốt cục có thể tại thứ ba thị giác hạ bình thường hành động, bất quá nếu như tìm kiếm những tên côn đồ kia còn cần đại lượng tư tiễn. Chậm rãi tăng lên mình thị giác. Tiểu ác ma ở một bên tỉ mỉ chỉ đạo nói, nếu như đem mình thị giác đề cao, người phía dưới chẳng phải là nhỏ đi, cái này khiến ta như thế nào tìm kiếm đám kia lưu manh. Lâm Nhiên dựa theo tiểu ác ma chỉ thị, đem thứ ba thị giác chậm rãi hướng lên rồi, phát hiện thân hình của mình dần dần đang nhỏ đi, cuối cùng đừng nói thân thể của mình, liền ngay cả phòng ốc đều trở nên cực nhỏ, hoàn toàn không cách nào phân biệt. Chủ nhân, Hồng Nguyệt Đồng còn có một cái năng lực ngài không có mở ra. Đó chính là Hỏa Nguyên chi lực. Hỏa Nguyên chi lực? Đó là cái gì? Tại Hồng Nguyệt Đồng tác dụng dưới, Hỏa Nguyên chi lực có thể phi thường rõ ràng phân rõ phía dưới mỗi người vị trí chỗ ở. Tốt, ta thử một chút. Lâm Nhiên lần nữa kết nối thể nội thiện ác tài quyết lệnh, hét lớn một tiếng, Hỏa Nguyên chi lực. Nửa ngày về sau, một con quạ từ không trung bay qua. Ta dựa vào, cái này hoàn toàn không có phản ứng nha. Lâm Nhiên mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn về phía một bên ôm bụng cười to nhưng không có phát ra âm thanh tiểu ác ma, do hỏi. Thái trà, nguyên lai là cái người mới. Như vậy, ngươi con mồi tất cả đều là của ta. Màu đỏ bóng hình xinh đẹp tại cách Lâm Nhiên không xa trong rừng cây lập lòe, tinh xảo gương mặt dương lên nụ cười sáng lạ. Áo đỏ như vẽ, đẹp như gió táp. Một vòng huyết hoa tại ban đêm nở rộ, một đao hai thi. Hai tên chạy trốn lưu manh còn chưa tới nhớ kỹ mở miệng, liền bị thiếu nữ áo đỏ chém giết. Không sai không sai, nghĩ không ra nho nhỏ Khải Nguyên Thành lại có bực này ác nhân tồn tại. Lập tức để cho ta thu được tháng 7 năm 52 điểm thiện giá trị. Thiếu nữ áo đỏ tay run một cái, đem chủy thủ bên trên vết máu vứt bỏ, tự lẩm bẩm. Lâm Nhiên đem tiểu ác ma nhấc lên, dùng một cái tay khác xoa tiểu ác ma mặt, tức giận hỏi, ngươi nha biết phương pháp của ta sai, không nhắc nhở còn chưa tính, còn tại bên cạnh cười. Nói đi, Hỏa Nguyên chi lực đến cùng như thế nào sử dụng? Chỉ cần nhắm lại một con mắt là được. Tiểu ác ma bị Lâm Nhiên xoa gương mặt phím hồng, vì thoát khỏi ma trảo của hắn, tiểu ác ma tranh thủ thời gian hồi đáp. Đơn giản như vậy. Lâm Nhiên nhíu mày hỏi, thật sự đơn giản như vậy? Tiểu ác ma nặng nề gật đầu. Tốt a. Lâm Nhiên buông ra bắt lấy tiểu ác ma tay, lại khôi phục thành thứ ba thị giác hướng lên trên nhìn xuống, tiếp lấy nhắm lại một con mắt. Ngay tại Lâm Nhiên nhắm mắt một cái mắt, phía dưới chẳng cảnh mặc dù biến hóa không lớn, nhưng đặc biệt rõ ràng, nhất là người hình tượng. Dưới tình huống bình thường từ trên cao nhìn xuống, người tựa như một con kiến, hơi bất lưu thần liền sẽ coi nhẹ. Nhưng tại Hỏa Nguyên chi lực dưới, lại hoàn toàn khác biệt. Người biến mất, từ một ánh lửa thay thế, một ánh lửa đại biểu một người, vô cùng rõ ràng minh xác. Lâm Nhiên thông qua Hỏa Nguyên chi lực quan sát bốn phía, phát hiện chung quanh có mấy chục đoàn ánh lửa đang nhảy vọt, hơn phân nửa ánh lửa đứng im bất động, phản phất bị cố định tại một vị trí nào đó, còn có một phần nhỏ đang từ từ du động, phản phất tại đi bộ nhàn nhã khắp nơi đi dạo. Hấp dẫn nhất Lâm Nhiên ánh mắt là, cách mình không xa mười mấy đoàn cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy ánh lửa, những này ánh lửa chính là Lâm Nhiên đau khổ tìm kiếm đám kia lưu manh. Phốc, phốc, ánh lửa biến mất hai ngọn. Đây là có chuyện gì? Lâm Nhiên thần sắc cổ quái hỏi. Chương 14, chạy A Lý lôi người đằng, bằng Fox có cái khác tiện ác tài quyết giả tham dự vào. Tiểu ác ma cùng Lâm Nhiên ở giữa có khế ước, cho nên có thể từ Lâm Nhiên thị giác quan sát được đây hết thảy, cũng làm ra giải đáp. Cái khác thiện ác tài quyết giả, làm sao lại kinh động bọn chúng đâu? Lâm Nhiên khôi phục thành bình thường thị giác, nếu mày suy tư mấy giây về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên trời một vòng hồng nguyệt, chẳng lẽ là bởi vì Hồng Nguyệt Đồng? Không sai. Định hướng chi cảnh, Hồng Nguyệt Đồng không chỉ có được quan sát toàn bộ bản đồ thần thông, còn có được cùng hưởng năng lực, cái khác thiện ác tài quyết giả như tiến vào Hồng Nguyệt phạm vi bao phủ bên trong, cũng có thể sử dụng Hồng Nguyệt Đồng đến cướp đoạt chủ nhân ngài con mồi. Tiểu ác ma một đôi mắt đẹp tại Hồng Nguyệt làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ mê người, nàng giơ cổ tay lên chỉ hướng treo ở bầu trời kia vòng Hồng Nguyệt, tiếp tục giải thích lấy nghịch hướng chi cảnh, Hồng Nguyệt Đồng cố sự, tại lúc mới bắt đầu nhất, thiện ác tài quyết giả nhóm không quá sẽ sử dụng thần ban cho bọn hắn lực lượng, bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi tìm tòi cùng thực tiễn, mà đoạn này thăm dò thời kỳ cũng chính là thiện ác tài quyết giả nhóm bèo bọt nhất thời kỳ. Nói đến đây, tiểu ác ma một tia bi thương cảm xúc bộc lộ ở trên mặt, khẽ thở dài một tiếng tiếp tục nói ra, chủ nhân, ngài một mực sống ở xã hội phong kiến trong đô thị, hẳn là có thể cảm nhận được thường thiện phạt ác là một loại cỡ nào chuyện đắc tội với người. Mà thiện ác tài quyết giả nhóm vì thu hoạch thiện giá trị lại không thể không thường thiện phạt ác. Bắt đầu còn tốt, chỉ khi nào dính đến quyền quý hoặc là hoàng đế đương triều lợi ích, những cái kia bí ẩn từ một nơi bí mật gần đó ma pháp sư cùng tu tiên giả liền sẽ thay hoàng đế hoặc là quyền quý ra mặt thảo phạt thiện ác tài quyết giả nhóm cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Vì để tránh cho thương vong nhiều hơn, thiện ác tài quyết giả bên trong xuất hiện một vị đại năng chi sĩ, đã sáng tạo ra một bộ thần kỳ thuật pháp, bộ này thuật pháp danh tự liền gọi nghịch hướng chi cảnh, Hồng Nguyệt Đồng chính là một loại trong đó thuật pháp. Thiện ác tài quyết giả một khi thi triển nghịch hướng chi cảnh bên trong thuật pháp, phụ cận thiện ác tài quyết giả đều sẽ gây nên của mình, cùng hưởng năng lực này, từ đó có thể tốt hơn đối kháng được đến, cam đoan mình một phương này tỷ lệ sống sót. Tiểu ác ma ngón tay khẽ nhúc đích, chỉ hướng vừa mới dập tắt hai ngọn ánh lửa chỗ nào, cười khổ một tiếng tiếp tục nói ra, hiện tại thiện ác tài quyết giả tất cả đều mạnh lên. Sớm đã quên trước kia đủ loại quá khứ, cả đám đều thành thần long kiến thủ bất kiến vĩ can đảm anh hùng. Bây giờ, vô luận ai thi triển nghịch hướng chi cảnh, sẽ chỉ dẫn tới bọn hắn tranh đoạt. Nghe lâu như vậy, Lâm Nhiên cũng có vẻ rất bình tĩnh, một bên thuần thục Hồng Nguyệt Đồng mang đến cho mình ảnh hưởng trái chiều, một bên không thèm để ý hồi đáp, bọn hắn nguyện ý đoạt liền để bọn hắn đoạt đi. Mục đích của ta là giết sạch bọn này ác nhân, còn thế giới một cái thanh tĩnh, vô luận ai ra tay đều như thế. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế khẳng khái người.
Tiểu ác ma nhếch miệng, sau đó đem đầu tiến đến Lâm Nhiên bên thai nhắc nhở, "Chủ nhân, ngài sẽ không phải là đem Càn Khôn Kính bên trong lão đầu cho quên lắm đi. Hắn nhưng là thiếu 50 vạn kết sù nợ nần người nha. Ngài như còn không rõ cái này kết sù nợ nần, lão nhân này sợ rằng sẽ vĩnh cửu khốn thủ trong Càn Khôn Kính. Cái này thu hoạch thiện giá trị cũng rất dễ dàng mà. Mới giết mấy cái ác ôn, liền thu được mấy ngàn thiện giá trị. Tìm thêm mấy cái phỉ ổ hết thảy tiêu diệt, 50 vạn điểm thiện giá trị rất nhanh liền có thể xoay sở đủ." Lâm Nhiên lục lọi cái cằm, ý nghi hao huyền nói, "Sai, sai, nếu như chủ nhân nghĩ như vậy vậy liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn." Tiểu Bách Hoa bị Lâm Nhiên câu nói này cho nổ ra, một bộ mỹ lệ mặt trái xoan trống thành một cái bánh bao, thở phì phò khoát tay nói, "Cái gì sai rồi? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Diễn sát bại hoại, thu hoạch được thiện giá trị." Lâm Nhiên không hiểu hỏi, "Không nên đem thu hoạch thiện giá trị nghĩ đến đơn giản như vậy. Ác nhân và người lương thiện ở giữa rất khó nhận ra đến. Nếu là người khác không nguyện ý phối hợp, coi như chủ nhân ngài có được thiện ác cầu đều bắt bọn hắn không có cách." Tiểu Bách Hoa khí còn không có tiêu, dùng nghiêm khắc ngữ khí cảnh cáo nói, "Ta vừa mới không nói sao? Không cần phân rõ, vọt thẳng tiến giết người không chớp mắt phỉ trong ổ, đem nó tiêu diệt liền có thể nha. Phỉ trong ổ có thể có cái gì người lương thiện?" Lâm Nhiên tiếp tục cãi lại nói, "Chủ nhân ngài lại sai. Người bình thường thiện giá trị cùng ác giá trị phạm vi đều tại 1000 trên dưới, vượt qua 1000 điểm ác đáng giá mới tính ác nhân, nếu là bảo trì tại 1000 điểm ác giá trị trong vòng, chủ nhân ngài coi như giết hắn, cũng không chiếm được một điểm thiện giá trị, đương nhiên cũng sẽ không đạt được trừng phạt. Nhưng nếu như chủ nhân ngài giết lầm một có được thiện đáng giá người, sẽ gấp đôi khấu trừ ngài thiện giá trị." Tiểu Bách Khoa tiếp tục khuyên, "Gấp đôi khấu trừ?" Lâm Nhiên đối cái từ này rất mất cảm, không tự kìm hãm được lặp lại một lần. "Đúng, gấp đôi khấu trừ." Tiểu Bách Khoa nhấn mạnh, tiếp tục nói ra, "Diệt trừ một tác nhân, chỉ thu hoạch được trên người hắn ác đáng giá 1/5, chuyển hóa làm chủ nhân ngài thiện giá trị. Nếu là ngộ sát một thiện nhân, sẽ gấp đôi khấu trừ chủ nhân ngài trên người thiện giá trị. Chủ nhân ngài suy nghĩ thật kỹ trong này lợi hại quan hệ. Không có quyết định trước, người không phải có thể tùy tiện giết, nếu không đem được không bù mất. Như vậy, đào tẩu đám côn đồ này." Lâm Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, lợi dụng Hồng Nguyệt Đồng nhìn phía không ngừng mẫn diệt hòa đoàn, lo lắng nói, "Không sai, những cái kia là chủ nhân ngài quyết định ác nhân, có thể diệt sát. Tiểu Bách Khoa giết nhau người không có hứng thú, tiểu ác ma lại thay thế thân thể của nàng, nói bổ sung, chỉ còn lại một đoàn ánh lửa." Lâm Nhiên hối hận mình tự cho là thông minh, nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn, chỉ có thể kiên trì hướng về nào đó một ánh lửa phóng đi, hy vọng có thể cướp được mấy cái. Lực lượng pháp tắc phong hành cũng không phải ăn chay, Lâm Nhiên tại phong hành ra chỉ hạ như một đạo gió táp, mấy hơi thở liền đuổi kịp tên kia lưu manh, bàn tay hướng lên một phen, một ánh lửa chợt hiện, chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm. Lâm Nhiên truy kích người không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị kéo vào băng lý lôi, hắn vừa mới còn tại may mắn có cái kẻ quấy rối đem Diệp Thiếu giết đi, mình tốt thừa dịp loạn chạy trốn, rời đi nơi thị phi này. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình vậy mà lại chậm rãi phát triển đến loại tình trạng này, truy kích bọn hắn căn bản không phải người, chẳng những tốc độ nhanh kinh người, mà lại có thể phóng hỏa. Lý Lôi thế nhưng là ở phía xa tận mắt thấy tên kia dạy bảo mình lao lưu manh, bị lao vụt như gió ác ma cuốn lên, ngay sau đó một ánh lửa dâng lên, lão lưu manh liền biến thành một đống đất khô cằn. Giấc mộng này nhưng làm Lý Lôi dọa sợ, quân lướt một mảng lớn còn không tự biết, chỉ nhớ rõ bỏ mạng phi nước đại. Vốn cho rằng trốn ra ác ma truy sát phạm vi, Lý Lôi trong lòng còn có mấy phần lòng chờ may mắn bên trong, cũng không có từng muốn đến tại xa như vậy địa phương, lại đụng phải tên sát tinh này. Lúc này Lý Lôi, ngay cả khóc tâm đều có. Liền xem như lại tuyệt vọng, Lý Lôi cũng không từ bỏ một tia sinh cơ, bởi vì hắn còn chưa có kết hôn, còn không có sinh con, còn không có cho lão đầu nhà mình tự lấp một cái đáng yêu cháu trai. Thành tích cao Lý Lôi, thông qua trên dưới chuẩn bị, tìm phương pháp tìm quan hệ, thật vất vả tìm được Diệp Thiếu như thế một cái núi dựa lớn, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn đúng là như thế một cái hố cha đồ chơi, chẳng những hố cha, ngay cả chung quanh tất cả mọi người cùng một chỗ hố tiến vào. Chương 15, thần bí tầng hầm người đăng, bằng phật Lý Lôi đối Lâm Nhiên cũng không có gì đáng oán hận, dù sao cũng là mình phương này người trước đem đối phương từ trong nhà trói lại phòng tối, hơn nữa còn tự tiện cho người ta dùng tư hình. Nếu là đổi vị suy nghĩ một chút, nói không chừng Lý Lôi so Lâm Nhiên làm tốt muốn tàn nhẫn, tuyệt sẽ không để hại nhà của mình băng nhóm dễ dàng như vậy chết đi. Ánh lửa lóe lên, chạy Lý Lôi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền biến thành một đống đất khô cằn. Lâm Nhiên đỉnh đầu toát ra một cái con số kinh người, 1360 hoa, lập tức kiếm nhiều như vậy. Cái này nhưng so sánh lão đại bọn họ thêm còn phải muốn bao nhiêu nha. Thật không biết tiểu tử này đã làm bao nhiêu chuyện thất đức. Lâm Nhiên tâm hoa đường thả sau khi, vẫn không quên nhả danh vài câu. Tiểu ác ma một đầu hấp tuyến, dùng ngón tay chỉ còn chưa tiêu tán số lượng, nhắc nhở, chủ nhân, ngài thấy rõ ràng một điểm. Đây chính là màu đen, gia tăng là ác giá trị. Ngài giết một có được 680 điểm thiện đáng giá người bình thường, gấp đôi khấu trừ thêm gấp đôi, hiện tại ngài thiện giá trị chỉ còn lại 330 điểm. Mẹ tiếp. Lâm Nhiên sổ một câu nói tục, sau đó lấy lại tinh thần, cẩn thận tính toán, cảm thấy nơi nào có chút vấn đề, không khỏi hỏi, coi như không cẩn thận giết chết một người bình thường, hẳn là chỉ khấu trừ 1360 điểm thiện giá trị, cộng thêm một cái hỏa cầu 60 điểm, ta cũng hẳn là còn có 430 điểm a. Làm sao biến thành 330 điểm? Chủ nhân ngài sử dụng nghịch hướng chi lực, Hồng Nguyệt Đồng phải hao phí 100 điểm thiện giá trị. Tiểu ác ma hai tay chống lạnh, Lý Trực Khí Tráng giải thích nói. Lâm Nhiên Tâm cũng bắt đầu dị máu, trơ mắt nhìn xem cuối cùng một ánh lửa biến mất, hoán giận nói, ngươi làm sao không nhắc nhở một chút? Mắt như vậy còn để cho ta dùng nha. Ta cũng là không nghĩ tới chủ nhân ngài phá sản đến nhanh như vậy nha. Tiểu ác ma đập đi mấy lần mắt to, giang tay ra, bày ra một bộ vô tội sắc mặt. Lâm Nhiên kém chút bị tiểu ác ma câu nói này có chút tức giận, bất quá quay đầu ngẫm lại cũng thế, nếu không phải là mình lòng tham, xử lý một người bình thường, sự tình cũng sẽ không phát triển đến loại tình trạng này. Mắt nhìn bên chân đống kia đất khô cằn, Lâm Nhiên trong lòng rất không công bằng, ở trong lòng mắng thầm, ngươi nha chính là một người bình thường, đùa nghịch cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đùa nghịch lưu manh. Lần này tốt đi, trực tiếp ở ra giám. Ngươi ở ra giám liền ở ra giám, còn đem ca làm hại thảm như vậy. Nếu để cho bị Lý Lôi nghe được Lâm Nhiên trong lòng oán trách, đoán chừng người chết cũng có thể bị tức đến nhảy lên ba tầng cao. Nơi xa, thiếu nữ áo đỏ một đôi mắt đẹp nhìn Lâm Nhiên bên này một chút, sau đó hóa thành một trận thanh phong biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa hề đều chưa có tới nơi này. Tên ăn mày ngáp một cái, ngồi xổm người xuống dùng tay vuốt ve một chút đứng ở bên cạnh con chó vàng, do hỏi, chúng ta lần này đã kiếm được nhiều ít điểm thiện giá trị? Thu hoạch coi như không tệ, cướp được 2730 điểm thiện giá trị. Hơn phân nửa đều để cái kia mặc đồ đỏ cô nàng đoạt đi. Con chó vàng tấm lấy đầu ngón tay đến một chút cấp ra đáp án, sau đó đầu lâu khẽ lệch, nhìn phía thiếu nữ áo đỏ biến mất địa phương một chút. Lần sau, ngươi đừng đứng, khiến cho người ta sợ hãi. Tên ăn mày vỗ vỗ con chó vàng cái bụng, đề nghị, mẹ nó, lần trước chính là ngươi để cho ta mở ra cái khác miệng nói chuyện, hiện tại lại tới đây một chiêu. Lão tử cũng không tiếp tục mắc lửa, càng muốn đứng đấy đi đường, ngươi có thể làm gì ta? Con chó vàng hai chân đứng thẳng lung lay bụng bự, dùng loại này vô cùng buồn cười hình thái đi theo tên ăn mày bước chân, dần dần từng bước đi đến. Lâm Nhiên còn chưa quen thuộc thiện ác tài quyết lệnh cách dùng, cho nên không biết là ai cướp đi con mồi của mình, càng không biết tướng mạo của mình đã bị hai tên thiện ác tài quyết giả ghi vào trong lòng. Trước kia thiện ác tài quyết giả rất đoàn kết, hiện tại thiện ác tài quyết giả rất độc lập, không có xung đột lợi ích tình huống dưới giữa các nàng rất ít tiếp xúc, cũng không quá nguyện ý cùng người khác chia sẻ mình chiến quả. Vì để cho ích lợi của mình tối đại hóa, bọn hắn chọn rời xa có thiện ác tài quyết giả ở lại thành thị. Một tòa thành thị, duy nhất một lần xuất hiện hai tên hoặc là hai tên trở lên thiện ác tài quyết giả rất ít gặp. Khải Nguyên thành lập tức xuất hiện ba cái, thậm chí nhiều hơn thiện ác tài quyết giả, nguyên nhân chủ yếu còn tại Hạo Nhiên lão gia tử trên thân. Bởi vì tất cả mọi người không có trong Khải Nguyên thành tìm kiếm được Hạo Nhiên lão gia tử, không cam tâm mà lưu lại tiếp tục điều tra. Dù sao, thiện ác tài quyết giả thuộc về thế giới này người chấp pháp, phạm sai lầm tự nhiên là tội thêm một bậc trừng phạt, ai có thể đem người này đem ra công lý, sẽ thu hoạch được 100% thù lao, cái này ai không tâm động đâu. Ô ô ô. Một gian không đang chú ý nhà trệt bên trong, tiếng nghẹn ngào từ bên trong đức quãng truyền ra, đưa tới Lâm Nhiên chú ý. Hiện tại Lâm Nhiên đang ở tại lòng tự tin bành trướng trạng thái, cũng không sợ căn phòng này bên trong sẽ xuất hiện quái vật gì, sải bước đi tới, một tay lấy cửa phòng đẩy ra. Thế nhưng là, khiến Lâm Nhiên ngoài ý muốn chính là bên trong vậy mà một bóng người đều không có, quý báo đồ cổ ngược lại là có không ít, bọn chúng bị chỉnh chỉnh tề tề từng cái liệt ra tại tủ trên kệ, giống như là một cái cỡ nhỏ bảo tàng tư nhân. Nơi này giống một gian nhà kho, cất giữ đồ cổ nhà kho. Lâm Nhiên nhìn quanh bốn phía một cái, lục lọi cái cằm, suy tư nói, nơi này giống như cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Cái nào tiếng nghẹn nào đến cùng là từ nơi đó truyền tới đâu? Ô ô ô. Cũng liền tại Lâm Nhiên nói xong lời này về sau, tiếng nghẹn nào lại vang lên, cách Lâm Nhiên rất gần, nhưng là Lâm Nhiên nhưng không nhìn thấy người. Chẳng lẽ ta gặp được quỷ? Lâm Nhiên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cầu trợ hướng tiểu ác ma xin giúp đỡ. Chủ nhân, ngài không phải vừa mới còn gặp qua Hắc Bạch Vô Thường sao? Đây chính là hung ác nhất quỷ. Ngươi ngay cả Hắc Bạch Vô Thường còn không sợ, còn sợ người trang quỷ nha? Tiểu ác ma nhướng mày, dùng khiêu khích khẩu khí nói. Lâm Nhiên liếc xéo tiểu ác ma một chút, không có phản ứng nàng. Dọc theo thanh âm tìm kiếm, Lâm Nhiên rất nhanh tại kệ hàng hạ tìm được phong bế lối vào. Phong bế nó là một cái tứ phương cửa đồng ở giữa có một cái lỗ chìa khóa, xem ra cần một cái chìa khóa mới có thể mở ra cái này phiến tầng hầm cửa. Bất quá, Lâm Nhiên hiện tại xưa đâu bằng nay, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng hắn đã vượt ra phạm nhân phạm chủ, cái này phiến nho nhỏ cửa đồng há có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Bàn tay hướng lên một phen, một viên tản ra khí tức nguy hiểm hỏa cầu, liền ngưng tụ tại Lâm Nhiên trong tay. Thông qua mấy lần thi triển hỏa cầu, Lâm Nhiên cho ra một cái kết luận. Phát hiện cái này thuật pháp cũng không cần hô lên danh tự, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm là được. Chủ nhân, chờ một chút. Mắt thấy Lâm Nhiên trong tay hỏa cầu muốn đánh tới hướng kia phiến cửa đồng, một cái ôn nhu lại dễ nghe thanh âm để Lâm Nhiên đình chỉ động tác. Thanh âm này Lâm Nhiên rất quen thuộc, chính là Tiểu Bách Hoa phát ra tới. Loại này đặc thù thanh tuyến là tiểu ác ma bắt chước không ra được, cũng là Lâm Nhiên phân biệt các nàng chủ yếu nhất phương pháp. Tiểu Bách Hoa tại Lâm Nhiên địa vị rất nặng, chí ít so tiểu ác ma muốn nặng, nếu là các nàng đồng thời cho ra một cái tuyển hạng, Lâm Nhiên tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng tại Tiểu Bách Hoa bên kia. Cho nên, Tiểu Bách Hoa đột nhiên nhảy ra ngăn cản Lâm Nhiên, nhất định có nàng nguyên nhân. Lâm Nhiên dừng lại trong tay động tác, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiểu Bách Hoa, muốn nàng cho mình một đáp án. Chương 16, Kim Cương Thiết Cốt người đăng, bằng Fox căn này tầng hầm khẳng định có người, nếu như chủ nhân ngài trực tiếp dùng hỏa cầu đập ra, lấy uy lực của hỏa cầu, khẳng định sẽ đem nơi này hết thảy tất cả hóa thành cho tàn. Tiểu Bách Hoa nhắc nhở. Lâm Nhiên dùng một cái tay khác trùng điệp đánh một chút cửa đồng, thế nhưng là, không cần hỏa cầu, ta nên dùng cái gì thuật pháp đến mở ra cánh cửa này đâu? Nghe thanh âm này, cửa đồng độ dày ít nhất là 10cm trở lên. Tại không có chìa khóa tình huống dưới, rất khó dùng những biện pháp khác mở ra nha. Lực lượng pháp tắc tổng cộng chia làm kim, một thủy, hỏa, thổ, trong đó kim thuộc tính lực lượng pháp tắc bên trong liền có một loại tên là kim cương thiết cốt thuật pháp, không chỉ có thể để chủ nhân thân thể của ngài tại trong vòng một canh giờ đào thương bất nhập, hơn nữa còn có thể thu được trên lực lượng tăng lên. Có cố lực lượng này, chủ nhân nhất định có thể nhẹ nhõm phá vỡ cái này phiến cửa đồng. A, lại có tốt như vậy thuật pháp.
nếu sớm một điểm biết, ta cũng không cần như vậy bó tay bó chân, lãng phí nhiều như vậy hỏa cầu. Lâm Nhiên rất hối hận, hắn ném ra rất nhiều hỏa cầu chính xác không đủ, hơn phân nửa hỏa cầu không có đánh trúng người, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể lợi dụng phong hành di chuyển nhanh chóng, phối hợp cao chuyển vận hỏa cầu tiếp thân oanh tạc đám kia lưu manh. Lâm Nhiên nhìn một chút trên tay cái này đoàn hỏa cầu, hỏi tiếp, đúng rồi, viên này hỏa cầu nên như thế nào thu hồi? Ta cũng không muốn lãng phí nữa tiện đáng giá. Phương pháp cùng phóng thích là giống nhau, bất quá muốn ngược lại. Tiểu Bách Khoa dùng tay khoa tay một động tác, giải thích nói. Lâm Nhiên nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, đem trên tay đoàn kia hỏa cầu chụp vào trong tay, dùng ý niệm liên hệ thể nội thiện ác tài quyết lệnh, khác biệt duy nhất điểm ở chỗ chặt đứt thiện ác tài quyết lệnh cùng hỏa cầu ở giữa liên hệ. Hỏa cầu uy năng đều là thiện ác tài quyết lệnh cung cấp, đầu nguồn một khi bị chặt đứt, hỏa cầu tự nhiên mà vậy tiêu ảnh vô tung. Nhìn xem hỏa cầu từ trong tay mình dần dần biến mất, Lâm Nhiên cảm thấy mình lại cao lớn uy vũ mấy phần, lồng ngực cũng càng phát ra thẳng tắp. Hít sâu một hơi, Lâm Nhiên ở trong lòng mặc niệm một tiếng, kim cương thiết cốt. Cùng bạo chi lực tại Lâm Nhiên thể nội đột nhiên bộc phát, trái tim như vạn mã buôn đằng phanh phanh rung động, huyết dịch tốc độ chạy tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc kéo lên. Lâm Nhiên không nghĩ tới kim cương thiết cốt sẽ có phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà thích ứng không đến, suýt nữa một cái đứng không vững mới ngã xuống đất. Cái này, Lâm Nhiên phi thường gian nan thở ra một hơi, nhìn về phía ở một bên nhíu mày suy tư Tiểu Bách Khoa, muốn đặt câu hỏi nhưng lại rất khó mở miệng. Chủ nhân, ngài có phải hay không rất ít rèn luyện nha?
A,
ừm. Nghe được Tiểu Bách Khoa không hiểu thấu tra hỏi, Lâm Nhiên sững sờ một chút, nhưng sau đó vẫn gật đầu. Lâm Nhiên thuộc về một cái đại trạch nam, không phải đang đánh việc vặt địa phương công việc, chính là trong nhà trạch, vận động tự nhiên cùng hắn không dính nổi bên cạnh. Cái này khó trách, rất ít rèn luyện thân thể người tố chất yếu, rất khó tiếp nhận kim cương thiết cốt loại này siêu phụ tải vận chuyển. Tiểu Bách Khoa vỗ tay một cái, giật mình nói. Lâm Nhiên đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại bị Tiểu Bách Khoa vượt lên trước nói ra, người bình thường là không thể tiếp nhận loại này lực lượng mạnh mẽ, nhưng là chủ nhân ngài không giống, ngài là thiện ác tài quyết giả có được hồi phục thuật. Chỉ cần ngài đem đoạn này gian nan thời kỳ chịu nổi, tái sử dụng hồi phục thuật, thân thể của ngài cơ năng sẽ đạt được bay vọt về chất, đây chính là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nha. Nói thật nhẹ nhàng, làm có a. Tiểu Bách Khoa, mau nói cho ta biết, hồi phục thuật cách dùng, không phải ta sẽ bị cái này đáng chết thuật pháp hành hạ chết. Lâm Nhiên mồ hôi rơi như mưa, hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều tại mở rộng, mỗi một đầu gân mạch đều tại biến lớn, lồng ngực càng là không ngừng phập phồng, mồm dài lớn liều mạng hấp thụ lấy trong không khí dưỡng khí, dùng chút sức lực cuối cùng nói. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, cũng đem Tiểu Bách Khoa giật nảy mình, không chần chờ vội vàng nói, khôi phục. Lâm Nhiên không có khí lực hô lên, nhưng là có thể liên hệ thể nội thiện ác tài quyết lệnh ở trong lòng mặc niệm. Một sợi hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Nhiên trên thân, để hắn kích tình mênh mông thân thể lập tức yên tĩnh lại, nhưng từ trong ra ngoài tản ra lực lượng nhưng không có bởi vậy biến mất. Kỳ quái, Tiểu Bách Khoa nhíu mày nhìn nó nói, ta gặp qua không ít thi triển kim cương thiết cốt người, bọn hắn bình thường đều sẽ bày biện ra tên cơ bắp trạng thái, khổ người so trước kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, nhưng là chủ nhân thân thể của hắn nhưng không có bành trướng mảy may, vẫn là giữ vững nguyên trạng. Là bởi vì nửa đường sử dụng khôi phục tác dụng sao? Lâm Nhiên không biết, hắn dạng này làm càn rỡ lại làm ra tới trò mới, để hắn tại về sau trong tranh đấu chiếm hết ưu thế. Thở ra một miệng lớn trọc khí, Lâm Nhiên nuốt một cái mồ hôi trên trán, ngồi liệt trên mặt đất, kinh hồn táng đảm nói ra, Tiểu Bách Khoa, ta về sau không sử dụng loại này đã thương người không lợi kỹ thuật pháp có được hay không? Ta kém chút treo. Thật sự là họa phúc tương ý nha. Chủ nhân ngài là không biết, ngài đạt được một cái lợi ích to lớn. Tiểu Bách Khoa hai mắt sáng lên nói, a, chỗ tốt gì? Lâm Nhiên cũng có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Người khác thi triển kim cương thiết cốt đều sẽ biến thành tò con bộ dáng, mà chủ nhân ngài thi triển kim cương thiết cốt vẫn như cũ duy trì lúc đầu bộ kia dáng người, có thể xuất kỳ bất ý dùng thân thể hóa giải người khác công kích, đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Nghe xong Tiểu Bách Khoa giải thích, Lâm Nhiên thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, mười phần đồng ý Tiểu Bách Khoa quan điểm. Tiểu Bách Khoa đối với chiến đấu không có hứng thú, nhưng là đối với bảo hộ nhà mình chủ nhân tính mệnh hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên ở phương diện này rất để bụng. Dù sao giữa các nàng là khế ước quan hệ, Lâm Nhiên nếu là treo, hai người bọn họ cũng sẽ đi theo Lâm vào bóng tối vô tận. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Nhiên đứng người lên, đi đến cửa đồng trước, một phát bắt được cửa đồng nắm tay dùng sức hướng lên kéo một cái. Phịch một tiếng vang, bụi mù tràn ngập. Lại định nhãn nhìn lại, Lâm Nhiên càng đem cái này phiến tứ phương cửa đồng tính cả lấy bê tông cùng một chỗ trừ tận gốc. Ngắm nhìn trong tay tứ phương cửa đồng, Lâm Nhiên có chút im lặng, hắn là muốn dùng một cái tay thăm dò vừa đưa ra, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đem nó rút ra, cái này nhưng so sánh nổ củ cải muốn đơn giản nhiều nha. Đem tứ phương cửa đồng ném sang một bên, Lâm Nhiên không người xuống, đem đầu luồn vào tầng hầm lối vào điều tra, phát hiện bên trong một mảnh đèn kịt cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng liền ở thời điểm này, veo một tiếng, Lâm Nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái bổng chạm đồ vật thẳng tắp đánh đến hắn đỉnh đầu, khí lực không lớn nhưng cũng không nhỏ, nếu là đánh đến người bình thường trên đầu, khẳng định sẽ đau đến lăn lộn trên mặt đất. Nhưng Lâm Nhiên không giống, hắn vừa mới thi triển kim cương thiết cốt, toàn thân trên dưới đau thương bất nhập, chớ nói chi là một cây không có ý nghĩa gậy sắt nhỏ, đánh lên đến liền cùng gãi ngứa ngứa giống như. Mặc dù là gãi ngứa ngứa, nhưng cũng là đem Lâm Nhiên chọc giận, nếu không phải hắn vừa mới thi triển kim cương thiết cốt, mình rất có thể lật thuyền trong mương ngọng tại đây. Tay vừa lộn, một viên hỏa cầu xuất hiện tại Lâm Nhiên lòng bàn tay, đang chuẩn bị ném về tầng hầm lúc đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một nhóm màu đỏ số lượng. 160 nhìn thấy ngày này số lượng, Lâm Nhiên lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc ca. Bất quá, Lâm Nhiên cũng theo bản năng dừng tay lại bên trong động tác, đem hỏa cầu hướng về phía trước rời một cái, chiếu sáng cả gian tầng hầm.
Trong tầng hầm ngầm có một đám thiếu nữ, hơn phân nửa bị trói rừng tay chân, dùng màu đen băng dính phong bế miệng, nhưng có ba cái là ngoại lệ, trong đó nhất làm cho Lâm Nhiên khắc sâu ấn tượng chính là tên kia cầm côn sắt gõ đầu mình kính đen, thân hình của nàng cân xứng, tướng mạo đoan chính, nhưng là một mặt thanh xuân đậu để cho người ta không dám lấy lòng. Hai gã khác thiếu nữ biểu hiện được nhát gan, phân biệt đứng tại kính mắt nữ hai bên. Nếu như đơn thuần dáng vẻ, hai người bọn họ tuyệt đối có thể vung kính mắt nữ mấy con phố, nhưng là Lâm Nhiên lại đem tất cả lực chú ý đều đặt ở kính mắt nữ trên thân, bị trên người nàng đặc biệt khí chất hấp dẫn. Không cần sợ, ta là tới cứu các ngươi, đem gậy sắt đều buông xuống theo ta ra ngoài đi. Lâm Nhiên dùng một ngón tay, đem dán tại trên mặt gậy sắt chọn đến một bên, an ủi. Chương 17, không muốn rời đi người đăng, bằng Fox nhìn thấy đỉnh đầu của mình đột nhiên xuất hiện màu đỏ số lượng, Lâm Nhiên vừa mới bắt đầu thời điểm đúng là ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó cũng liền đại thể minh bạch là chuyện như thế. Màu đỏ số lượng đại biểu thiện giá trị, thông qua thưởng thiện phạt ác đến thu hoạch. Mở ra cái này phiến cửa đồng, Lâm Nhiên liền thu được hơn 100 điểm thiện giá trị, nói rõ căn này trong tầng hầm ngầm giam giữ thiếu nữ tất cả đều là bị tóc đỏ bắt cóc tới vô tội của chúng, mình đây là cứu người tại thủy hỏa, cho nên mới sẽ thu được nhất định lượng thiện giá trị. Kính mắt nữ không có nghe từ Lâm Nhiên, ngược lại lui về sau một bước, dùng đề phòng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhiên tiếp xuống nhất cử nhất động. Lửa, lửa, lửa. Kính mắt nữ không có trước tiên phát hiện Lâm Nhiên trên bàn tay hỏa cầu, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Lâm Nhiên trên mặt, mà sau lưng nàng hai thiếu nữ lại như là gặp quỷ, chỉ vào Lâm Nhiên trong tay hỏa cầu, run rẩy lửa 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 réo lên không ngừng. Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kính mắt nữ nhìn sang Lâm Nhiên trong tay hỏa cầu, cũng là lấy làm kinh hãi, vô ý thức nắm thật chặt trong tay gậy sắt, dùng thử khẩu khí dò hỏi. Có tin hay không là tùy ngươi, ra không ra cũng tùy theo các ngươi. Dù sao ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Nhiên thu hồi hỏa cầu đứng người lên, vỗ vỗ trên người vết bẩn, xem thường nói, sau đó quay người, sải bước đi ra căn này nhà kho. Đi đến bên ngoài, Lâm Nhiên mang theo nghi ngờ khẩu khí hướng Tiểu Bách Hoa dò hỏi, ta Hồng Nguyệt Đồng tại sao không có phát hiện bọn này bị giam giữ nữ hải? Bởi vì bọn hắn giấu ở dưới nền đất, cho nên tránh đi Hồng Nguyệt Đồng phạm vi lớn lục soát. Tiểu Bách Hoa hồi đáp, Hồng Nguyệt Đồng làm sao có như thế lớn bụt? Nếu là muốn truy tung một cái ác nhân, người khác hướng dưới mặt đất vừa chui chúng ta không phải phí công nhọc sức sao? Lâm Nhiên hoảng sợ nói, ừm, dưới mặt đất đúng là Hồng Nguyệt Đồng thị giác gốc chết. Tiểu Bách Hoa nặng nề gật đầu cái đầu nhỏ, bất quá, cũng chính vì vậy mới khiến cho Hạo Nhiên lão gia tử trốn khỏi một kiếp, cũng làm cho chủ nhân ngài kế thừa hắn thiện ác tài quyết lệ nhà. Tiểu Bách Hoa đoạn văn này khơi gợi lên in dấu thật sâu khắc ở Lâm Nhiên trong lòng kia đoạn hồi ức. Đúng vậy a, nếu như Hồng Nguyệt Đồng không có cái này thị giác gốc chết, đoán chừng ta đã biến thành một cỗ thi thể, nằm tại hạ thủy chặng đường chờ lấy chậm rãi hư thối. Còn chưa chờ Lâm Nhiên cảm khái xong, một nhóm màu đỏ số lượng lục tục xuất hiện tại Lâm Nhiên đỉnh đầu, 16, 25, 10, 11. Nhìn xem những chữ số này không ngừng tích lũy, Lâm Nhiên trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn, nhưng là ở trong lòng lại là trong bụng nở hoa, thầm nghĩ, lần này phát đạt. Về sau chuyên tìm bọn buôn người ra tay, xử lý trước bọn buôn người, sau đó cứu ra dân chúng vô tội, dạng này liền có thể thu hoạch được hai phần thiện giá trị làm thù lao. Kính mắt nữ là cái người ân oán phân minh, bắt đầu còn duy trì một bộ đề phòng thần sắc, một mực tại dùng ngôn ngữ thăm dò Lâm Nhiên. Hiện tại, nàng từ dưới đất thất bình yên vô sự ra, cũng không có người nào ngăn cản, lúc này mới yên tâm. Đi ra nhà kho, nhìn thấy ngoài cửa Lâm Nhiên, kính mắt nữ bước nhanh về phía trước, hướng phía Lâm Nhiên thật sâu bái, vừa mới là ta hiểu lầm ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Không có gì. Lâm Nhiên khoát tay áo, hướng kính mắt nữ sau lưng nhìn thoáng qua, nhíu mày, hầu nghi hỏi, ta nhớ được trong tầng hầm ngầm không chỉ điểm này người, làm sao chỉ xuất tới một bộ phận? Tại kính mắt nữ sau lưng, chỉ xuất tới một phần nhỏ nữ hải, còn có một bộ phận lớn nữ hải vẫn như cũ lưu tại tầng hầm chưa hề đi ra, Lâm Nhiên bởi vậy cũng không có thu hoạch được thiện giá trị, cái này khiến Lâm Nhiên rất phiền muộn. Nha. Kính mắt nữ nhìn thoáng qua sau lưng, thở dài một hơi giải thích nói, còn lại những người kia nhát gan, sợ bị đánh, coi như giải trừ trên người các nàng dây thừng, cũng không giải được trong lòng các nàng cái kia đạo công xiềng. Vì giải trừ trước mắt vị cao nhân này nghi ngờ trong lòng, kính mắt nữ tiếp tục giải thích nói, bốn chị em chúng ta bị bắt được nơi này sau khi đến, gặp nơi này không người trông coi, chậm rãi chuyển qua cùng một chỗ. Đầu tiên dùng đúng phương tay xé toang mình ngoài miệng băng dính, sau đó dùng răng cắn nhau đoạn trên người đối phương dây thừng mới lấy thoát thân. Trải qua một đoạn thời gian kiểm tra, chúng ta phát hiện căn phòng này đường ra duy nhất lại là đỉnh đầu kia phiến cửa đồng. Chúng ta nghĩ hết biện pháp muốn phá vỡ cái này phiến cửa đồng, nhưng từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì. Đang lúc chúng ta không thể làm gì thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh, lúc ấy chúng ta sinh lòng một kế, muốn dùng thanh âm hấp dẫn tới một người để hắn mở ra cái này phiến cửa đồng về sau, đánh cho bất tỉnh hắn, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nói đến đây, kính mắt nữ có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Nhiên một chút, muốn từ Lâm Nhiên trên mặt tìm tới mình vừa mới đánh vết tích, tìm hơn nửa ngày đều không có tìm được, ngược lại là đem mình một trương gương mặt xinh đẹp thấy đỏ bừng, một đôi mắt không biết là dịch chuyển khỏi tốt, vẫn là không dịch chuyển khỏi tốt. Lâm Nhiên gặp kính mắt nữ một mực nhìn lấy mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó ho khan một tiếng, nói ra, ngươi đi nói cho giam giữ ở phòng hầm không chịu ra các cô gái, nói nơi này bại hoại đã bị xử lý, bọn hắn đã an toàn. Kính mắt nữ bọn hắn nghe vậy lại hỉ, có thậm chí lẫn nhau ôm khóc ròng ròng, không có một chút mỹ thiếu nữ hẳn là có hình tượng. Nói đến cũng kỳ quái, ngoại trừ con mắt nữ bên ngoài, các nàng mỗi một cái đều thuộc về mỹ nhân bại hoại, không nói đẹp như tiên nữ đi, cũng ít nhất là cực phẩm nhân gian. Cứ như vậy, liền để kính mắt nữ lộ ra phá lệ đột xuất, phản phất tại vạn hoa từ đó trà trộn vào tới một cái dị loại. Kính mắt nữ cũng phi thường nghe lời chạy đến tầng hầm, đem Lâm Nhiên vừa mới nói lời có lặp lại một lần, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có chút ít mấy người đi ra tầng hầm, còn lại mỹ thiếu nữ mặc dù giải trừ buộc chặt, nhưng vẫn là sợ hãi thành một đoàn, không biết đang đợi cái gì. Kính mắt nữ cũng là gấp, chạy xuống đi kéo túm trong đó một tên mỹ thiếu nữ, muốn đem nàng từ dưới đất thất kéo túm ra. Ba đột nhiên xuất hiện một bàn tay hung hăng phiến tại kính mắt nữ trên mặt, đem con mắt nữ kính đen đều tung bay. Người muốn chết liền ra ngoài, đừng kéo lên ta chôn cùng. Tên kia đánh người mỹ thiếu nữ rút bàn tay về, hung hăng nói: Lý Thiến, hiện tại có người cứu chúng ta, ngươi còn không đi? Là muốn ở chỗ này chờ chết sao? Kính mắt nữ ngồi xổm người xuống nhặt lên kính đen, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên nữ hài kia, quát hỏi: Trương Tiểu Tuyết, ngươi cái tên này thật là cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết. Tên kia gọi Lý Thiến nữ hài dùng hết khí lực toàn thân, cùng loạn gầm thét lên. Cái này âm thanh gào thét ngay cả đứng ở ngoài cửa Lâm Nhiên đều nghe được rõ ràng, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Biết cái gì? Trương Tiểu Tuyết nhấc lên góc áo của mình lau lau rồi một chút kính đen thấu kính, dùng bình thản khẩu khí hỏi ngược lại: Trương Tiểu Tuyết, ngươi biết bắt chúng ta người là ai phái tới sao? Là Huyền Vũ Quốc Tam Đại gia tộc, Diệp gia người. Như hiện tại trốn, một nhà lao tiểu đều sẽ bị Diệp gia sát hại. Đến lúc đó, ngươi muốn tránh cũng không được, vẫn như cũ sẽ rơi vào Diệp gia trong tay, cuối cùng sống không bằng chết. Lý Thiến nói xong đoạn văn này về sau, ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần, phảng phất đã mất đi linh hồn, tựa ở trên vách tường chậm rãi trượt xuống dưới rơi, cuối cùng tê liệt ngã trên mặt đất. Có hy vọng, không đi ôm hy vọng, chẳng lẽ ngươi là nghĩ vinh rơi hắc ám sao? Lý Thiến, không muốn từ bỏ hy vọng sống sót, chúng ta phải giống như dị vãng kiên cường như vậy, cùng một chỗ hiệp lực xông qua trùng điệp nan quan. Trương Tiểu Tuyết vươn tay nắm chắc Lý Thiến cánh tay, chỉ địa hữu thanh quyền. Trương Tiểu Tuyết, ta và ngươi không giống. Ngươi không cha không mẹ không có bằng hữu, ngươi đương nhiên có thể. Mà ta có một cái mái nhà ấm áp, phụ mẫu cùng đệ muội đều ở nơi này vui vui sướng sướng sinh hoạt, ta không muốn bởi vì ta một người mà hủy đi một cái hạnh phúc nhà. Đương Lý Thiến nói đến nhà cái chữ này, thời điểm âm lượng rõ ràng để cao gấp ba, khí lực cũng so với ban đầu lớn mấy lần, đem Trương Tiểu Tuyết tay dùng sức hất ra. Chương 18, đưa Phật đưa đến Tây người đăng, bằng Phật ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vợ ngủ người. Nếu như nàng không muốn rời đi, liền để nàng lưu tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Lâm Nhiên chẳng biết lúc nào đi tới cửa phòng dưới đất miệng, lạnh giọng nói: Lâm Nhiên không phải thánh mẫu biểu, mà là một đúng nghĩa thiện ác tài quyết giả. Ngươi nếu là cầu sinh, Lâm Nhiên nguyện ý ra mặt giúp đỡ một thành, về phần về sau đường còn phải chính ngươi đến đi. Ngươi nếu là muốn chết, Lâm Nhiên tuyệt không nguyện ý nhìn nhiều ngươi một chút, dù là ngươi lại đáng thương, lại không trợ cũng sẽ không giúp ngươi. Bởi vì tâm của ngươi chết rồi, về phần nhục thể có chết hay không đã không quan trọng. Thế nhưng là, ngay tại Trương Tiểu Tuyết đang còn muốn nói chút gì thời điểm, Lâm Nhiên sớm đã quay người rời đi căn này nhà kho. Chủ nhân, ngài thử lại lấy thuyết phục một cái đi, có lẽ có thể khuyên động mấy cái đâu. Tiểu Bách Hoa đem hai cái tay nhỏ hợp lại cùng nhau, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Lâm Nhiên, khuyên. Lâm Nhiên thật sâu thở dài, quay đầu lớn tiếng đối còn lưu tại trong kho hàng chúng nữ nói ra: Cái này đại trang viên chỉ còn lại các ngươi bọn này người sống, nếu không muốn được tươi sống chết đói, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chạy ra đây, ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Chúng nữ nghe được Lâm Nhiên đoạn văn này, lại có một bộ phận thiếu nữ từ dưới đất trong phòng ló đầu ra đến, hướng phía bốn phía đánh giá cẩn thận. Diệp thiếu đại trang viên ban ngày không rất nóng náo, ngược lại là ban đêm lộ ra đặc biệt náo nhiệt, liền xem như thân ở tầng hầm các nàng cũng có thể rõ ràng nghe được phía trên tiếng huyên náo. Buổi tối hôm nay an tĩnh như vậy hoàn toàn chính xác rất khác thường, để các nàng không tự kiềm hãm được sinh ra một tia may mắn suy nghĩ. Vừa mới bắt đầu, các nàng không quá tin tưởng Lâm Nhiên lời nói, hiện tại kinh qua Lâm Nhiên đề điểm, tại thông qua tận mắt chứng kiến về sau, xác nhận không sai mới đi ra tầng hầm, đi tới mặt đất. 10, 14, 13, 11. Lâm Nhiên nhìn xem thiện giá trị vừa mới tăng trưởng 10 cái lại ngừng, lông mày không khỏi dựng lên, thầm nói, nói đều nói đến đây cái phân thượng, các nàng thế mà còn không lĩnh tỉnh. Diệp gia thế lực thật chẳng lẽ khủng bố như vậy sao? Chủ nhân, ngài cùng các nàng sinh hoạt tại cùng một cái quốc gia, vì sao ngươi đối Tam đại gia tộc hoàn toàn không biết gì cả đâu? Tiểu Bách Hoa kinh ngạc hỏi. Ta một dân bình thường, vì sống sót đều phế đi sức chín châu hai hổ, làm sao có thời giờ quản Tam đại gia tộc sự tình? Lâm Nhiên tức giận bất bình giải thích nói. Tại bên trong cao thấp giai tầng bên trong, Lâm Nhiên thuộc về dưới mặt đất giai tầng, ngay cả tầng dưới cũng không tính, nào biết được cao tầng là cái gì điều dạng a? Tiểu Bách Hoa rất im lặng, cũng rất đau lòng, nàng không biết Lâm Nhiên vậy mà tại Khải Nguyên thành trôi qua thê thảm như vậy. Nhìn xem Lâm Nhiên hơi có vẻ tiêu điều bóng lưng, Tiểu Bách Hoa yên lặng đi theo hắn sau lưng. Chúng nữ vừa mới ra tầng hầm, vì an toàn của mình lý do, tất cả đều theo đuôi sau lưng Lâm Nhiên, các nàng thật không dám tới gần Lâm Nhiên, nhưng cũng không dám cách quá xa, xếp thành một cái dấu chấm than trùng trùng điệp điệp hướng phía trước tiến quân. Cùng nhau đi tới, Lâm Nhiên chỉ nhìn thấy đầy đất vết máu, không có phát hiện một cỗ thi thể, không khỏi nhíu mày hỏi, "Tiểu Bách Hoa, cái khắc thiện ác tài quyết giả là dùng phương pháp gì diệt đi những tên bại hoại này? Làm sao chỉ có vết máu không có thi thể? Có một cái là dùng đao cụ, có một cái là dùng nắm đấm." Tiểu Bách Hoa mắt nhìn chung quanh vết máu, suy tư một lát hồi đáp, "Đao cụ cùng nắm đấm cũng không thể để thi thể hư không tiêu thất đi." Lâm Nhiên khó hiểu nói, "Những này đương nhiên không đủ để thi thể biến mất, nhưng mỗi cái thiện ác tài quyết giả sau lưng đều có thần bí quỷ sai, thi thể là bọn chúng xử lý." Tiểu Bách Hoa đâu ra đấy hồi đáp, "Hắc Bạch vô thường." Nói chuyện đến quỷ sai, Lâm Nhiên lập tức nhớ lại kia hai tên mặc hắc y cùng áo trắng bóng người. "Không sai, chính là bọn chúng." Tiểu Bách Hoa rất dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, "Chủ nhân, ngài không phải dùng chùy sắt lớn đập chết cái kia tóc đỏ, thi thể của hắn khẳng định cũng bị quỷ sai lôi đi." "Không tin, chủ nhân có thể đi trở về nhìn một chút." "Quên đi thôi, ta nhưng không có loại kia ác thú vị." Lâm Nhiên vội vàng khoát tay nào nói. Đi đến đại trang viên cửa ra vào, Lâm Nhiên quay người nhìn về phía sau lưng một đám thiếu nữ, nói ra, ta chỉ đưa các ngươi đến nơi đây, về sau đường từ chính các ngươi làm chủ. Dứt lời, Lâm Nhiên nâng lên một cước liền đem cao vài thước cửa sắt lớn đã bay, đứng tại một bên nhìn xem bọn này thiếu nữ, như ong vỡ tổ hướng ra phía ngoài chạy tới. Có chút thiếu nữ trước khi đi còn biết nói vài lời cảm tạ, có chút căn bản không có nhìn Lâm Nhiên một chút, thẳng tắp chạy hướng tự do bị ngạn. Nhìn xem từng cái sức sống bắn ra bốn phía các thiếu nữ, từ bên cạnh mình gặp thoáng qua, Lâm Nhiên hơi xúc động, cũng có chút thoải mái. Những này giai nhân trước kia mình không với cao nổi, hiện tại giống như cũng mẹ nhà hắn không với cao nổi nha. Không phải là bởi vì thứ gì khác, mà là bởi vì các nàng cùng Lâm Phong phảng phất là người của hai thế giới, giống hai đạo đường thẳng song song hoàn toàn tìm không thấy giữa bọn hắn giao điểm. Về nhà, tinh thần chán nản Lâm Nhiên, bước nhanh đi hướng chỉ thuộc về mình cái gian phòng kia tiểu dân phòng. Về đến nhà, Lâm Nhiên đầu tiên nhìn xuống nhà mình cửa, phát hiện chốt cửa bên trên có bắt lấy vết tích, nhưng là không có phát hiện bị phá hư vết tích, cái này khiến Lâm Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, tự lẩm bẩm, bọn hắn đến cùng là dùng phương pháp gì, đem ta thần không biết quỷ không hay chuyển ra căn phòng này đây này. Càng nghĩ càng để Lâm Nhiên dùng mình, dẫn đến cuối cùng Lâm Nhiên không dám tiếp tục ở hai nơi này gian phòng bên trong. Lâm Nhiên quay người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa lúc đụng vào sau lưng một cái mềm nhũn thân thể, dọa đến Lâm Nhiên là nhảy lên cao 3 trượng nha. Ta dựa vào, ngươi có biết hay không người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp. Đợi Lâm Nhiên thấy rõ sau lưng lại là Trương Tiểu Tuyết lúc, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, dùng tay an ủi sao động bất an trái tim nhỏ, máng, ngươi gọi là Trương Tiểu Tuyết đi. Ngươi nha đi đường không có tiếng âm sao? Một mực cùng sau lưng ta làm cái gì, muốn hủ chết ta sao? Trương Tiểu Tuyết cũng là rất vô tội, vừa mới bắt đầu gặp Lâm Nhiên chuẩn bị vào cửa, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Lâm Nhiên đột nhiên 180 độ quay người đụng phải mình, ngay sau đó là một trận chửi loạn, máng Trương Tiểu Tuyết đầu góc bên trong là một mảnh hỗn nháo, há hốc mồm, phát hiện mình trong đầu trống rỗng, hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ, kết quả phát hiện quên mình muốn nói cái gì. Ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Lâm Nhiên nhìn xem Trương Tiểu Tuyết muốn nói lại thôi bộ dáng, biết đối phương nhất định có chuyện gì nghĩ tự nhủ, thế là mở miệng nhắc nhở. Trải qua Lâm Nhiên hảo ngôn nhắc nhở, Trương Tiểu Tuyết triệt để hỗn nháo. Còn tốt đứng sau lưng Trương Tiểu Tuyết Lý Thiến giật giật y phục của nàng, chỉ mình. Trương Tiểu Tuyết quay đầu nhìn Lý Thiến một chút, mới hồi tưởng lại mình là tới làm gì, lập tức đối Lâm Nhiên làm một đại lễ, có chút ngượng ngùng nói ra, hai chúng ta một mực đi theo ân nhân sau lưng, có chút đường đột, xin hãy tha lỗi. Không có gì. Về sau chú ý một chút liền thành. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Nhiên đối Trương Tiểu Tuyết ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là đối Lý Thiến ấn tượng cũng rất hỏng bét, chỉ nhìn Lý Thiến một chút, liền đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Trương Tiểu Tuyết trên thân. Ân nhân đối với chúng ta 2 tỷ bội có ân cứu mạng, lẽ ra không nên lại làm phiền ân nhân. Thế nhưng là, người nhà của ta còn tại Diệp gia trong tay, khẩn cầu ân nhân trở thi viện thủ, cứu người tại trong nước lửa a. Có câu nói rất hay, cứu người liền đến mặt nguồn, đưa Phật đưa đến đây. Mong rằng ân nhân thành toàn á. Lý Thiến không để ý Trương Tiểu Tuyết ngăn cản, bày ra một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, tùy tiện nói. Lâm Nhiên lông mày nhướng lên, dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lý Thiến, tức giận cười lạnh nói, ha ha ha, ta dựa vào cái gì phải nghe người chỉ huy? Còn cứu người liền đến mặt nguồn, đưa Phật đưa đến đây. Ngươi có biết hay không thế giới này, mất và được là hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi không bỏ được rơi mất đi một vài thứ, còn hy vọng xa vời đạt được một vài thứ, thật là lòng tham. Trương Tiểu Tuyết bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lâm Nhiên, câu khẩn nói, ta nguyện ý vì ân nhân làm trâu làm ngựa, chỉ hy vọng ân nhân có thể cứu ra Lý Thiến người nhà. Người khác nhà mình cũng không có gấp gáp, ngươi một ngoại nhân gấp cái gì? Lâm Nhiên nhìn sang một mặt ngạo khí Lý Thiến, sau đó đem ánh mắt tập trung đến Trương Tiểu Tuyết trên thân, tò mò hỏi, bởi vì bọn họ là tái sinh phụ mẫu của ta, nếu như không có bọn hắn chiếu cố, ta khả năng đã sớm chết đói hoặc là chết quáng tại đầu đường. Hy vọng ân nhân có thể thành toàn ta một mảnh hiếu tâm. Trương Tiểu Tuyết nói xong câu đó, đột nhiên cho Lâm Nhiên dập đầu một cái, Lâm Nhiên cũng coi như phản ứng cực nhanh, một tay lấy Trương Tiểu Tuyết từ dưới đất kéo, không để cho nàng đập thành công. Nguyên lai là dạng này. Lâm Nhiên nghe xong Trương Tiểu Tuyết miêu tả, biết đại khái là chuyện như thế. Nguyên lai Trương Tiểu Tuyết là cô nhi, từ nhỏ bị Lý Thiến phụ mẫu thu dưỡng, cho nên Trương Tiểu Tuyết đem Lý Thiến phụ mẫu xem như cha mẹ của mình đối đãi. Mà trái lại Lý Thiến, nàng mặc dù cũng có một viên hiếu tâm, nhưng từ nhỏ đến lớn nuông chiều từ bé, vẫn luôn ở vào tâm cao khí ngạo trạng thái, muốn cho nàng cúi đầu, so giết nàng đều khó. Chương 19, Khải Hoàn cao ốc người đăng, bằng Fox cứu người tại thủy hỏa, đây có thể thu hoạch được không ít thiện giá trị. Tiểu Bách Khoa cũng ở một bên quên. Cứu người không có vấn đề, nhưng nàng thái độ có vấn đề. Lâm Nhiên ngắm nhìn ở một bên lặng lẽ nhìn chăm chú lên mình Lý Thiến, ở trong lòng thầm nói, vị cô nương kia từ nhỏ nuông chiều từ bé, hoàn toàn chính xác nuôi thành một thân nuông chiều ương ngạnh công chỗ bệnh, nhưng nàng bên cạnh Trương Tiểu Tuyết tâm địa rất hiền lành, chúng ta chủ yếu là trợ giúp nàng. Có lẽ có thể từ trên người nàng thu hoạch được không ít thiện giá trị. Tiểu Bách Khoa ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhìn ra Trương Tiểu Tuyết trên thân có đại lượng thiện giá trị? Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi một thân pháp lực đã hóa thành hư không. Lâm Nhiên có chút hiếu kỳ, đem ánh mắt lần nữa chuyển qua Trương Tiểu Tuyết trên thân. Cái này còn cần pháp lực thăm dò sao? Công chúa bệnh cũng không chỉ dựa vào phụ mẫu liền có thể nuôi ra, còn cần xung quanh người phối hợp. Tỷ như, sự tình gì đều là người khác tới làm, mình chỉ hưởng thành phúc một loại. Tiểu Bách Khoa thâm ý sâu sắc nhìn hai nữ một chút, giải thích nói, ngươi nói là Trương Tiểu Tuyết vì báo ân, đem Lý Thiến phục vụ thư thư phục vụ, để nàng sự tình gì đều không cần quan tâm, kết quả nuôi thành công chỗ bệnh. Không sai. Tiểu Bách Khoa nặng nề gật đầu, tiếp tục giải thích nói, đến cùng mất vốn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Cứ như vậy, Lý Thiến lười biếng tính cách sẽ để cho mình thiện giá trị sẽ chuyển rời đến cần cù Trương Tiểu Tuyết trên thân, cho nên Trương Tiểu Tuyết trên thân nhất định tồn tại đại lượng thiện giá trị, chỉ cần chủ nhân ngài có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng, liền có thể thu hoạch được đại lượng thiện giá trị. Hai người thiện giá trị hợp hai là một. Lâm Nhiên dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu, sau đó dùng ý niệm đối một bên Tiểu Bách Khoa hỏi, cái này còn chưa đủ lấy để Trương Tiểu Tuyết một người thu hoạch được đại lượng thiện giá trị đi. Dù sao chỉ có hai người lượng. Kỳ thật, từ người xuất sinh bắt đầu từ thời khắc đó liền có được 500 thiện giá trị, chủ yếu là có thể để tiểu hài có một cái tỷ lệ sai số, đủ để cho tiểu hài tại phạm sai lầm về sau, không đến mức ngã thành ác giá trị. Tiểu Bách Khoa cười tủm tỉm giải thích nói, Trương Tiểu Tuyết cùng Lý Thiến hai người từ nhỏ sống ở cùng một chỗ, thiện giá trị hợp hai là một, Trương Tiểu Tuyết tuyệt đối sẽ vượt qua 1000 hơi lớn quan trở thành thiện nhân. Thiện nhân? Lâm Nhiên mặc dù thường xuyên nghe được cái từ này, nhưng là không rõ cái từ này đối thiện ác tài quyết giả có cái gì đặc thù ý nghĩa, cho nên mang theo nghi vấn lặp lại một lần. Ta nhớ được cùng chủ nhân ngài nói qua, mỗi người trên thân đều có điểm thiện ác tồn tại, thiện giá trị ở trên tiếp theo ngàn điểm bên trong là người bình thường, thiện giá trị vượt qua 1000 điểm vì thiện nhân, ác giá trị vượt qua 1000 điểm làm ác người. Tiểu Bách Khoa tỉ mỉ vì Lâm Nhiên giảng thuật trong đó lợi ích quan hệ, trợ giúp thiện nhân thu hoạch được đại lượng thiện giá trị, trợ giúp ác nhân thu hoạch được đại lượng ác giá trị. Nếu như trợ giúp người bình thường tương đối khó lấy phân biệt, làm không cẩn thận sẽ còn thu hoạch được ác giá trị. Bất quá, liền xem như ác giá trị cũng chụp không nhiều, về sau nhiều chú ý chính là phiền toái như vậy. Lâm Nhiên nghe xong Tiểu Bách Khoa giảng thuật, là bó tay toàn tập nha. Cho nên nói, trợ giúp Trương Tiểu Tuyết khẳng định sẽ lấy được thiện giá trị. Chủ nhân, còn không mau đáp ứng người ta. Tiểu Bách Khoa ở một bên thúc giục nói. Lâm Nhiên cùng Tiểu Bách Khoa ở giữa đối thoại đều là thông qua ý niệm truyền lại, nhìn như rất dài, nhưng ở trong hiện thực chỉ mới qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Liên cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ trầm mặc, cũng làm cho Trương Tiểu Tuyết cùng Lý Thiến đau lòng lên, bởi vì các nàng trong lòng rất rõ ràng, Lâm Nhiên coi như không nguyện ý ra tay giúp đỡ, các nàng hai nữ cũng không thể nói gì hơn, dù sao giữa bọn hắn cũng chỉ bất quá là gặp mặt một lần. Dựa vào cái gì để người khác bước lên đắc tội Diệp ra phong hiểm đến giúp đỡ mình đâu? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Nhiên tại đại lượng tiện đáng giá trước mặt thỏa hiệp, nhẹ gật đầu hồi đáp. Ta ơn ân công, còn không biết ân công tôn tính đại danh. Trương Tiểu Tuyết kích động trong mắt rưng rưng, nắm thật chặt Lâm Nhiên tay nói cảm tạ. Ta gọi Lâm Nhiên. Lâm Nhiên báo một chút danh tự, sau đó tò mò hỏi, ngươi cha mẹ nuôi đến cùng bị Diệp ra bắt được địa phương nào? Bọn hắn tại Diệp ra danh nghĩa một nhà đồ chơi bán buôn trong chợ làm công, cách nơi này không phải rất xa. Trương Tiểu Tuyết một năm một mười hồi đáp. Làm công? Lâm Nhiên mang theo nghi hoặc thần kỳ nhìn Trương Tiểu Tuyết một chút, sau đó nghiêm khắc chất vấn, cái này cùng các ngươi nói hình như không giống nhau lắm đi. Người cha mẹ nuôi chẳng qua là ở trong xưởng làm công, hành động tự do lại không có ước thúc, chính bọn hắn liền có thể thoải mái đi tới, vì cái gì còn muốn ta đi cứu? Căn này đồ chơi bán buôn thị trường cùng ngài nghĩ không giống nhau lắm. Bọn hắn thuộc về bị nô dịch một đám người, mỗi người đều ký kết hiệp ước không bình đẳng, tự do thân thể cũng nhận hạn chế, trở thành thật sự lao động công cụ. Lý Thiến vội vàng tiến lên một bước, giải thích nói. Lâm Nhiên đối Lý Thiến rất phản cảm, nhưng vẫn là tỉ mỉ nghe xong nàng giảng thuật nội dung. Suy tư nói, nô dịch chế tại xã hội này rất lưu hành, cũng là những kẻ nghèo hèn ôm bắp đuổi cơ hội tốt, đã chính bọn hắn chọn đường, như vậy thì từ chính bọn hắn phụ trách. Tại cái này tương đối phát đạt xã hội phong kiến bên trong, vẫn không có vứt bỏ nô dịch chế cái này điều khoản, một thì vì để cho các quyền quý hưởng lạc, thứ hai vì để cho những kẻ nghèo hèn có ăn. Nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế là một loại không phải bình thường điều khoản, những kẻ nghèo hèn chế ra vật phẩm, 100% lợi nhuận đều bị quyền quý cướp đi, chỉ để lại một miếng cơm cho bọn hắn lấp bao tử. Nếu là ngươi vận khí tốt, sinh một cái xinh đẹp như hoa nữ nhi, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ có cơ hội thu hoạch được một tia thăng cấp tăng lương cơ hội, vận khí cho dù tốt một chút có lẽ còn có thể trở thành quyền quý nhà một con chó, hầu hạ các quyền quý sinh hoạt thường ngày. Đây chính là xã hội phong kiến hiện thực khắc họa. Nếu như ngươi không nguyện ý như chó còn sống, còn có một con đường khác có thể cung cấp lựa chọn, tỉ như giống Lâm Nhiên dạng này, kéo dài hơi tàn bốn phía đánh lâm công, hoặc là dứt khoát mình mở một nhà cửa hàng nhỏ, chỗ khám bệnh loại hình, cửa nhỏ cửa hàng. Về phần nghĩ thoáng lớn một chút cửa hàng, không có ý tứ. Ngươi cho dù có tiền, cũng không có cái kia quyền lợi. Không, không phải như vậy. Mắt thấy Lâm Nhiên liền muốn quay người rời đi, Lý Thiến vội vàng một cái bước xa xuống tới, trong mắt Dương Dương phủ định nói, cha mẹ ta trước tiên là làm buôn bán nhỏ, sinh ý mặc dù làm không lớn, nhưng rất thịnh vượng, chí ít có thể duy trì chúng ta người một nhà bình thường chi tiêu. Nói đến đây, Lý Thiến ngừng lại một chút, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, cắn chặt răng giống như là bỏ ra rất nhiều sức lực, gàn từng chữ từ trong miệng vươn ra, thế nhưng là tiệc vui trong tàn, rất nhanh bị Diệp ra mấy đầu chó giữ nhà để mắt tới, bọn hắn muốn chúng ta ký kết nô dịch khế ước, chúng ta một nhà trôi qua hảo hảo địa, lại không thiếu tiền, vì sao muốn ký kết nô dịch khế ước đâu? Đương nhiên phủ định hoàn toàn. Thế nhưng là, bọn hắn lại không buông tha cưỡng ép để chúng ta nhân xuống thủ ấn, trở thành bọn hắn nô dịch một viên. Lâm Nhiên đem lông mày vặn đến một đoàn, thầm nói, cưỡng ép ký kết nô dịch khế ước. Diệp ra thật sự chính là cái gì chuyện xấu đều làm được. Diệp thiếu người này đã tại Lâm Nhiên trong đầu lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, vô luận Diệp ra về sau làm ra cái gì ly kỳ sự tình, chỉ cần thả trên người bọn hắn đều sẽ cảm giác đúng lẽ thường đương nhiên. Nói thẳng đi, các ngươi cần ta làm cái gì? Lâm Nhiên không muốn quanh co lòng vòng, nhìn Trương Tiểu Tuyết một chút, sau đó đi thẳng vào vấn đề đạo. Chỉ cần ân công ngài xuất thủ đem nô dịch khế ước giấy chất điều ước tiêu hủy, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Nhiên có chút không tin, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Lý Thiến một chút, tiếp lấy nói ra, phải biết hiện tại thế nhưng là số lượng thời đại, các ngươi nô dịch khế ước có khả năng bị bảo tồn đến trong máy vi tính, không cách nào duy nhất một lần tiêu hủy. Điểm ấy mời ân công yên tâm, bởi vì chúng ta nhà tất cả đều không chịu ký tên, chỉ là bị bọn hắn cưỡng ép đồng ý, cho nên chỉ có giấy chất điều ước mới có thể có hiệu lực. Cái khác điện tử điều ước tất cả đều không đến. Trương Tiểu Tuyết dùng rất rõ ràng mạch suy nghĩ, nói ra xã hội phong kiến một lớn lỗ thủng. Điểm ấy để Lâm Nhiên cũng không thể không bội phục Trương Tiểu Tuyết tâm tư chi kỳ đáo, đã đạt tới làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Diệp gia không có để ý cái này rõ ràng lỗ thủng, cũng không phải là bởi vì bọn hắn không đủ tỉ mỉ tâm, chủ yếu là bởi vì bọn hắn đã đứng ngạo nghễ tại Huyền Vũ quốc đỉnh, có tư cách này phách lối. Lỗ thủng coi như bị phát hiện, còn bày ở ngoài sáng, ngươi một dân bình thường dám xâm phạm Diệp gia lợi ích sao? Trước kia hoàn toàn chính xác không người nào dám, nhưng bây giờ có một cái gì loại dám? Bọn hắn dây chất điều ước bình thường đều cất giữ trong địa phương nào? Lâm Nhiên hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Diệp gia tại Khải Nguyên thành góc tây bắc có một cái phân bộ, tên là Khải Toàn Cao Úc, Khải Nguyên thành nô dịch khế ước tất cả đều ở nơi nào? Trương Tiểu Tuyết không nói gì, Lý Thiến không dằn nổi vượt lên trước một bước nói. Thị giác nhất chuyển, Lâm Nhiên nhìn về phía góc tây bắc kia tòa nhà trực trùng Vân Tiêu Cao Úc, Khải Toàn Cao Úc tại Khải Nguyên thành danh khí rất lớn, rất nhiều phú hào tử đệ đều thích ở bên trong đi dạo, bên trong giải trí công trình có thể nói chỉ có ngươi không nghĩ tới, không, có bọn hắn không làm được, hiển thị rõ xa hoa cùng phú quý. Về phần Lâm Nhiên loại này, nhà quê đối Khải Toàn Cao Úc loại này cao đại thượng công trình không có một chút duyên phận, cho dù là từ xuất sinh đến bây giờ đều không có đi vào qua một lần, chỉ có thể ở nơi xa dùng ánh mắt hâm mộ quan sát. Những cái kia khế ước cụ thể cất giữ trong lầu mấy biết không? Nếu như không biết, vậy coi như phiền toái. Lâm Nhiên nhìn xem đếm không hết tầng lầu, cười khổ hỏi. Tại 5 tầng 7 căn phòng thứ 3 bên trong. Lâm Nhiên thật bất ngờ, Lý Thiến vậy mà một hơi nói ra chuẩn xác cất giữ điểm. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Lâm Nhiên tò mò hỏi. Nghe được vấn đề này, Lý Thiến sắc mặt khó coi, một bên Trương Tiểu Tuyết vội vàng thay nàng hồi đáp, Lý Thiến vì mình người nhà, tình nguyện bán đi mình đem đổi lấy người nhà tự do. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, người kia không thuộc về Diệp gia trực hệ huyết mạch, còn không làm được dạng này chủ. Bất quá, cũng bởi vậy biết được bọn hắn cất giữ nô dịch khế ước địa phương. Lâm Nhiên nghe vậy, dùng kinh ngạc một loại ánh mắt đánh giá Lý Thiến một chút, phát hiện nàng tình huống lúc này rất không lạc quan, sắc mặt tái nhợt không nhìn thấy một tia huyết sắc, hốc mắt không ngừng đi đến co vào, giống như là muốn ngạt thở. "Tốt, chuyện này liền bao trên người ta. Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng tao tội, trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Lâm Nhiên lắc đầu thở dài. Chương 20, Tí Hưu người đăng, bằng Phật Trương Tiểu Tuyết nói mấy câu khách khí, đỡ lấy Lý Thiến càng đi càng xa, chậm rãi biến mất tại Lâm Nhiên trong tầm mắt. Hiện tại là nửa đêm canh ba, Lâm Nhiên không có giữ lại các nàng trong nhà mình nghỉ ngơi một đêm, mà dùng vô cùng cường ngạnh thái độ tiễn khách. Không phải là bởi vì Lâm Nhiên không có đồng tình tâm, mà là chính Lâm Nhiên trên thân cũng có một đống phiền phức, chỉ sợ sớm đã bị người nào đó để mắt tới. Nếu là bên người lại mang hai vị cô nương, Lâm Nhiên sợ thay bay vạ gió, hủy hai người bọn hắn tính mệnh. Nên đi chỗ nào ở một đêm đâu? Lâm Nhiên nhìn xem biến mất ở trong màn đêm Trương Tiểu Tuyết hai nữ, lục lọi cái cằm nhíu mày suy tư nói, không bằng cùng ta chấp nhận một đêm như thế nào? Một cái tràn ngập từ tính giọng nam, không biết từ chỗ nào chuyển đến, đem Lâm vào trong trầm tư Lâm Nhiên bừng tỉnh. Giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh ra cùng ta thấy một lần. Lâm Nhiên cùng Tiểu Bách Hoa nhìn quanh một tuần, vậy mà đều không thể tìm tới người nói chuyện tung tích, cuối cùng Lâm Nhiên chỉ có thể dùng phép kích tướng, hy vọng có thể đem đối phương kích động ra tới. Con người của ta chưa từng có dấu đầu lộ đôi dự định, ta một mực tại các ngươi bên người, chẳng qua là tiểu tử ngươi không có mắt nhìn thẳng ta thôi. Cách Lâm Nhiên cách xa 5 mét trong đống rác một trận lúc đích, hai cây cánh tay từ đó ló ra, sau đó bốn phía tìm đòi, giống như là muốn tìm cái gì trọng yếu đồ vật. Ai, ta mũ dâm đâu? Uy, tiểu tử ngươi thấy được không? Cho. Lâm Nhiên vừa mới bắt đầu quả thật bị này quỷ dị tràng cảnh hù dọa, nhưng là một nháy mắt lại chấn định lại, mấy bước đi tới, cầm lấy tản mát tại bên chân mũ rơm, đưa tới trong tay của người kia. Người kia tuổi tác lớn hẹn tại 40 tuổi khoảng chừng, người mặc một bộ rách dưới áo sơ mi trắng cùng quần jean, tóc cùng râu ria thời gian rất lâu không có thanh lý, tại trải qua thiên nhiên tới nhuẩn đã tạo thành tự nhiên quyển. Đi vào Lâm Nhiên mới phát hiện, vị đại thúc này bên cạnh còn có một con chó này là thuần chủng chó vườn Trung Hoa, không có gì quá đột xuất đặc điểm. Chó là một loại rất mẫn cảm động vật, ngoại nhân một khi tới gần, nó liền có điều phát giác, lập tức sẽ tỉnh táo lại. Thế nhưng là con chó này tựa như là một ngoại lệ, ngủ được so heo còn chìm, Lâm Nhiên không cẩn thận dẫm lên cái đuôi của nó đều toàn vẹn không biết, còn hung hăng đập đi lấy miệng, chảy nước miếng. Thật xin lỗi. Lâm Nhiên là một cái có tự biết rõ người, liền tranh thủ dẫm lên chó cái đuôi chân thu hồi, hướng đạo xin lỗi. Không có gì, chó cái đuôi đạp gãy sẽ còn dài. Lôi thôi đại thúc khoát tay áo, chẳng hề để ý nói, ngươi là ma quỷ sao? Vẫn là nói, ngươi coi ta là thành thạch sùng. Lúc này chó vườn Trung Hoa không vui, đang một chút từ dưới đất bò dậy, không đúng, phải nói đứng lên, lung lay cái bụng đối lôi thôi đại thúc nước miếng văng tung tóe gầm thét lên. Lâm Nhiên nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là hơi ngây ra một lúc, sau đó vớt ánh mắt của mình, lại mở mắt đi xem lúc, phát hiện đầu kia chó vườn Trung Hoa còn đứng ở đến, không lúc đích. Ta dựa vào. Lâm Nhiên không tự kìm hãm được sổ một câu nói tủ. Nhìn một cái, ngươi đem người khác hủ dọa đi. Ta nói bao nhiêu lần, để ngươi không muốn nói chuyện, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Lôi thôi đại thúc bày ra một bộ thầy chủ nhiệm khẩu khí, đối quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ chó vườn Trung Hoa giáo dục nói. Ta nói, trọng điểm giống như không phải cái này đi. Không đúng, đây cũng là trọng điểm. Lâm Nhiên tư duy có chút hỗn loạn, ở một bên thầm nói, một con chó làm sao lại đứng thẳng hành động? Sẽ còn nói nhân loại ngôn ngữ? Đây không phải chó. Tiểu Bách Khoa cấp ra một cái ngoài dự liệu đáp án. Đó là cái gì? Lâm Nhiên không hiểu hỏi.
là Tỷ Hưu. Tiểu Bách Khoa dùng giọng khẳng định hồi đáp. Tỷ Hưu, là con kia trong truyền thuyết Tỷ Hưu. Lâm Nhiên ở trong lòng kinh hô một tiếng. Tiểu Bách Khoa nặng nề gật đầu, giải thích nói, không sai. Tỷ Hưu có hai đại đặc điểm, cái thứ nhất đặc điểm là ăn tài vận, vô luận là thứ gì đáng tiền đến trong miệng nó, chỉ có tiến không có ra, cho nên nuôi nó nhất định táng ra bại sản. Nghe tới táng ra bại sản bốn chữ này, Lâm Nhiên không khỏi đem ánh mắt chuyển qua Lôi Thôi Đại Thúc trên thân, mặt mũi tràn đầy đều là đồng tình. Thứ hai lớn đặc điểm là tương tự như chó. Chủ nhân ngài cũng nhìn thấy, hình thể của nó cùng chó vườn Trung Hoa chênh lệch cũng không lớn. Nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản phân biệt không ra hai người bọn họ người khác biệt. Khác biệt? Giữa bọn chúng có chênh lệch sao? Người coi như đem Tỷ Hưu cùng chó vườn Trung Hoa đặt ở trước mặt ta, ta đều chưa chắc phân biệt ra. Lâm Nhiên nuốt một cái mồ hôi, ở trong lòng như thế thầm nói. Không, nếu là cẩn thận quan sát, kỳ thật rất tốt phân chia. Tỷ Như, Tỷ Hưu không có cái mông. Tiểu Bách Khoa vì Lâm Nhiên phổ cập khoa học nói. Tiểu Bách Khoa câu nói này khơi dậy Lâm Nhiên lòng hiếu kỳ, ánh mắt rời xuống. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải gây. Tỷ Hưu hai cái móng đuốt giao nhau che ngăn tại hạ bộ của mình, dùng đề phòng ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhiên, nghiêm khắc cảnh cáo nói. Tỷ Hưu câu nói này kém chút đem Lâm Nhiên tươi sống cho nín chết, trong lòng thầm nghĩ, ngươi nha chính là một con chó có được hay không, cũng không phải nữ nhân, cho ta xem một chút cũng sẽ không thiếu một sợi lông, thẹn thùng em gái ngươi nha. Ha ha ha. Đầu ta. To tiếng cười từ Lôi Thôi Đại Thúc trong miệng truyền ra, điểm chỉ lấy mặt đỏ lên Lâm Nhiên, chuẩn bị nói cái gì, lại bị hàng xóm láng giềng đánh gãy, đầu lĩnh, trộm em gái ngươi nha. Hơn nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không? Đúng nha, đúng nha. Cả đêm nhau nhau, phiền đều phiền chết. Ngày mai ta còn muốn đi làm đâu? Lăn ra ngoài, lăn xa một điểm, đừng quấy rầy lao tử đi ngủ. Lâm Nhiên, Lôi Thôi Đại Thúc, cộng thêm một con Tỷ Hưu chạy trối chết. Chạy đến hoàn toàn yên tĩnh trong rừng cây nhỏ, Lâm Nhiên bọn hắn cuối cùng an tâm ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi tại các ngươi cư xá thật đúng là được hoan nghênh a. Lôi Thôi Đại Thúc lộ ra hàm răng trắng đoán, vô Lâm Nhiên trêu ghẹo nói. Còn không phải bởi vì ngươi. Lâm Nhiên tức sạm mặt lại, tức giận nói ra, hơn nửa đêm còn cười lớn tiếng như vậy. Có nghe hay không, đều là bởi vì ngươi. Tỷ Hưu tiếp nhận Lâm Nhiên gốc dạng, hoán giận nói. Ta nói ngươi tiểu tử đã đáp ứng kia hai cái cô nàng yêu cầu, vì sao không dứt khoát để các nàng ở tại nhà ngươi đâu? Hai người bọn họ đã là không nhà để về người. Lôi Thôi Đại Thúc biểu lộ nghiêm túc, đâu ra đấy mà hỏi. Nếu để cho các nàng lưu tại bên cạnh ta, rất có thể lại bởi vậy bị mất tính mạng của các nàng. Lâm Nhiên cùng Lôi Thôi Đại Thúc hợp ý, đem cố kỵ của mình rõ ràng nói ra. Là bởi vì ngươi đắc tội Diệp gia sao? Lôi Thôi Đại Thúc một câu điểm trúng chỗ yếu. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta cũng là một thiện ác tài quyết giả. Lôi Thôi Đại Thúc tiếp tục phát biểu lấy một câu kinh người chủ đề. Ừ. Lâm Nhiên bắt lấy trọng điểm, nếu mày hỏi, ngươi biết ta là thiện ác tài quyết giả? Không sai. Ta chẳng những biết ngươi là thiện ác tài quyết giả, mà lại biết ngươi sử dụng lực lượng pháp tắc, đem Diệp gia lưu tại Khải Nguyên thành một cái nhỏ chi mạch tất cả đều tiêu diệt. Lôi Thôi Đại Thúc đem mặt tiến đến Lâm Nhiên trước mặt, từng chữ nói ra nói. Chẳng lẽ ngươi muốn vì bọn hắn báo thù? Lâm Nhiên đề cao 12 phần cảnh giác, nhưng còn duy trì nhẹ nhõm vui vẻ thái độ, vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi. Báo thù? Ha ha ha. To tiếng cười lại một lần nữa vang lên, Lôi Thôi Đại Thúc nâng trán thở dài nói, loại kia rác rưởi ta hận không thể giết một người răn trăm người, làm sao lại vì bọn họ báo thù đâu? Bất quá, ta vẫn còn muốn trước đó nhắc nhở một chút tiểu tử ngươi, Diệp gia có thể sừng sững ngàn năm không ngã, phía sau nhất định có núi dựa lớn, nếu là kinh động đến bọn hắn, chỉ sợ lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng chịu khổ bị liên lụy vĩnh viễn là lê dân bách tính. Không trải qua một trận gió tanh mưa máu, sao có thể nhìn thấy mỹ lệ cầu vồng? Tiểu tử ngươi là chuẩn bị tốt muốn làm một vụ lớn. Lôi Thôi Đại Thúc mở to hai mắt nhìn, chất vấn. Sợ hãi rụt rè vĩnh viễn không chiếm được mình muốn, còn không bằng đem thế giới này vén hắn cái long trời lở đất, để hắn một lần nữa tẩy bài. Lâm Nhiên câu nói này vừa ra, kinh người đến Lôi Thôi Đại Thúc đánh mấy cái dùng mình, rất lâu tài hoan quá thần. Lợi hại, chúng ta liền không bồi ngươi đi rồi. Tí Hưu cho Lâm Nhiên giơ ngón tay cái lên, sau đó quay đầu liền đi, trước khi đi còn không quên điêu lên Lôi Thôi Đại Thúc, cùng một chỗ hướng về rừng rậm chỗ sâu phi nước đại. Để thế giới này một lần nữa tẩy bài câu nói này rất ngông cuồng, cho dù ai cũng không dám đón lấy một câu, nhưng mỗi cái thiện ác tài quyết giả ở trong lòng nơi nào đó, đều bởi vì vòng quanh dạng này một cái mỹ lệ mộng tưởng. Cái này xã hội phong kiến đã mục nát không chịu nổi, không cách nào chèo chống hắn tiếp tục phát triển, như muốn tiếp tục phát triển nhất định phải phá rồi lại lập, cũng chính là Lâm Nhiên trong miệng nói tới một lần nữa tẩy bài. Nhưng đây là một cái hùng vĩ công trình, cũng là một cái không thể vượt qua thiên kiển. Diệp ra chỗ dựa. Lâm Nhiên mắt nhìn Lôi Thôi Đại Thúc biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm. Tiểu Bách Khoa nghe được Lâm Nhiên, không chút nào giật mình. Một bên vì Lâm Nhiên bách tay tỏ ý vui mừng, một bên giải thích nói, Diệp gia chỗ dựa hẳn là tu tiên giả. Bất quá, tu tiên giả mặc kệ thế tục ở giữa phân tranh. Bất quá. Bất quá cái gì? Lâm Nhiên nghe được chô mấu chốt, gặp Tiểu Bách Khoa muốn nói lại thôi, vội vàng truy vấn. Bất quá, một khi liên lụy đến bọn hắn lợi ích sự tình, bọn hắn nhất định sẽ phái tu tiên giả đến can thiệp. Cái gì là ích lợi của bọn hắn? Lâm Nhiên đối với tu tiên giả không quá quen thuộc, chỉ biết là kia một đám siêu phàm thoát tục, phi thiên độn địa tiên nhân, như thế một đám pháp lực cao cường tiên nhân, nếu là muốn chút vật gì, không phải tiện tay một chiêu sự tình a? Vì sao còn muốn cùng thế gian có liên quan, hơn nữa còn cần cùng phàm nhân dính dáng đến lợi ích quan hệ? Điểm ấy đặc biệt để Lâm Nhiên khó hiểu. Mộ linh thạch là tu tiên giả thu thập linh thạch trọng yếu nơi trốn, không có linh thạch, tu tiên giả tiến độ tu luyện sẽ trên phạm vi lớn trưởng. Còn có thiên thạch vũ trụ, thi hữu kim tinh các loại nguyên vật liệu, có thể để tu tiên giả luyện chế pháp bảo cùng pháp khí, đến tăng cường thực lực bản thân. Đương nhiên, cũng tránh không được một chút đột nhiên khám phá ra linh tuyển, tại linh tuyển chung quanh ngồi xuống tu luyện có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu tiên giả tiến độ, là tu tiên giả cùng giữa các môn phái nhất định phải tranh đoạt bảo vật. Nghe xong tiểu bách khoa những này phổ cập khoa học, Lâm Nhiên đại thể minh bạch một việc, tu tiên giả không thể rời đi nắm giữ thế lực lớn quyền quý, hoặc là cái nào đó tu tiên môn phái dứt khoát nâng đỡ một cái quyền quý thượng vị, để hắn vì chính mình môn phái phục vụ, mình môn phái thì bảo hộ người khác thân an toàn. Chương 21, cậu ca người đăng, bằng Fox tiểu bách khoa, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn phía tiểu bách khoa, từng chữ nói ra, ngươi nói là Diệp gia phía sau tu tiên giả mạnh, vẫn là chúng ta thiện ác tài quyết giả mạnh? Đương nhiên là chúng ta thiện ác tài quyết giả mạnh. Tiểu bách khoa nghe vậy nghe ngóng bộ ngực, phi thường tự hào hồi đáp. Thế nhưng là vì sao vừa mới đại thúc cùng tỷ hưu, vừa nghe đến ta muốn cùng tu tiên giả khai chiến chạy còn nhanh hơn tỏ đâu? Lâm Nhiên khó hiểu nói, bởi vì ngươi nói là phá vỡ toàn bộ thế giới. Tiểu bách khoa nói bổ sung, có khác nhau sao? Lâm Nhiên nghiêng đầu hỏi. Khác nhau lớn. Tiểu bách khoa phồng má đối Lâm Nhiên lỗ thai giống lớn một tiếng. Những này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm một cái có thể nghỉ chân địa phương. Gặp tiểu bách khoa vừa chuẩn bị thao thao bất tuyệt cho mình phổ cập khoa học, Lâm Nhiên vội vàng khoát tay ngăn lại, sau đó sờ lên cái cằm, nhìn về phía Khải Toàn cao ốc không có hảo ý cười nói, Diệp gia tiểu thiếu gia đã bị ta xử lý, bọn hắn Diệp gia nhất định sẽ phái ra rất nhiều nhân thủ tìm ta phiền phức, nhà ta khẳng định là nhất không an toàn địa phương, nhưng bọn hắn nhất định nghĩ không ra, ta hội thần không biết vị không hay vào ở trụ sở của bọn hắn bên trong. Liên đệ bọn hắn thể nghiệm một lần dưới đĩa đèn thì tối cảm giác. Khải Toàn cao ốc là Khải Nguyên thành mang tính tiêu chí kiến trúc, có được 178 tầng lầu, có thể đồng thời dung nạp hơn 1000 người ở lại. Diệp gia đem phía dưới 50 tầng làm thương nghiệp công dụng, tỉ như cửa hàng mua sắm, giải trí chơi đùa, dừng chân xoa bóp các loại một hệ liệt cư dân thường dùng công năng. Mà 50 tầng trở lên tầng lầu đều thuộc về Diệp gia mình trung tâm hoạt động, không dung bề ngoài người xâm nhập. Diệp gia thế lớn, cho nên không ai dám đi đụng vào Diệp gia cái này cấm kỵ, chỉ có thể dùng ước ao ghen tị ánh mắt, nhìn xem đeo Diệp gia huy chương người từ 50 lâu lối vào tiến vào bên trong. Tại Khải Toàn cao ốc, Diệp gia huy chương đại biểu cho vinh dự, đại biểu cho phú quý, đại biểu cho hơn người một bậc. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Cút. Khải Toàn lớn hạ môn miệng các cổng, chỉ là liếc mắt người kia một chút, liền không chút khách khí tức giận quát lớn. Người giàu có người giàu có khí chất, người nghèo có người nghèo đặc điểm. Lâm Nhiên coi như cùng Diệp thiếu thay đổi trang phục, cũng không cải biến được kia một thân thổ lý thổ khí nhà quê bộ dáng, bị môn này vệ một chút nhận ra. Bọn hắn đều có thể đi bảo, ta vì sao không thể đi bảo? Lâm Nhiên chỉ người xung quanh, tò mò hỏi. Ngươi một nhà quê tới chỗ như thế cũng tiêu phí không được sao? Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đừng đi vào mất mặt xấu hổ các. Tên đưa cao lớn bạm vỡ gác cổng tùy tiện đi về phía trước một bước, đi vào Lâm Nhiên trước mặt, dùng tay trái vô vô Lâm Nhiên bả vai, dùng tay phải vô vô mình mặt phì nộ trứng, khinh bị nói. Ba một tiếng chấn thiên giòn vang, từ khổng lồ yêu viên gác cổng trên gương mặt truyền ra, kinh động đến chung quanh tất cả mọi người. Gác cổng trên mặt thêm một cái tay, chính là cái tay này hung hăng một bàn tay vén tại hắn mập xương trên mặt. Đám người dọc theo cái tay này đi lên rồi, lúc này mới phát hiện đánh hắn người lại là một mặc câu phục đen trung niên nhân. Nhìn lại bị đánh gác cổng, chịu đánh còn một bộ lo lắng hãi hùng sắc mặt, không khó đoán ra vị này trung niên nhân chức vị rất cao, ít nhất là Khải Toàn cao ốc quản lý giai tầng. Nô phỉ, mù mắt chó của ngươi. Vậy mà đối vị này khách nhân tôn quý vô lễ như thế, còn không mau cút đi sang một bên. Trung niên nhân cửa đối diện vệ không thêm nhan sắc phẫn nộ quát. Ta. Cút. Về sau ngươi cũng không cần trở lại. Gác cổng còn muốn nói chút gì, thế nhưng là còn chưa chờ hắn nói xong một chữ, liền bị trung niên nhân quát to một tiếng đâu chỉ, đồng thời cắt đứt hắn chức vụ. Nghĩ tại Khải Toàn cao ốc đương một người gác cổng, kia đến dốc hết bộ liếng, dựa vào quan hệ đều không nhất định có thể chui vào. Nô phỉ tự nhiên cũng là bỏ ra sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng chui vào, thế nhưng là không nghĩ tới công việc này nói không có liền không có. Nô phỉ cũng không nốc, từ nghe được trung niên cao quản xưng hô trước mặt vị này người trẻ tuổi vi tôn quý khách nhân lúc, là hắn biết mình đã trúng thiết bản, mấy việc rồi là nhỏ, mạng mất mới là lớn. Nghe được trung niên cao quản gọi hắn lăn, hắn vội vàng hấp tấp lăn đi, không có một tơ một hào chần chờ. Tại Khải Toàn cao ốc lăn lộn nhiều năm như vậy, nô phỉ rất rõ ràng nơi này có bao nhiêu tàn cốc, nhiều máu canh, quyền quý ở giữa nếu là nháo đẳng, tổn thất lớn nhất cũng không phải là bọn hắn, mà lại hầu hạ bọn hắn hạ nhân. Nếu như lại nháo lớn một chút, gác cổng cùng phục vụ viên cũng có khả năng thảm tao thai bay vạ gió. Trung niên nhân quay mặt về phía Lâm Nhiên trước bái, sau đó lộ ra một cái chân thành tiếu dung, nói xin lỗi, thật xin lỗi, thiếu gia. Là chúng ta quản giáo vô phương, có nhiều mạo phạm, còn xin ngài có thể khoan dung độ lượng, đem hắn đương một cái dám thả đi. Không có gì, ta cũng không thèm để ý những này. Lâm Nhiên không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đối trung niên nhân cười ngượng ngùng một tiếng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trung niên nhân nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, hướng Lâm Nhiên làm một cái thủ hiệu mời, nói ra, thiếu gia, mời tới bên này. Lâm Nhiên tại trung niên người dẫn đầu dưới đi vào Khải Toàn cao ốc. Khải Toàn cao ốc đại sảnh ước chừng ba cái sân bóng lớn nhỏ, mặt đất từ đá kim cương chế tạo thành hiển thị rõ xa hoa cùng khí quyển. Trông thấy như đồng hương ba lão vào thành Lâm Nhiên, trung niên nhân mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là bày ra một bộ thái độ cung kính, giới thiệu nói, lầu một chủ yếu bán một chút đồ cổ cùng tranh chữ, như ngài cảm thấy hứng thú, có thể mua lấy mấy món về nhà thưởng thức. Giới thiệu xong về sau, trung niên nhân lại đem ánh mắt lơ đãng quét về phía Lâm Nhiên cổ áo, nơi nào có một viên không đáng chú ý huy chương xung quanh hiện lên màu đâu.
huy chương ở giữa có ba mảnh lá cây theo gió mà động, đây chính là Diệp gia trực hệ huyết mạch mới có thể đeo huy chương. Nếu không phải trung niên nhân mắt sắc, tại cửa ra vào trong lúc vô tình nhìn sang Lâm Nhiên cổ áo, kia việc vui nhưng lớn lắm. Đắc tội Diệp gia trực hệ huyết mạch, mình chết là việc nhỏ, bị liên lụy cửu tộc cũng không phải đùa giỡn. Tinh tế tính ra, hắn cũng coi như được là Ngô Phỉ một vị phương xa thân thích, nếu không phải là bởi vì cái tầng quan hệ này tại, Ngô Phỉ cũng không có khả năng trở thành khải toàn cao ốc gác cổng, cho nên liên lụy cửu tộc cũng có hắn một phần. Đồ cổ tranh chữ, ta đối cái này không có hứng thú. Lâm Nhiên chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, liền sải bước đi lên lầu. Lầu 2 có ca thính cùng quán bar. Thiếu gia, ngài chỗ nào có thể đi ngủ? Còn chưa chờ trung niên nhân nói xong, Lâm Nhiên ngáp một cái, duỗi lưng một cái, vẻ vải mà hỏi: "Cấp 5 sao phòng tổng thống tại 30 tầng. Ngài là Diệp gia trực hệ huyết mạch, cho nên có thể tiến vào 55 tầng ở tư nhân đặt trước chế xa hoa phòng." Bị đánh gây lời nói, trung niên nhân không có chút nào tâm tình chập chờn, phi thường nhu thuận hồi đáp: "Phòng tổng thống, tư nhân đặt trước chế xa hoa phòng." Lâm Nhiên tinh tế suy nghĩ hai cái này từ khác nhau, phát hiện người giàu có thế giới hắn một cái người nghèo quả nhiên không hiểu nhiều. "Nha." Trung niên nhân hiểu ý, vội vàng giải thích nói: "Nơi này phòng tổng thống cùng phía ngoài phòng tổng thống không khác nhau chút nào, quy cách đều tại phòng 52 sảnh tam bệ, chỉ bất quá đồ dùng trong nhà công trình càng thêm tinh xảo cùng xa hoa. Mà tư nhân đặt trước chế xa hoa phòng cùng phòng tổng thống có cách biệt một trời, chẳng những có phòng tổng thống hết thảy, hơn nữa còn phối hữu tư nhân bể bơi, tư nhân ban công, tư nhân kiện thân thất các loại, cộng thêm ba tên rất có tư sắc hầu gái sẽ tiếp thân hầu hạ ngài sinh hoạt thường ngày. Ta dựa vào, đây chính là người giàu có qua sinh hoạt sao? Thật là nghèo khó hạn chế tưởng tượng a." Lâm Nhiên ở trong lòng thầm mắng một câu. Xoay đầu lại tưởng tượng, Lâm Nhiên đột nhiên cảm thấy trung niên nhân trong lời nói có cái gì không đúng kinh địa phương. Đang lúc Lâm Nhiên đi ngang qua lầu 2 một cái quầy rượu chỗ ngặt, một cái mười phần muốn ăn đòn thanh âm truyền vào Lâm Nhiên trong tai. "Ngày hôm qua cái gọi Lý Tiến đem ta phục vụ quá sung sướng. Phiêu Phiêu dục tiên có hay không? Cậu ca, ngươi có thể hay không dạy một chút tiểu đệ về sau cũng học đại ca sáo lộ tán gái không trả tiền, hơn nữa còn có thể bán một cái giá tốt." Lâm Nhiên dừng bước, sầm mặt lại, dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía trong quán ba hai tên thanh niên, trong đó một tên gầy yếu không xương chính là cậu ca. Một tên khác hơi so cái trước cường tráng một điểm, nhưng vẫn là cũng so người bình thường muốn gầy yếu một điểm. "Cái này còn không dễ dàng. Ngươi tìm một cái sẽ khắc huy chương người, để hắn khắc một viên Diệp gia huy chương, sau đó trên đường đi dạo, các nữ nhân nhìn thấy cái này mai Diệp gia huy chương còn không chen chúc mà tới. Sau đó thì sao?" "Sau đó nha. Từ trong đám nữ nhân chọn một cái tương đối xinh đẹp, mình chơi xong về sau bán cho Diệp gia. Diệp gia tài đại khí thô, cho thủ lao 10 phần phong phú." Bên cạnh tiểu đệ mò bắt đầu, bày ra một bộ vẻ khó hiểu hỏi, "Diệp gia không phải chỉ lấy sự nữ sao? Phá hải bọn hắn cũng muốn a?" "Còn có, ngươi là thế nào thuyết phục tên nữ hài kia? Diệp gia thu mua nữ nhân là đại lượng thu mua, rất dễ dàng lừa dối quá quan. Về phần ta khuyên như thế nào nói nữ hài?" Cậu ca nói xong lời cuối cùng, khoe miệng rắc một vòng nguy hiểm độ cong, không biết từ nơi nào rút ra một cây gậy sắt, hung hăng trên không trung huy vũ một chút, cười lạnh nói, "Đương nhiên là dùng vũ lực để bọn hắn khuất phục." "Bọn hắn?" Bên cạnh tiểu đệ bắt lấy từ mấu chốt. "Đúng vậy a. Cũng không biết chỗ nào xuất hiện một cái khủng long, muốn ngăn cản ta ẩu đả Lý Tiến, đáng tiếc bị ta thuần thục toàn giải quyết. Nếu không phải khủng long mặt quá mức xấu xí, ta liền đối nàng cũng hạ thủ. Cuối cùng, đem con kia chỉ sợ rồng xem như tặng phẩm, cùng nhau bán cho Diệp gia." "Chậc chậc chậc, cậu ca thật uy vũ, thật bá khí." Cậu ca sinh động thuyết minh, để bên cạnh hắn tiểu đệ liễu lơi sợ hai tháng phục, không ngừng hâm mộ. "Vậy anh." Cửa phòng bị người một quyền đệ bay, vừa vặn đánh tới hướng tên kia tiểu đệ. "Ôi" một tiếng hét thảm, tên kia dáng người vốn là gầy yếu tiểu đệ bị nện xương cốt đứt gãy, nằm trên mặt đất co lại thành một đoàn, tựa như một con tôm nhỏ. "Người nào đâu? Dám can đảm ở khải toàn trong cao ốc náo sự, chán sống." Cậu ca thấy mình tiểu đệ bị người làm thành bộ này đức hạnh, là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo bộ dáng, hung tợn nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa Lâm Nhiên, quát. Cậu ca rất thông minh, biết mình không phải người tới đối thủ, lập tức đem khải toàn cao ốc cái này núi dựa lớn lấy ra làm tấm mục. "Cũng dám giả mạo Diệp gia người, có biết hay không đây là tội chết." Còn chưa chờ Lâm Nhiên xuất thủ, sau lưng trung niên nhân một cái nhanh chân sụp đổ đi lên, bóp lấy cậu ca cổ, đem nó nhấc lên, đồng thời còn tại từng chút nắm chặt, thẳng đến cậu ca sắp phun ra bọt mép, mới lưu hắn một hơi. Không phải trung niên nhân thương hại cậu ca, mà là muốn từ cậu ca trong miệng biết được một chút tin tức, tới lấy lòng bên người Diệp gia trực hệ. Chương 22, xa xỉ đến cực hạn người đăng, bạn Phật trung niên nhân đem cậu ca hung hăng đánh tới hướng mặt đất xi măng, hai cước đạp một cái, phế đi hắn hai đầu cánh tay, sau đó trợn mắt tròn xoe chất vấn, nói: "Tên kia điêu khắc Diệp gia huy chương người ở nơi nào?" Cậu ca biết mình đầu này tiện mệnh tính toán bản giao nơi này, muốn ve sầu thoát xác, chạy thoát duy nhất hy vọng chính là cố ý giả chết, đáng tiếc còn chưa chờ hắn gian kế đạt được, lại bị trung niên nhân tháo bỏ xuống hai đầu cánh tay. Phải biết, một đầu ngón tay đều là liên tiếp gân, chúng chỉ là hai con cánh tay đầu. Xương cốt nghiêm trọng biến hình, cơ bắp hung hăng nghiền ép, làn da băng liệt huyết dịch đều từ đó bừng lên vãi đầy mặt đất. A, loại này toàn tâm đau đớn là không cách nào bị che giấu, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ cậu ca yết hầu mắt phun ra, liên đối phun ra còn có huyết dịch cùng bọt mép. Tiếng thét chói tai này quá mức rung động, đưa tới không ăn ít dưa của chúng. Xảy ra chuyện gì? Một cái không rõ ràng cho lắm tuổi trẻ phú nhị đại giơ chén trà, vô vô bên cạnh nhân viên phục vụ bà bay, tò mò hỏi. Những người khác cũng rất tò mò, cũng đem lô thai bu lại. Tên này phục vụ viên vẫn đứng ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân, cho nên đem vừa mới phát sinh một màn thu hết vào mắt. Có người tự mình điêu khắc Diệp gia huy chương,
bị chúng ta Lý quản sự phát hiện, đồng thời giải quyết tại chỗ. Tên này phục vụ viên hành nghề thời gian không dài, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra trung niên nhân kia, run run lồng lộng nói: "Tự mình điêu khắc Diệp gia huy chương." "T, người kia không muốn sống nữa." Tuổi trẻ phú nhị đại nghe thấy lời ấy hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói: "Có trò hay nhìn lạ, có cái không chê chuyện lớn ở một bên ồn ào. Nhìn cái rắm, cẩn thận thay bay vào gió." "Dư gia nhị thiếu gia, chuyện lần này gây có chút lớn, ta phải mau về nhà một chuyến, nhìn xem nhà ta lão gia tử là cái gì cái nhìn. Bữa ăn này cơm xem như ta mời." "Cáo tử." Trong đó một tên tướng mạo thanh niên đẹp trai, đầu tiên là đối ồn ào người kia mắng một câu làm cảnh cáo, sau đó đối tuổi trẻ phú nhị đại chắp tay, cáo tử rời đi nơi đây. Phẩm một ngụm trong chén rượu ngon, Dư gia nhị thiếu gia đem chén rượu đưa cho bên người nhân viên phục vụ, sau đó cũng rời đi nơi thị phi này. Ta nói, cậu ca biết hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn là chịu không được cái này khổ, bị Lý quản sự một trận loạn đánh về sau, thành thành thật thật đem điêu khắc Diệp gia huy chương giá hỏa thay cho ra. Đạt được mình muốn đáp án, Lý quản sự hài lòng nhẹ gật đầu, đem cậu ca như một đầu như chó chết nhấc lên, thiếu dung chân thành mà hỏi: "Thiếu gia, xử trí như thế nào hắn?" Rất rõ ràng, Lý quản sự đem sau cùng quyền sinh sát giao cho Lâm Nhiên trong tay, dùng cái này để lấy lòng Diệp gia trực hệ huyết mạch. Hắn chỉ là một cái quản sự, làm cả một đời cũng chỉ là hình dáng này, nếu là vận khí tốt, chiếm được trước mắt vị chủ nhân này niềm vui, lên như diều gặp gió chẳng phải ở trong tầm tay sao? "Phòng, ta chọn tốt. Đêm nay liền ở tại tư nhân đặt trước chế xa hoa trong phòng. Về phần người này, trực tiếp đưa đến trong phòng ta là được." Lâm Nhiên nhìn một cái chu vi xem con chúng, ra lệnh: "Rõ." Lý quản sự cuối cùng từ Lâm Nhiên trong miệng nghe được một tia Diệp gia phái đoàn, tiêu trừ không ít lo nghĩ, vội vàng đáp ứng, liền lập tức phái người đi chuẩn bị Lâm Nhiên tư nhân đặt trước chế gian phòng. "Người kia là ai?" Nổi danh ăn dưa quần chúng rỗi ra một cái tay, điểm chỉ lấy Lâm Nhiên hỏi. Đứng tại bên cạnh hắn một vị hảo bằng hữu lập tức đem cái trước tay đè trở về, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng quát lớn: "Vàng bay, tiểu tử ngươi không muốn sống không sao, nhưng chớ đem chúng ta cũng liên lụy đi vào nhà. Đừng nhìn người kia một bộ thổ lý thổ khí bộ dáng, sau lưng bối cảnh cũng không phải chúng ta có thể chống nổi." Vàng bay bị bằng hữu của hắn hù sững sốt một chút, hướng phía Lâm Nhiên nhiều đánh giá vài lần, vẫn là nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ, thế là tiến đến hảo hữu bên hai, nhỏ giọng hỏi: "Hắn là ai nha?" "Hắn là Diệp gia trực hệ huyết mạch. Ngươi không thấy được hắn trên cổ áo huy chương a?" "Coi như không thấy được huy chương, ngươi cũng có thể từ Lý quản sự cái nào một bộ a du định hot nhất trên mặt, đại khái đoán được điểm này a." "Bằng hữu của hắn là cái vạn sự thông, người cũng phi thường cơ linh, đem chuyện này phân tích rất tấu triệt." Bị vô số cặp mắt hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Nhiên vẫn là đầu một lần, biểu hiện được 10 phần câu nệ, đi đường thời điểm kém một chút bị chân của mình trật chân, nhưng không có người nào dám chê cười hắn. Tại Lý quản sự dẫn đầu dưới, Lâm Nhiên đi tới thẳng tới 50 tầng trở lên chuyên môn thang máy. Đi vào thang máy, Lâm Nhiên còn tưởng rằng là ảo giác của mình, rủi rủi con mắt, lại vừa mở mắt, phát hiện hết thảy trước mắt cũng không phải là giả, mà là quả thật tồn tại. "Thiếu gia tốt." Một loạt trang phục nữ bộ thiếu nữ, đứng thành một hàng đối một mặt ngậm bức Lâm Nhiên, thật sâu bái, lộ ra phi thường sung mãn sự nghiệp tuyến. Phóng nhãn nhìn lại, căn này cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thang máy, mà là một tòa phi thường xa hoa hầu gái nhà hàng, một chương tứ phương bàn bày ra tại thang máy chính giữa, phía trên có nhiều loại mỹ vị món ngon. Lâm Nhiên vòng qua bọn này hầu gái đi vào trước bàn ăn, đưa tay cầm lấy một con ngon nhiều nước đùi gà, chỉ là hơi nếm một ngụm nhỏ, liền rốt cuộc ngừng không tay. Nhìn xem lang thôn hổ yết Lâm Nhiên, đám nữ buộc hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc cũng không hiểu. Dựa theo lẽ thường tới nói, xuất sinh gia đình phú quý bọn hắn, hẳn là đối mỹ thực không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là mỹ nữ mới đúng nha. Không thèm nhìn các nàng là mấy cái ý tứ, là bởi vì các nàng dung mạo không vào được đối phương pháp nhãn sao? Có mấy tên hầu gái thậm chí lấy ra mang theo người tấm gương, đối với mình xinh đẹp gương mặt chiếu chiếu, phát hiện không có gì không ổn về sau, lại một mặt kinh ngạc nhìn phía Lâm Nhiên. Lâm Nhiên đánh trọn bên cách, vỗ vỗ cái bụng. Hắn lúc này mới phát hiện mình hôm nay tại hào khách đến chỉ ăn một phần sớm một chút, thời gian khác căn bản không có lại ăn, cho nên mới như lang như hổ đã ăn xong trên bàn cơm mỹ vị món ngon. Tích cửa thang máy mở ra, một hầu gái cười khanh khách đi đến Lâm Nhiên bên cạnh, bái, sau đó dùng thử khẩu khí hỏi: "Thiếu gia, 55 tầng đã đến. Ngài nhìn có phải hay không hẳn là tuyển?" "Nha, đã đến nha." Tốt không đợi tên kia hầu gái nói xong, Lâm Nhiên nuốt một cái miệng, một cái bước xa liền liền xông ra ngoài. Lâm Nhiên vẫn là cái xử nam, chưa trải qua nhân sự, lưu tại loại sự tình này nghiệp tuyến 10 phần bại lộ trường hợp để Lâm Nhiên có chút không thích ứng, cho nên hắn mới liền xông ra ngoài. Sờ lên gương mặt của mình, Lâm Nhiên phát hiện mặt mình rất bỏng, như là đạt đến sốt cao 39 độ nóng hổi. Lâm Nhiên biết mình không có cảm mạo, mà là bởi vì gặp nữ sắc, đỏ bừng mặt. "Ai, mất mặt ném đến nhà bà ngoại." Lâm Nhiên vỗ nhẹ bất tranh khí mặt, oán trách một câu: "Có người đến." Một mực giữ yên lặng tiểu bách khoa, đột nhiên mở miệng nhắc nhở một tiếng. Lâm Nhiên nghe vậy, lập tức sửa sang lại một chút tâm tình của mình, để cho mình bực bội bất an tâm dần dần lắng đọng xuống dưới, đỏ rực gương mặt cũng hơi bình phục xuống tới, nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. "Thiếu gia, ngài thế nào? Có cần hay không ta hỗ trợ?" Lý quản sự không biết từ nơi nào cười tủm tỉm chạy tới, khi thấy Lâm Nhiên không bình thường sắc mặt về sau, một trái tim đột nhiên nhảy một cái, dùng phi thường giọng ân cần dò hỏi. "Không cần, chỉ là cảm giác hơi nóng thôi." Lâm Nhiên khoát tay áo, tùy tiện tìm cái lý do ứng phó nói. "Nhiệt độ cao." Lý quản sự lông mày nhíu một cái, đối sau lưng theo sát mà đến phục vụ viên nghiêm nghị quát, "Chuyện gì xảy ra? Còn không mau đem nhiệt độ điều thấp một chút?" "Rõ." Tên này làm công phục vụ viên nào dám mạnh miệng,
vội vàng hấp tấp chạy tới điều chỉnh thử điều hòa không khí đi. Lâm Nhiên cảm thấy mình rất xin lỗi tên kia phục vụ viên, hướng hắn khoát tay áo, nói ra, không cần. Người đi giúp người đi. Còn không mau cảm ơn thiếu gia. Lý quản sự đối Lâm Nhiên là một bộ thật thà khuôn mặt tươi cười, nhưng là đối những người khác lại là một bộ ở trên cao nhìn xuống, không ai bị nổi sắc mặt. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Tên này phục vụ viên có thể tại 50 tầng trở lên tầng lầu bên trong làm việc, tự nhiên sẽ hiểu bên trong đạo đạo, vội vàng hướng lấy Lâm Nhiên vị đại thiếu gia này dập đầu thở dài, đa tạ đối phương khoan dung độ lượng. Hắn biết, nếu không có Lâm Nhiên phía sau câu nào, hắn 89 phần 10 sẽ mất đi phần công tác này. Lẫn vào Khải Toàn cao ốc 50 tầng trở lên, đưa một phục vụ viên, đại giới không thể bảo là không lớn, có thể nói hắn cả đời thanh xuân tất cả đều huy sái ở chỗ này, nếu như không có phần công tác này, hắn một nhà giàu có sinh hoạt sẽ nghèo rất mừng ơi. Đừng xem thường phục vụ viên cái nghề nghiệp này, có thể tại Khải Toàn cao ốc 50 tầng trở lên phục vụ viên cũng không là bình thường phục vụ viên, bọn hắn đều thuộc về Diệp gia chó. Có thể cùng Diệp gia trèo lên một tia quan hệ, vô số tên mong đợi hoặc là xí nghiệp tư doanh đều sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt người tài giỏi như thế gia thuộc, không cầu bọn hắn vì chính mình sáng tạo giá trị, chỉ cầu cùng Diệp gia rút ngắn quan hệ, tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa. Tốt, đi xuống đi. Lý quản sự cho phục vụ viên máy mắt. Rõ. Phục vụ viên tiếp vào tín hiệu, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ thoát đi hiện trường. Wow. Tên này người bình thường tiềm chất lại bị chủ nhân ngài một câu kích phát. Tiểu Bách Khoa lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn về phía vừa mới đào tẩu phục vụ viên. Chó gấp sẽ còn nhảy tường đâu? Huống chi là một cái người sống sờ sờ đâu? Lâm Nhiên mặc dù không biết thượng lưu nhân sĩ hành vi cử chỉ, nhưng biết bọn này sinh hoạt tại tầng dưới chót nỗ lực bính bác người thống khổ, không khỏi ở trong lòng cười khổ nói: đây là vì ngài chuẩn bị gian phòng, mời thiếu gia kiểm duyệt. Lý quản sự đẩy ra một cái có hoàng kim chế tạo đại môn, sau đó thân thể một bên, cho Lâm Nhiên nhường ra một con đường. Lâm Nhiên cũng không có khách khí, đi thẳng vào. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ta còn thực sự không biết một gian xa hoa phòng vậy mà lại không gian lớn như vậy, đơn giản chính là một tòa rừng rậm nguyên thủy. Chậc chậc chậc, quý báu hoa cỏ, trăm năm cây cối, nơi này cái gì cần có đều có. Thật ứng chứng Khải Toàn cao ốc câu kia tuyên truyền khẩu hiệu, chỉ có không nghĩ tới, không có làm không được. Lâm Nhiên một bên đánh giá cái này rộng lớn gian phòng, một bên dùng ý niệm cùng bên người Tiểu Bách Khoa đối thoại. Đối với cái này, Tiểu Bách Khoa chỉ là tức giận bất bình nói một câu, Diệp gia thật sự là đủ xa xỉ. Thiếu gia, coi như hài lòng đi. Lý quản sự không có đi vào phòng bên trong, mà là đứng tại bên ngoài gian phòng, phi thường ân cần hỏi han. Hài lòng. Lâm Nhiên đối Lý quản sự nhẹ gật đầu, cười nói. Nhìn thấy Lâm Nhiên lộ ra tiểu dung, Lý quản sự một trái tim cuối cùng để xuống, lên như diều gặp gió mộng tưởng sắp thực hiện. Chương 23, Lịch Thiên và Thuận Lòng Trời Người Đăng, Bảng Fox không nghĩ tới Khải Nguyên thành cảnh đêm xinh đẹp như vậy. Lâm Nhiên đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn xuống phía dưới to to nhỏ nhỏ phòng ốc, từ đấy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Thi triển Hồng Nguyệt Đồng mặc dù cũng có thể nhìn xuống, nhưng này loại thị giác hiệu quả để Lâm Nhiên có chút không thích ứng, cùng loại này đứng tại chỗ cao nhìn xuống phía dưới hoàn toàn là hai khái niệm. Người đã mang đến. Thiếu gia, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Lý quản sự hiệu suất làm việc cực cao, chỉ dùng không đến thời gian một chén trà công phu, liền đem cậu ca trên người tin tức vơ vét không còn một mảnh, lại đem trói thành một cái bánh trưng, đưa đến Lâm Nhiên trước mặt. Các ngươi đi xuống đi. Lâm Nhiên nhìn thoáng qua mình đầy thương tích cậu ca, khoát tay áo ra lệnh. Rõ. Lý quản sự cũng không nói cái gì, trực tiếp mang theo sau lưng cả đám rút lui ra ngoài. Nhìn xem cửa bị Lý quản sự quan trọng, Lâm Nhiên lại đem ánh mắt rơi xuống cậu ca trên thân, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi còn nhớ rõ Lý Thiến cùng Trương Tiểu Tuyết? Lý Thiến ta biết, chính là ta trước mấy ngày dụ dỗ trở về nữ nhân. Về phần Trương Tiểu Tuyết là ai, ta thật một chút ấn tượng đều không có a. Diệp gia thiếu gia, lời ta nói thế nhưng là câu câu là thật a. Cậu ca đã bị Lý quản sự giáo dục đến ngoan ngoãn, chỉ cần Lâm Nhiên nhắc lên hỏi, cậu ca lập tức đem mình hết thảy tất cả nói rõ sự thật, sợ có một chút không bằng trước mắt đại thiếu gia ý, mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Ngươi đem người ta cùng một chỗ bán, còn không biết người khác kêu người nào. Lâm Nhiên nhíu mày, lộ ra một cái ngoạn vị tiểu dung, nhắc nhở, "A, ngài nói là khủng long muội nha." Cậu ca bừng tỉnh đại ngộ. Ầm. Còn chưa chờ cậu ca lấy lại tinh thần, một cái đống cắt lớn nắm đấm đối diện đánh tới, cùng cậu ca gương mặt tiếp xúc thân mật, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đụng. Lâm Nhiên đỉnh đầu phiêu khởi một cái màu đỏ số lượng, 15 máu tươi dọc theo mũi cùng khóe miệng lưu lại, cậu ca dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Lâm Nhiên, hỏi, "Ngài cùng kia hai cái cô nàng nhận biết?" Lâm Nhiên mắt nhìn trên đầu số lượng, khóe miệng cong lên, đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở cậu ca trên đầu, hồi đáp, "Các nàng hoàn toàn chính xác cùng ta quen biết, nhưng còn không tính quá quen thuộc. Nhưng ngươi làm nhiều việc ác, thế giới này đã chứa không nổi ngươi. Tiếp sau hy vọng ngươi làm người tốt đi." "Không, không muốn a. Van cầu ngài thả tiểu nhân một con đường sống đi." Cậu ca nghe được phía trước một câu thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghe tới đằng sau mấy câu lúc, tâm lạnh một nửa, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn nói. Lâm Nhiên không có lưu tình, hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem cậu ca đầu vặn thành một cây bánh quai trèo, đầu góc đều bơm đầy đất. 324 ta dựa vào. Lâm Nhiên nhìn thấy cử động lần này không khỏi an mắng một tiếng, hoán giận nói, người này đầu làm sao như thế dọn. Nhẹ nhàng bóp liền phát nổ. Không phải là của người khác đầu dọn, mà là chủ nhân ngài trải qua kim cương thiết cốt tẩy lễ, dẫn đến ngài thể chất vượt xa người bình thường. Bất quá, cũng ở vào nhân loại cực hạn phạm vi bên trong, không có đạt tới phi nhân loại tiêu chuẩn. Tiểu Bách Khoa từ một viên thương thiên đại thụ bên trên bay xuống, nhìn một chút không thành hình người cậu ca, lắc đầu thở dài nói, "Đúng rồi, những cái kia phụ trợ thuật pháp, đến cùng có thể trì hoãn bao lâu thời gian?" Cái này quan hệ đến thuật pháp vấn đề thời gian Lâm Nhiên kỳ thật rất sớm đã muốn hỏi, đáng tiếc vẫn luôn không có thời gian hỏi, thật vất vả có cơ hội, Lâm Nhiên lập tức đem vấn đề này ném ra ngoài. Một cách giờ, Tiểu Bách Khoa không hổ là Tiểu Bách Khoa, cấp ra một cái hết sức chính xác đáp án. Tiểu Bách Khoa, ngươi nói là ta kim cương thiết cốt lợi hại, vẫn là phi kiếm lợi hại. Lâm Nhiên mặc dù chưa thấy qua chân chính tu tiên giả, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một điểm tình huống của bọn hắn, biết bọn hắn đám người kia là dùng phi kiếm ngăn địch, thế là ra ngoài hiếu kỳ hỏi vấn đề này. Đương nhiên là lực lượng pháp tắc mạnh a. Lực lượng pháp tắc là xây dựng ở pháp tắc phía trên, tu tiên giả cũng chỉ bất quá là một đám tại pháp tắc biên giới thăm dò vô tri tiểu bối. Hai cái này làm sao so? Tiểu Bách Khoa nhíu mày, hơi không kiên nhẫn hồi đáp. Dựa theo ngươi nói như vậy, lực lượng pháp tắc chẳng phải là rất nghịch tiên? Lâm Nhiên nuốt ngụm nước miếng, đem mặt tiến đến Tiểu Bách Khoa trước mặt, xoa tay hỏi. Nghịch tiên? Tiểu Bách Khoa liếc mắt Lâm Nhiên một chút, sau đó bày ra một bộ vẻ mặt khinh bỉ, hồi đáp, chủ nhân, ngài suy nghĩ nhiều. Chẳng những thiện ác tài quyết giả không thể nghịch tiên, tu tiên giả càng không cách nào nghịch tiên. Bọn hắn thói quen hô hào nghịch tiên mà đi khẩu hiệu, đáng tiếc không có một cái nào chân chính nghịch quá tiên, đều thuộc về thuận tiên mà đi. Chỉ cần là thông qua cố gắng của mình cùng mồ hôi, từng giờ từng phút tích lũy thực lực, tất cả đều là thuận tiên mà đi. Thì ra là thế. Lâm Nhiên xem như thêm kiến thức, nguyên lai những cái kia khẩu hiệu kêu vang động trời tu tiên giả, kỳ thật đều là thuận thiên mà đi, tại trên người của bọn hắn chưa hề đều không có một cái nào nghịch chữ. Cố gắng nhiều ít, đạt được nhiều ít, đây là thuận thiên. Mình không lao động còn chuyên môn hại người khác, cuối cùng lấy được thành quả so người khác tốt bao nhiêu mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là để cho người ta theo không kịp số lượng, đây mới là người tiên. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên đột nhiên phát hiện một vấn đề, Khải Nguyên Thành bên trong giống như liền có như thế một đám nghịch thiên người. Bọn hắn không có hô cái gì vang dội khẩu hiệu, nhưng quả thật tại nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên người cũng chính là ác nhân. Xã hội phong kiến đủ ác tính. Lâm Nhiên phảng phất khai thiếu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bách Khoa, mở miệng hỏi. Ừm. Tiểu Bách Khoa lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung, nặng nề gật đầu. Đạt được Tiểu Bách Khoa khẳng định, Lâm Nhiên xa vào đến trầm tư. Qua hồi lâu, Lâm Nhiên mới nằm tại rộng hơn 10 thước trên giường, thưởng thụ lấy mềm mại nệm xa vào đến ngủ say bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn cũng không có trước tiên đứng dậy, mà là hướng một bên Tiểu Bách Khoa hỏi một câu. Ta thiện giá trị đạt đến 1.000 điểm lúc, thiện ác cửa hàng căn thứ 2 có phải hay không đã mở ra? Không sai. Còn chưa chờ Lâm Nhiên cao hứng bao lâu, Tiểu Bách Khoa câu nói tiếp theo lại đem Lâm Nhiên đánh vào đến hầm băng, nhưng thiện giá trị một khi thấp hơn 1.000 điểm lúc, căn thứ 2 thiện ác cửa hàng cửa sẽ tự động khóa lại. Như thế hố. Lâm Nhiên xoa nắng tại rối bời đầu, đối như thế hố hệ thống rất là phát điên. Không có cách, quy tắc là như thế này chế định. Tiểu Bách Khoa giang tay ra, biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Liền không có những phương pháp khác. Lâm Nhiên không tin tả, tiếp tục hỏi. Có là có. Bất quá. Cần chủ nhân đem thiện ác cửa hàng tất cả cửa đều mở ra mới có thể mãi mãi mở ra. Tiểu Bách Khoa quả nhiên ẩn dấu tư, bị Lâm Nhiên hỏi như thế một cái rất hợp tình hợp lý đáp án. Cái nào cần bao nhiêu thiện giá trị mở ra tất cả thiện ác cửa hàng đâu? Tiểu Bách Khoa duỗi ra ba ngón tay, nói ra, không nhiều, chỉ cần 3 vạn điểm. Dù sao kiếm lấy thiện giá trị là một kiện rất chật vật sự tình. Để cho ta ngẫm lại, nếu như ta đem khải toàn trong cao ốc ăn chơi thiếu ra tất cả điều diện, có hay không có thể thu hoạch được 3 vạn điểm thiện giá trị đâu? Lâm Nhiên lục lọi cái cằm, nói ra một cái 10 phần to gan ý nghĩ. Ăn chơi thiếu ra. Tiểu Bách Khoa đem một đôi mắt to híp lại thành một đường nhỏ, khinh bị nói, chủ nhân, ngài có phải hay không nghĩ thiện giá trị muốn điên lên rồi? Nếu như muốn làm thí nghiệm, ngài đều có thể tùy tiện bắt một cái ăn chơi thiếu gia, sau đó đánh một trận nhìn xem ngài đỉnh đầu phải trăng gia tăng thiện giá trị nha. Tuyệt đối đừng làm đuổi tận giết tuyệt việc ốc. Phương pháp này không tệ. Lâm Nhiên búng tay một cái, phi thường đồng ý Tiểu Bách Khoa cho mình ra chủ ý bất quá, hiện tại còn muốn đem Lý Thiến người nhà nô dịch khế ước tiêu hủy. Đánh người sự tình về sau trì hoãn. Lâm Nhiên nhảy lên một cái, sửa sang lại quần áo một chút liền ra cửa. Vừa mới mở cửa, Lâm Nhiên mới phát hiện Lý quản sự vẫn đứng ở ngoài cửa, đang chuẩn bị chờ đợi mình điều khiển. Nhìn thấy Lâm Nhiên đi ra ngoài, Lý quản sự liền vội vàng tiến lên bái, ân cần thăm hỏi nói, thiếu gia sớm. Chào buổi sáng. Lâm Nhiên cũng theo bản năng đáp lại một tiếng, còn chưa chờ Lâm Nhiên đi ra cửa phòng, Lý quản sự 333 chống 3 tiếng trưởng. Một đám đầu bếp ăn mặc người chen chúc mà tới, đem một đống mỹ vị món ngon bày ra tại Lâm Nhiên chỗ gian phòng trên bàn. Mời thiếu gia dùng cơm. Lâm Nhiên nhìn thấy cử động lần này có chút trở tay không kịp, chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời chắc chắn một tiếng, ngồi trở lại đến bàn ăn thượng phẩm nếm lên những cái kia phong phú sớm một chút. Nhìn xem ngồi đầy mỹ vị món ngon, Lâm Nhiên thật là thổn thức không thôi, nghĩ không ra mình lại có một ngày có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Bất quá, đem nói đi thì nói lại, Lâm Nhiên cái này một hệ liệt đãi ngộ đều là xây dựng ở Diệp Thiếu trên đầu. Nếu không phải Lâm Nhiên mặc vào Diệp Thiếu quần áo, đoán chừng sớm đã cùng Khải Toàn cao ốc khai chiến, kết cục khẳng định là Lâm Nhiên chiến thắng, nhưng nhất định cũng sẽ thương tới đến rất nhiều vô tội sinh mệnh. Ăn uống no đủ, Lâm Nhiên vẫn như cũ chứa Diệp gia đại thiếu gia phái đoàn, hướng Lý quản sự hỏi, "Quản gia, ngươi biết cất giữ nô dịch khế ước địa phương sao?" "Biết, lập tức mang ta tới, ta có một chuyện nhỏ cần xử lý." Lâm Nhiên không biết con em nhà giàu xưng hô như thế nào Lý quản sự, trực tiếp dùng quản gia thay thế. Nghe được quản gia hai chữ, Lý quản gia hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, tại cửa ra vào gác đêm một đêm đổi phế thần sắc cũng tan thành mây khói, tỏa ra hồng quang đầy mặt màu sắc, phảng phất Lý quản sự trong nháy mắt này trẻ hơn mấy chục tuổi. Quản gia quyền lợi phi thường lớn, trừ của mình chủ tử cùng chủ tử thân bằng hảo hữu, cơ hồ nắm giữ lấy tất cả quyền lợi. Thuấn hổ vẫn là vị này Diệp gia thiếu gia quản gia, đây là khái niệm gì, đây là cái gì đãi ngộ. Ở ngoài cửa tự mình thủ một đêm, thật là quá đáng giá. Lý quản gia nắm chặt nắm đấm, hắn sợ hai buông lòng tay mất đi loại này cơ hội ngàn năm một thở. Cha nô dịch khế ước mặc dù là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng dựa theo quá trình đến đi, ít nhất phải lãng phí nửa ngày thời gian mới có thể hoàn thành những này rườm ra trình tự, cho nên không có cái kia Diệp gia tử đệ sẽ nhàn rỗi nhàm chán đến tra những đồ chơi này. Nhưng Lâm Nhiên hết lần này tới lần khác đưa ra yêu cầu này, Lý quản sự không những phải làm, hơn nữa còn nhất định phải làm xinh đẹp, làm lưu loát. Nếu là mệnh lệnh của thiếu gia, chúng ta làm hạ nhân nhất định làm theo. Thiếu gia, mời bên này đi. Ta cái này mang ngài quá khứ. Lý quản sự cắn răng một cái, đối bên cạnh phục vụ viên phân phó vài câu về sau, liền vẻ mặt tươi cười xông Lâm Nhiên cười một tiếng, làm một cái thủ hiệu mời, nói. Vì lấy lòng Lâm Nhiên, Lý quản sự có thể nói là nhọc lòng, tình nguyện mình gánh trách, cũng muốn giảng Lâm Nhiên phục vụ thư thư phục vụ. Lâm Nhiên tại Lý quản sự dẫn đầu dưới, phi thường thuận lợi đi tới 60 tầng thứ 5 ở giữa nhà kho. Lâm Nhiên nhìn một chút tầng lầu, lại nhìn đánh số là 5 nhà kho, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, ngươi xác định nô dịch khế ước tất cả đều lưu giữ ở đây sao? Ta xác định. Lý quản sự vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cái nào 57 tầng căn phòng thứ 3 bên trong là cái gì? Ra ngoài cẩn thận, Lâm Nhiên đem Lý Thiến chỗ nào đạt được tin tức nói hỏi ra. 57 tầng. Căn phòng thứ 3. Lý quản sự hơi suy tư một chút, liền lập tức trả lời, nơi đó cũng là vì Diệp gia trực hệ huyết mạch tư nhân đặt trước chế xa hoa phòng. Làm sao rồi? Nha. Không có gì. Lâm Nhiên vỗ đầu một cái, thầm mắng một tiếng, ta làm sao hồ đồ như vậy? Cậu đàn chỉ là một cái giả mạo người, lời nói ra tự nhiên cũng là giả. Ta kém chút bởi vậy bại lộ thân phận chân thật của mình. Chương 24, phải học được phân biệt thiện ác người đăng, bằng Fox kỳ thật, đây là Lâm Nhiên suy nghĩ nhiều. Đừng nói Diệp gia trực hệ, liền xem như chi thứ cũng không có bao nhiêu người sẽ quản loại chuyện nhỏ nhặt này, cái này dườm ra chuyện nhỏ bình thường đều giao cho mình tin được hạ nhân xử lý. Đi vào nhà kho, Lâm Nhiên bốn phía dò xét, phát hiện căn này nhà kho so với trong tưởng tượng nhỏ hơn, chỉ có một trận bóng rổ lớn nhỏ, ở giữa trống đi một mảnh đất trống, bốn phía đều là từ lớn nhỏ không đều cần kenner tạo thành, mà nô dịch khế ước liền đặt ở những hàng này trong tủ. Gặp Lâm Nhiên tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì, Lý quản sự liền vội vàng tiến lên một bước, hảo tâm nhắc nhở, thiếu gia nếu như muốn tìm một người nào đó nô dịch khế ước, có thể dựa theo người kia dòng họ tìm kiếm. Mỗi một cái cần penner bên trên đều hữu tính thị số hiệu. Lý quản gia rất thông minh, chưa hề nói hỗ trợ cùng một chỗ tìm, chỉ là cấp ra một cái nhắc nhở chi ngôn, cứ như vậy mình chẳng những có thể chiếm được Lâm Nhiên niềm vui, hơn nữa còn không đắc tội Diệp ra những người khác, cử động lần này thật sự là nhất tiễn xong điều. Ừm, biết. Các người đi xuống đi. Lâm Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút cần penner đỉnh ký hiệu, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra tiễn khách ngữ điệu. Lý quản sự rất thức thời, mỉm cười hướng Lâm Nhiên bái, sau đó mang theo một đoàn người rời đi căn này nhà kho, trước khi đi vẫn không quên đem cửa kho hàng mang lên. Cho dù có dòng họ số hiệu cũng rất khó tìm a. Lâm Nhiên nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện đánh số là Lý kệ hàng, lập tức chạy tới, nhưng phát hiện chỗ nào khoảng chừng một loạt kệ hàng phía trên tất cả đều biết Lý, không khỏi thở dài đoán giận nói: "Ta cũng tới hỗ trợ tìm đi." Tiểu Bách Khoa rất hiểu chuyện, còn biết giúp mình chủ tử một thanh, nếu như đổi thành tiểu ác ma, nàng mới không thèm để ý Lâm Nhiên đâu. Thông qua nửa ngày cố gắng, Lâm Nhiên cuối cùng từ một cái kệ hàng bên trong lật ra Lý Thiến cùng Trương Tiểu Tuyết nô dịch khế ước. Tình huống cùng các nàng miêu tả, phía trên chỉ có thủ ấn không có ký tên. Những này thủ ấn còn có chút siêu siêu mèo mèo, rõ ràng là nhận lấy ngoại lực ép buộc, thật không biết dạng này khế ước vì sao còn có thể có hiệu lực. Ta có thể trực tiếp đem cái này dương khế ước tất cả đều tiêu hủy đi. Lâm Nhiên từ kệ hàng tầng thứ 3 phương cách bên trong khiên xuống tới một cái hòm gỗ lớn tử, Trương Tiểu Tuyết cùng Lý Thiến hai người nô dịch khế ước chính là từ giữa tìm ra. Có thể là có thể, bất quá có chút treo. Tiểu Bách Khoa chân mày níu chặt, dùng không xác định ngữ khí nói: "Chỉ giáo cho." Lâm Nhiên không hiểu. Trên thế giới này còn có một loại người, cần chủ nhân ngài chú ý. Tiểu Bách Khoa dùng thận trọng khẩu khí nói: Người nào? Cam tâm tình nguyện làm nô tài người. Tiểu Bách Khoa một câu kinh người, đem Lâm Nhiên trực tiếp cho nói phủ. Không muốn không tin. Thế giới này muôn hình muôn vẻ, nhiều như rừng quá nhiều người. Ta khỏi cần phải nói, liền nói một chút một mực vì chủ nhân ngài phục vụ tên kia quản gia, hắn chính là một cái thật sự hy vọng làm nô tài người. Cái này cùng ta tiêu hủy hòm gỗ nô dịch khế ước có quan hệ gì đâu? Lâm Nhiên nghi ngờ nói. Cái này đồng dạng quan hệ đến thiện giá trị cùng ác giá trị. Nếu như ngài tiêu hủy Trương Tiểu Tuyết cùng Lý Thiến người một nhà nô dịch khế ước, bọn hắn sẽ cảm kích ngài, cho nên ngài sẽ thu hoạch được thiện giá trị. Nếu như ngài tiêu hủy là những cái kia hy vọng làm chó săn nô tài, bọn hắn sẽ hận ngươi đoạn mất bọn hắn tốt đẹp tiền đồ, cho nên ngài sẽ gia tăng ác giá trị. Ta dựa vào, ta chính là muốn tùy tiện phá hủy thứ gì, còn có chú ý nhiều như vậy. Lâm Nhiên im lặng, nói nhảm. Ngài hiện tại cũng không phải bình thường người, là có được thiện ác phán quyết khiến người, đương nhiên không thể theo dục vọng của mình làm việc lạ. Nếu như mỗi cái thiện ác tài quyết giả cũng giống như ngươi dạng này, thế giới không phải lộn xộn sao? Tiểu Bách Khoa tấm lấy khuôn mặt, nếu như vấn tiểu hài đem Lâm Nhiên dạy dỗ một trận, thế nhưng là ta cũng không biết Lý Tiến người nhà có mấy vị, cũng không biết họ gì tên gì, làm sao cha tìm nhà. Lâm Nhiên lâm vào buồn rầu. Ngài có thể đem Lý Tiến cùng Trương Tiểu Tuyết trước sau nô dịch khế ước thử tiêu hủy một bộ phận. Tiểu Bách Khoa đề nghị. Ai, đó là cái phương pháp tốt. Lâm Nhiên phi thường quả quyết tiếp thu Tiểu Bách Khoa phương án. Lấy trước ra Trương Tiểu Tuyết cùng Lý Tiến khế ước văn kiện, phóng xuất ra một cái hỏa cầu, không ném ra, đặt tại trong tay tiêu hủy văn kiện. 130, 212 nhìn xem đỉnh đầu hiện ra hai cái màu đỏ tin tức, Lâm Nhiên tâm tình thật tốt, vội vàng đưa tay đem đánh hòm gỗ. Lấy ra hai phần cách Trương Tiểu Tuyết văn kiện gần nhất khế ước, tiêu hủy. 350, 470 ta dựa vào. Hai cái này chó chết chân. Nhìn thấy đỉnh đầu xuất hiện hai cái đại hát chữ, Lâm Nhiên là chửi ầm lên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiểu Bách Khoa ở một bên thở dài, giang tay ra, cuối cùng thận trọng cảnh cáo nói, chủ nhân ngài thiện giá trị không nhiều lắm, tốt nhất đừng tại đây loại địa phương nguy hiểm chỉnh thành số âm, không phải gặp được nguy hiểm không thể phóng thích lực lượng pháp tắc bảo mệnh. Lâm Nhiên cũng biết nơi này là Diệp gia căn cứ, tùy thời tùy chỗ đều có bị vạch trần nguy hiểm, một khi bị vạch trần, kết quả của mình nhất định là cùng cả tòa Khải Toàn cao ốc tất cả mọi người là địch. Lâm Nhiên có thể một mực duy trì trấn định, là bởi vì chính mình trên người có thiện giá trị, có thể thi triển lực lượng pháp tắc hộ thần, cho nên vô luận đối mặt nguy hiểm gì đều duy trì một bộ không có sợ hãi thái độ. Cũng chính bởi vì Lâm Nhiên loại này thái độ lạnh nhạt, tăng thêm không thể bắt bẻ Diệp gia huy chương, để Lý quản sự trước tiên không cùng Diệp gia xác minh Lâm Nhiên thân phận. Ừm. Lâm Nhiên đáp ứng, từ hòm gỗ một phương hướng khác lấy một phần nô dịch khế ước, nhìn xuống danh tự phát hiện không phải họ Lý mà là họ Vương, mặt lộ vẻ kinh ngạc mà hỏi, đây là có chuyện gì? Hẳn là giống như Trương Tiểu Tuyết, là Lý Thiến người nhà, nhưng không cùng họ tên. Ngươi nói là, nàng là Lý Thiến mẫu thân. Lâm Nhiên chỉ có thể hướng cái phương hướng này đoán. Tiêu Bị thử một chút. Tiểu Bách Khoa cũng không dám khẳng định. Thử một chút. Lâm Nhiên ngẩng đầu liếc mắt Tiểu Bách Khoa một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, đem phần văn kiện này đặt ở hỏa cầu phía trên một chút đốt. Lực lượng pháp tắc huyễn hóa hỏa cầu, không là bình thường lửa, đặc biệt vẫn là loại này tương sinh tương khắc đồ gỗ, nhóm lửa hiệu quả càng thêm rõ rệt. Khế ước trang giấy chỉ là thoáng đụng phải hỏa cầu phía trên một tia ngọn lửa, liền đăng một tiếng tự nhiên, hóa thành đầy trời bụi, trừ khử ở vô hình, một điểm nhỏ xíu vết tích đều chưa từng lưu lại. 130 kinh hồn táng đảm Lâm Nhiên nhìn thấy đỉnh đầu màu đỏ lúc, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại lấy ra một chương tới gần họ Vương khế ước văn kiện nhóm lửa tiêu hủy. 113 đây coi như là hoàn thành Lý Thiến ủy thác. Nghe Lý Thiến ngay lúc đó thuyết minh, giống như không có nói tới những thân nhân khác, cho dù có cũng không liên quan gì đến chúng ta. Tiểu Bách Khoa cấp ra một cái để Lâm Nhiên hết sức hài lòng đáp án. Nếu như lại để cho Lâm Nhiên tiêu hủy cái này đống văn kiện, Lâm Nhiên vẫn còn có chút lo lắng hãi hùng. Tiêu hủy Lý Thiến người nhà cùng Trương Tiểu Tuyết nô dịch khế ước, chỉ thêm hơn 100 điểm thiện giá trị, nhiều nhất một lần cũng chỉ tăng thêm 212 điểm thiện giá trị, tiêu hủy chó săn nô dịch khế ước, một cái liền chụp Lâm Nhiên gần 3-400 thiện giá trị. Nếu như lúc ấy Lâm Nhiên đầu não nóng lên đem cái này một dương văn kiện tất cả đều tiêu hủy, ác giá trị khẳng định bạo tạc, cuối cùng lưu lạc làm bị người trong đồng đạo truy sát vận mệnh. Thiện ác tài quyết giả năng lực rất lớn, trên người hạn chế cũng 10 phần hà khắc, không thể tùy tâm sở dục làm mình muốn làm sự tình. Đem kia dương tư liệu chỉnh lý trở lại như cũ, Lâm Nhiên mới đi ra khỏi gian kia nhà kho. Đi tới trống rông trên hành lang, Lâm Nhiên tâm lập tức nắm chặt lên, dùng ý niệm cùng Tiểu Bách Khoa trò chuyện nói, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được 60 tầng nhân viên vẫn rất nhiều, vì sao đều đã mất đi bóng dáng? Chẳng lẽ thân phận của ta bị phát hiện rồi? Chủ nhân thân phận hẳn là còn không có bị phát hiện, nếu như bị phát hiện, chờ đợi ngài không phải trống rông hành lang, mà là một trận mưa bom báo đạn. Nghe được Tiểu Bách Khoa, Lâm Nhiên nuốt một cái mồ hôi, có chút không xác định hỏi, kim cương thiết cốt đã có thể ngăn cản phi kiếm, như vậy đỡ đạn hẳn là không vấn đề gì đi. Nói nhảm, phi kiếm cùng đạn hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Một cái là trời, một cái là đất, ngài sao có thể lấy chúng nó đối nghịch so đâu? Nghe được Tiểu Bách Khoa khinh bị ngữ khí, Lâm Nhiên một trái tim xem như an định xuống tới, ưỡn một mức, hướng cửa thang máy đi tới. Cửa thang máy mở ra, Lâm Nhiên nhìn thấy vẫn như cũng là ngày hôm qua đám kia hầu gái, vẫn như cũng là quen thuộc ân cần thăm hỏi, quen thuộc chiêu đãi, quen thuộc sự nghiệp tuyến. Đương cửa thang máy lần nữa mở ra, Lâm Nhiên cũng phi thường thuần thục thoát đi nơi này, lưu lại một đám người nhìn ta, ta nhìn người đám nữ buộc. Đi tới tầng 2, Lâm Nhiên đi dạo xung quanh tìm kiếm lấy ăn chơi thiếu gia. Dựa theo Lâm Nhiên to gan phỏng đoán, ăn chơi thiếu gia nhất định đều là nghịch thiên người, cũng chính là những cái được gọi là ác nhân, giết bọn hắn liền có thể cầm tới đại lượng tiện giá trị. Nhưng Tiểu Bách Khoa cho Lâm Nhiên một trong đó chịu đề nghị, để Lâm Nhiên trước đó đánh bọn hắn một trận, nhìn xem phải chăng gia tăng ác giá trị, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp động tác. Lâm Nhiên bắt đầu đối Tiểu Bách Khoa đề nghị không quá cảm mạo, nhưng trải qua tiêu hủy nô dịch khế ước sự tình về sau, Lâm Nhiên trở nên bắt đầu cẩn thận. Hắn bắt đầu cảm thấy xã hội này không đơn giản, cần mình nhận thức lại. Tam thiếu gia, chào ngươi chào ngươi. Một vị mặc ngăn nắp xinh đẹp thân sĩ vừa nói chuyện, một bên vươn tay ra nắm tay của đối phương. Ai nhận biết ngươi, đi một bên. Thế nhưng là đối phương giống như không thèm chịu nể mặt mũi, một tay lấy đẩy ra, bày ra một bộ người sống chớ tiến sắc mặt. Tam thiếu gia, ngài còn nhớ hay không đến hôm trước vũ hội sao? Ta chính là cái kia vì ngài rót rượu người á. Bị đẩy ra thân sĩ không có chút nào sinh khí, ngược lại lộ ra một bộ so ánh nắng còn nụ cười sáng lạ mặt, đối Tam thiếu gia cười nói. Cút. Xem ra hôm nay Tam thiếu gia tâm tình không tốt lắm, còn chưa chờ thân sĩ gần sát, một cước đem đối phương đá văng. Thấy cảnh này, Lâm Nhiên hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, ăn chơi thiếu gia, ngươi có thể để ta dễ tìm à? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Còn chưa chờ tên kia thân sĩ từ dưới đất bò dậy, Lâm Nhiên bay lên một cước đá hướng về phía tên kia ngang ngược cản rỡ Tam thiếu gia. Tam thiếu gia ánh mắt tất cả đều rơi vào tên kia thân sĩ trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới xông tới Lâm Nhiên. Ầm. Lâm Nhiên phía sau đánh lén thành công, đem Tam thiếu gia một cước đá bay. Tam thiếu gia bay ở không trung biểu lộ rất cổ quái, có khác biệt, có kinh ngạc, còn có không hiểu đấu, hắn không rõ vì sao mình bay lên, mình giống như không có kỹ năng này à. Ngay sau đó, Tam thiếu gia mở mông cảm giác đau thần kinh mới vừa vận chuyển đạt đến trong đầu của hắn, đau đến hắn a một tiếng hét thảm. Lấy một loại cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức chạm đất, bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Đám người sợ ngây người, tên kia vừa mới bỏ dậy thân sĩ cũng sợ ngây người, bưng đĩa đi tới phục vụ viên giật này mình, trong mâm đổ vật vãi đầy mặt đất. 50 nhìn xem đỉnh đầu xuất hiện chữ màu đen, Lâm Nhiên là một đầu hắc tuyến, cũng sợ ngây người. không phải đã nói ăn chơi thiếu gia là ác nhân sao? Chẳng lẽ là ta lý giải có sai? Chủ nhân a, ngươi lý giải xác thực có vấn đề. Tiểu Bách Khoa ở một bên thở dài, dùng thầy chủ nhiệm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nhiên, nói ra, ngài phải nhớ kỹ điểm này. Kẻ có tiền cũng không đại biểu đều là ác nhân, người nghèo cũng không có nghĩa là đều là người tốt. Có chút người nghèo rất xấu, thậm chí phát rồ, có chút kẻ có tiền rất tốt, bọn hắn thích hay làm việc thiện. Không nên bị đường hướng của dư luận mê hoặc mắt. Ngươi là thiện ác pháp tài quyết giả, cần phân biệt thiện ác, quyết thưởng phạt. Không phải những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng, bị dư luận nắm mũi dẫn đi.